Chương 495, hai nữ đồng thời thổ lộ. Chương 495, hai nữ đồng thời thổ lộ. Dương Nguyện Thanh nhìn thấy có chút nhăn nhó Khương San, tò mò hỏi, San San, có chuyện gì? Ta Khương San cúi đầu nhìn chằm chằm chân mền, chu trừ sau một lát nhìn về phía Trần Sinh chậm rãi mở miệng, kỳ thật, ta đã sớm thích Trần Sinh ca ca, hy vọng ngươi có thể hiểu được ta. Trần Sinh nghe xong có chút nhíu mày, cái này tiểu lò lì cũng là thẳng tắp tiếp. Bất quá hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, dù sao Khương San độ thiện cảm chính mình là biết đến. San San, ngươi chăm chú. Dương Nguyện Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, trong ánh mắt hiện lên một tia khó mà nắm lấy thần sắc. Ân. Khương San hít sâu một hơi, thận trọng nói rằng, Nguyện Thanh tỷ, ta biết trường hợp này không quá thích hợp nói lời này, nhưng ta không muốn lại tiếp tục lừa gạt ngươi, cũng không muốn lại lừa gạt mình. Kỳ thật, ta đối với ngươi ưa thích cho tới nay đều là cảm kích ưa thích, là bằng hữu cùng người thân ở giữa ưa thích, nhưng cũng không phải là giữa người yêu cái chủng loại kia. Ta đối với đại ca, lại là phát ra từ nội tâm ưa thích. Ngươi trước kia đối ta tốt như vậy, ta không muốn lại tiếp tục cẩn giấu đi, đối ngươi như vậy mà nói không công bằng, thật xin lỗi. Khương San sau khi nói xong, giống một cái làm sai sự tình hải tử, trong ánh mắt mang theo một tia khiếp đảm cùng tự trách. Dương Nguyện Thanh nhìn chằm chằm Khương San một hồi lâu, nửa ngày về sau, nhíu chặt lông mày bỗng nhiên giãn ra, phốc phốc một tiếng bật cười. Khương San có chút không rõ ràng cho lắm. Nguyện Thanh tỷ, ngươi cười cái gì? Là bị ta khí cười sao? Ta là đang cười ngươi vẫn là như vậy đáng yêu. Rõ ràng là bình thường nữ hải tử, trong khoảng thời gian này vì ta trang khổ cực như vậy. Cái gì? Khương San vẻ mặt kinh ngạc, thì ra Nguyện Thanh tỷ ngươi dứt khoát đều biết. Ta lại không đốc, đương nhiên biết. Dương Nguyện Thanh luốt luốt sợi tóc, lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ, kỳ thật, ta cũng là một cái bình thường nữ hải, chỉ có điều chịu cha ta cái kia cặn bã nam ảnh hưởng. Hắn ngoại trừ mẹ ta bên ngoài, thế mà còn có những nữ nhân khác, cho nên ta trước kia mới không khác biệt chán ghét nam sinh. Trần Sinh bay, cười nhạt một tiếng, muốn theo ngươi nói như vậy lên, ta không phải so cha ngươi còn cặn bã sao? Dương Nguyện Thanh suy nghĩ một lát, mười phần nói nghiêm túc, ta cảm thấy kia không giống. Cha ta đã cùng ta mẹ kết hôn, cái kia là có người nhà đi bên ngoài làm loạn. Mà ngươi, đã không có hôn nhân nước thúc, cũng không có đối linh chi các nàng có chỗ giấu giếm. Trọng yếu nhất là, các nàng đều là cam tâm tình nguyện. Không thể nói ngươi hoa tâm, chỉ có thể nói ngươi là muốn cho các nàng một cái mái nhà ấm áp. Ngươi cái này nói ta đều có chút ngượng ngùng. Trần Sinh đều bị Dương Nguyện Thanh chọc cười, nâng cầm lên nói rằng, bất quá ngươi nói cũng coi là có mấy phần đạo lý. Nguyện Thanh tỷ, ngươi có thể nghĩ như vậy thật sự là quá tốt. Khương San nhìn về phía Dương Nguyện Thanh, có chút vui vẻ lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, vậy ta về sau có thể ưa thích đại ca ca sao? Đương nhiên có thể rồi. Quá tốt rồi. Ta ơn Nguyện Thanh tỷ. Khương San có chút kích động nắm nắm tay nhỏ. Không phải, tiểu Loli, hai ngươi trực tiếp thương lượng lên, có hay không hỏi qua ta ạ? Trần Sinh có chút bất đắc dĩ hỏi. Cái này Khương San thu hồi nụ cười, nháy mắt nhìn về phía Trần Sinh, đại ca ca, về sau ta có thể truy ngươi sao? Ta là thật rất thích ngươi, ngươi có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Trần Sinh đi đến Khương San trước mặt, xoa Khương San đầu, nói thật, ngươi tiểu gia hỏa này xác thực thật đáng yêu. Vậy sau này liền theo ca lăn lộn à, về sau có ngươi ở bên người nhất định có thể giải buồn. Một bên Dương Nguyện Thanh do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói, Trần tổng, về sau ta có thể hay không cũng đi theo ngươi lăn lộn? Ngươi? Trần Sinh nhìn về phía một bên đỏ bừng cả khuôn mặt Dương Nguyện Thanh. Trần tổng, ta kỳ thật đã sớm muốn theo ngươi biểu bạch, nhưng vẫn cảm thấy chính mình không xứng với ngươi. Bất quá ta hiện tại nghĩ thông suốt, San San đâu có thể truy ngươi, ta cũng có thể. Nữ nhân nên chủ động truy cầu hạnh phúc của mình. Dứt lời, Dương Nguyện Thanh vậy mà trực tiếp đi đến Trần Sinh trước mặt, nhón chân lên hôn lên. Giờ phút này, nàng dường như quên đi trước kia tất cả, quên đi bên cạnh còn có Khương San, thỏa thích ôm ấp lấy Trần Sinh. Một bên Khương San ngước cổ vẻ mặt bất đắc dĩ, đừng nói mình bây giờ chân thụ thường, liền là lúc sau chân tốt, đoán chừng cũng với không tới. Sau một hồi lâu, Dương Nguyện Thanh mới lưu luyến không rời tách ra, gương mặt giống như là giải lên dáng chiều đồng dạng. Khương San nhịn không được cảm khái nói, Nguyện Thanh tỷ, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại, một lời không hợp liền lên miệng. Thấp, ta vẫn chỉ là đứa bé a, các ngươi đều nhanh đem ta làm hư. Hừ, ngươi lại tại cái này làm bộ đáng yêu, ngươi đều đã 18 tuổi, không là trẻ con. Dương Nguyện Thanh chọc chọc Khương San đầu nói rằng, Trần Sinh cũng là bị hai người chọc cười. Thật không nghĩ tới, ta lại đem hai người các ngươi cho tách ra thẳng. Người ta vốn chính là thằng nữ, đều do Nguyện Thanh tỷ. Khương San ngước cổ nói rằng, ta chỉ là lầm cho là mình là con, kết quả gặp phải Trần tổng về sau mới biết mình trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Dương Nguyện Thanh cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trần Sinh, Trần tổng, nếu không về sau ta cũng cùng Linh Chi các nàng như thế, bảo ngươi sinh ca à, dạng này càng thân cận. Vậy ta vẫn gọi đại ca ca. Khương San cũng phụ hòa nói. Trần Sinh nhìn về phía Khương San, vuốt vuốt đầu của nàng nói rằng, Dương Nguyện Thanh, về sau ngươi phụ trách chiếu cố tiểu gia hỏa này, a ta mấy ngày nay có chút việc, liền không đến bệnh viện. Tốt sinh ca, ta sẽ chiếu cố tốt San San. Dương Nguyện Thanh khẽ gật đầu một cái. Đại ca ca, ngươi có thời gian nhất định phải tới thăm ta nhiều hơn. Khương San có chút không bỏ, nhưng cũng biết Trần Sinh có chuyện quan trọng đi làm. Trần Sinh rời đi phòng bệnh sau, nghe được hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp vang lên. Dương Nguyện Thanh độ thiện cảm 12, trước mắt độ thiện cảm 92. Túc chủ tại 20 hảo nữ thần Dương Nguyện Thanh trên thân tổng cộng tiêu phí 550 ức, trở lại hiện 550 ức. Trước mắt hệ thống tài khoản 5160 ức, người tài khoản 2170 ức. Rút thưởng hoàn thành. Ban thưởng 1, chúc mừng túc chủ rút ra 20 năm thọ mệnh, trước mắt thọ mệnh 290 tuổi. Ban thưởng 2, thu hoạch được tinh thần khống chế phù 1 trường, tổng cộng 2 trường, đã thu nhập không gian bên trong. Tinh thần khống chế phù giới thiệu, đối mục tiêu sử dụng nền phụ sau, có khống chế 24 giờ. Khương San độ thiện cảm 13, trước mắt độ thiện cảm 93. Túc chủ tại 21 hảo nữ thần Khương San trên thân tổng cộng tiêu phí không ước. Trước mắt hệ thống tài khoản 5.160 ước, người tài khoản 2.170 ước. Rút thưởng hoàn thành. Ban thưởng 1, chúc mừng túc chủ rút ra 20 năm thọ mệnh, trước mắt thọ mệnh 310 tuổi. Ban thưởng 2, thu hoạch được tinh thần khống chế phù một trường, tổng cộng 3 trường, đã thu nhập không gian bên trong. Trần Sinh nhìn xem thu hoạch của mình, trong lòng còn tính là tương đối hài lòng. Chính mình thọ mệnh đã vượt qua 300 tuổi. Đây là lập tức sẽ thành ngàn năm vương bắt vạn năm rùa. Hắn đi ra bệnh viện sau, bấm mê tô điện thoại. Uy tô tô, chuyện làm thế nào? Chương 496, ta tránh hắn phong mang. Chương 496, ta tránh hắn phong mang. Điện thoại bên kia. Mê tô hơi có vẻ đắc ý mở miệng, Sinh ca, chúng ta đã cùng mộng tinh giải trí bên kia nữ nghệ nhân tự mình bắt được liên lạc, các nàng đa số người biểu thị bằng lòng đến chúng ta bên này. Thứ nhất là các nàng bị phong phú đãi ngộ hấp dẫn, thứ hai là kính ngưỡng Sinh ca cách làm người của ngươi, đều muốn cùng ngươi. Làm không tệ. Trần Sinh tán dương, kế tiếp chính là giải quyết mộng tinh giải trí. Đã cái kia gọi mộng phịt ra hỏa dám tìm chúng ta phiền toái, vậy chúng ta liền cho hắn biết đây là địa bàn của ai. Tốt Sinh ca, ngươi nói làm thế nào? Trần Sinh nghĩ nghĩ nói rằng, ngươi đi liên hệ tất cả cùng mộng tinh giải trí có liên quan công ty, liền nói nếu ai dám cùng mộng tinh giải trí có liên hệ, chính là cùng ta đối nghịch. Nhất định phải làm cho đại gia biết, ai mới thật sự là vô liếng. Minh Bạch Sinh ca. Tốt, vậy trước tiên rằng này. Sinh ca Mễ Tô thanh âm bỗng nhiên nhu hòa mấy phần, ngươi chừng nào thì trở về nhà, người ta thật là rất nhớ ngươi đâu. Ta hai ngày này không phải hàng ngày cùng các ngươi sao? Không có đủ hay không? Ta muốn ngươi thời thời khắc khắc theo ta. Ngươi cái này chú mèo ham ăn, chờ ta trở về lại thu thập ngươi. Ừ, vậy ta chờ ngươi a, bái bai Sinh ca. Mễ Tô sau khi cúp điện thoại, trong lòng một hồi vui vẻ. Nàng đội vàng xông vào phòng ngủ, từ trong tủ quần áo chọn lấy một bộ gợi cảm quần áo. Một bên khác, Trần Sinh vừa khởi động ô tô, đông nhiên có một cái tỉnh ngoài dãy số đánh tới. Uy, ngươi bị kia. Trần Sinh đồng chí, ta là Đông Đan thị thị ủy thư ký Nhạc Trần Trung. A, hóa ra là Nhạc bí thư, xin hỏi có gì muốn làm? Đối diện sững sờ, lập tức cười ha hả nói, Trần Sinh đồng chí, ta nghe nói buồn thị vạn hào y đi liệu đình công, là bởi vì thời tiết nguyên nhân vẫn là kỹ thuật nguyên nhân. Không biết rõ chúng ta bên này có thể hay không giúp đỡ được gì. A, việc này a. Trần Sinh giọng bình tĩnh nói, ta nghe người của công ty nói, tựa như là Yên Kinh Diệp ra người đối với chúng ta vạn hào y đi liệu có ý kiến, cho nên cho vạn hào y đi liệu thiết trí một chút trở ngại. Lại có việc này. Nhạc Trấn Trung có chút tức giận nói, cái này Diệp ra, thật sự là quá không ra gì. Ta cái này phái người cùng Diệp ra trò chuyện, hỏi một chút tình huống cụ thể. Tốt, vậy trước tiên như vậy đi. Tốt, chờ chuyện này xử lý tốt ta lại gọi cho ngươi. Nhạc Trấn Trung cúp điện thoại, bên cạnh một cái chừng 40 tuổi nam tử cao mày nói, cái này Trần Sinh, thật đúng là lấy chính mình làm bàn thái. Không phải liền là một cái đầu cơ trục lợi thương nhân sao, dám cùng ngài dùng loại giọng điệu này nói chuyện. Tiểu Lưu A, không nên coi thường người này. Nhạc Trấn Trung mở miệng yếu ớt, hắn tại Thiên Hải giao thiệp, tuy nói so ra kém Diệp ra, nhưng cũng viễn siêu đồng dạng thương nhân. Hơn nữa hắn có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, cấp tốc tích lũy lên tài sản to lớn, phía sau khẳng định còn có càng lớn chỗ dựa. Còn có chỗ dựa? Chẳng lẽ người kia vị trí so Lý Quốc Bình còn cao hơn? Chỉ sợ là không ngừng cao một cấp. Nhạc Trấn Trung nghĩ nghĩ, dặn dò nói, Tiểu Lưu, ngươi dẫn người đi Vạn Hào Y Địa Liệu, thuận tiện nhìn có hay không có thể giúp một tay địa phương. Là. Nam tử trung niên bước nhanh rời đi văn phòng. Nhạc Trấn Trung lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Uy, ngươi là vị nào? Đối diện truyền tới một nam tử lỗ mãng thanh âm. Ta là Nhạc Trấn Trung. A, hóa ra là Nhạc Thúc Thúc A, ta còn nghĩ hai ngày này đi đến thăm ngài đâu. Vừa vặn bằng hữu của ta theo Giang Nam bên kia mang đến một chút long tỉnh, đến lúc đó cho ngài nếm thử. Đầu bên kia điện thoại, Diệp Hàn khách sáo nói. Lá trà sự tình trước hết thả một chút ra Tiểu Hàn, Vạn Hào Y Địa Liệu sự tình có phải là ngươi làm hay không? Vạn Hào Y Địa Liệu. Diệp Hàn bắt đầu giả ngây giả dại, ta không biết rõ a. Nơi này không có người ngoài, ngươi cũng đừng cùng ta trang. Quả nhiên cái gì đều không thể gạt được Nhạc Thúc Thúc ngài. Không sai, là ta làm. Cái kia họ Trần khinh người quá đáng, ta đây cũng là muốn cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Hồ nháo. Nhạc Trấn Trung có chút tức giận, ngươi có biết hay không Vạn Hào Y Địa Liệu là trong tỉnh trọng điểm chú ý hạng mục, nếu là xảy ra sai sót làm sao bây giờ? Nhạc Thúc Thúc, ta chính là cho hắn chút giáo huấn mà thôi. Diệp Hàn cắn răng nói rằng, một vừa hai phải a, có lẽ sau lưng của hắn có cao nhân, nếu là đắc tội bị kia, người ta đều đảm đường không nổi. Ta đã điều tra qua, hắn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, cũng không có sâu bao nhiêu bối cảnh. Bất quá có một chút rất kỳ quái, tiền của hắn một mực cha không được bắt nguồn. Cho nên nói muốn cẩn thận một chút. Nhạc Trấn Trung ngữ khí nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này ngươi trước tạm lánh phong mang của hắn, không cần trêu chọc hắn nữa, chuyện về sau ta đến xử lý. Trước như vậy đi, thay ta hướng Diệp lao ra tử vấn an. Tốt, Nhạc Thúc Thúc. Diệp Hàn cúp điện thoại, một cước đem cái ghế một bên đá té xuống đất. Mẹ nhà hắn, ta tránh hắn phong mang. Ta Diệp Hàn cần tránh hắn phong mang. Diệp thiếu bất giận, cẩn thận tức điên lên thân thể. Một gã ăn mặc 10 phần yêu diễm nữ tử vị Diệp Hàn, thận trọng nói rằng: "Ha ha, ta Diệp gia đời thứ 3 tích lũy gia nghiệp, chẳng lẽ còn bù không được một cái hoàng bao tiểu tử?" Diệp Hàn nhìn về phía một bên nữ tử, dùng sức ở trên người nàng vô một hồi, "Liễu Như Yên, ngươi cứ nói đi." "Lá." Diệp thiếu nói là. Liễu Như Yên bị đau cau lại lông mày, bất quá rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, tên kia sao có thể cùng Diệp thiếu ngài so đâu, liền cho ngài sách giày cũng không xứng. Ta còn giống như không có nói đối phương là ai a. Diệp Hàn cười lạnh một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Liêu Như Yên. Diệp thiếu nói đùa, mặc kệ đối phương là ai, so với ngài đến, đều là như là nhỏ giống như con kiến. Liêu Như Yên vẻ mặt lấy lòng dùng tay vịn tại Diệp Hàn trên bờ vai. Bất quá trong nội tâm nàng lại không khỏi dâng lên một tia không tốt ý nghĩ. Đối phương sẽ không phải lại là Trần Sinh tên kia a? Tên kia quả thực là thuốc cao da chó, chính mình tiếp trước quan gia, chính mình đi đến đâu hắn liền cùng đến đâu. Lời nói phân hai đầu. Trần Sinh trở lại khách sạn sau, tiếp tục vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Ban ngày cùng Tô Tô bọn người ngâm một chút suối nước nóng, trừng nhà tắm hơi. Buổi tối tới massage, hoặc là thưởng thức một chút vũ đạo. Thưởng thụ mấy ngày khoái hoạt thời gian, Trần Sinh nghĩ thầm chính mình kém chút quên gốc. Hệ thống tên là mỹ nữ phục vụ hệ thống, mà chính mình cả ngày không làm việc đàng hoàng, hàng ngày không nghĩ kiếm tiền mà là khắp nơi hối hả ngược xuôi, quả thực là hồi náo. Cuộc sống như vậy qua vài ngày nữa về sau, Trần Sinh có chút việc muốn đi công ty một chuyến. Lái xe rời tiểu điểm lúc, một cái tóc vàng mắt xanh nam tử đống nhiên ngăn khuất trước xe. Trần tổng ngài chờ một chút, ta làm một phít. Chuyện gì? Trần Sinh đè xuống cửa xe, mở ra một tia khe hở. Trần tổng, hiện tại toàn bộ hoa hạ ngành giải trí tất cả đều tại chống lại công ty của chúng ta, ngay cả nghệ nhân cũng bắt đầu bãi công. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta lập tức liền phải sập tiệm. Van cầu ngài mở một mặt lưới, có thể tha cho ta hay không? Một phít ghé vào trên cửa sổ đau khổ cầu khẩn nói. Buông tha ngươi. Trần Sinh ngượng ngập cười một tiếng, ngươi cái tên này thật đúng là ý nghĩ hao huyền, ngươi vẫn là trước hết nghĩ tốt thế nào xin phá sản à? Dứt lời, Trần Sinh đóng kỹ cửa sổ, ra hiệu 002 lái xe rời đi. Trần Sinh, đã ngươi muốn ta chết, vậy ngươi cũng đừng hòng sống. Dứt lời, một phi từ trong ngực xuất ra một cây gậy bóng chảy, đột nhiên hướng cửa kính xe đập tới. Chương 497, hành hung mạc phỉ đặc biệt chương 497, hành hung mạc phỉ đặc biệt phanh phanh phanh. Gậy bóng chảy nện ở thủy tinh thật dày bên trên, giống như nện ở thép tấm bên trên đồng dạng. Một phi một mực đập mấy cái, hổ khẩu đều chấn động đến đau nhức, cửa kính xe lại không có việc gì. Hắn thống khổ khoanh tay cổ tay nhìn về phía cửa sổ xe. Phút, cái này thủy tinh thế nào như thế rắn chắc? Ngu xuẩn, đây là kính chống đạn. 002 đẩy cửa xe ra đi xuống, không chờ Mộc Phịt kịp phản ứng, một cước đem cái sau đạp bay ra ngoài cách xa mấy mét. Khu khu. Mộc Phịt chỉ cảm thấy mình xương sườn dường như gãy mất mấy cây. Ngực cũng đau dữ dội, mong muốn la to, nhưng lúc này ngay cả thở đều biến cực kỳ khó khăn, chỉ có thể phát ra trận trận hữu khí vô lực than nhẹ. Trần Sinh cũng bước xuống xe, chậm rãi đi đến Mộc Phịt trước mặt, một cước giẫm ở người phía sau trên mặt. Mộc Phịt, ngươi ở đâu ra cảm giác ưu việt, dám chạy nơi này dương ai? Ngươi cho rằng người khác luôn chiều ngươi, ta cũng biết luôn chiều ngươi. Trần Sinh, ngươi thả ta ra. Ngươi bị ta nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, ta muốn cáo ngươi. Cáo ngươi cạnh tranh bất chính. Một phịt mặt dán trên mặt đất, mơ hồ không rõ theo miệng bên trong gạt ra mấy câu. Con mẹ hắn mạnh miệng. Trần Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, một cước đá vào một phịt trên ngực. Phanh. Một phịt giống kim dây như thế trên mặt đất chuyển trọn vẹn hai vòng mới dừng lại, trong miệng mũi máu tươi chảy ròng. Lúc này, một chiếc xe thương vụ nhanh chóng lái qua. Đã chạy tới mấy tên bảo an thấy thế, trực tiếp ngăn khuất Trần Sinh trước mặt, đem trong tay khí giới nhắm ngay ô tô, rất có loại thấy chết không sờn anh hùng khí khái. Bất quá ô tô cũng không có đụng tới, mà là trong nháy mắt dừng lại. Một phi tiên sinh, ngươi không sao chứ? Một gã tóc vàng nữ tử theo trên xe nhảy xuống, chuẩn bị đem toàn thân co giật mỏng phịt nâng đỡ. Không nên động. Đoạn, gây mất. Một phi trong miệng tuốt ra một bụng máu tươi, run rẩy dùng tay chỉ Trần Sinh, hắn cố ý tổn thương ta. Đánh rắm. Một bảo vệ đội trưởng mạnh mẽ hướng phía một phi gắt một cái, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy cái này quỷ Tây Dương dùng gậy bóng chảy đến xe, muốn mưu sát Trần tổng. Ta cho ngươi biết, cổng thật là có giám sát, chuyện của ngươi đã bị ghi chép lại. Mộc Phịt tiên sinh chỉ là muốn giao hấn một chút Trần Sinh mà thôi, lại không muốn đánh đả thương người. Các ngươi đem Mộc Phịt tiên sinh đánh thành dạng này, các ngươi còn có vương pháp sao? Tóc vàng nữ tử sau khi nói xong, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Sinh, ngươi biết Mộc Phịt tiên sinh là ai chăng? Hắn nhưng là Mỹ Quốc thương hội tại Hoa Hạ người phụ trách một trong, nếu là hắn xuất hiện bất kỳ vấn đề, các ngươi thị lý lãnh đạo đều không đảm đương nổi. Không phải, con mẹ nó ngươi tại chó sủa cái gì đâu? Ta quản ngươi cái gì Mỹ Quốc mặt quốc, tại trên địa bàn của chúng ta Dương Oai, liền phải làm cho tốt bị đánh chuẩn bị. Một bên 002 cũng không nhịn được đối nói. Ngược. Ta nhìn ngươi mới là đảo ngược thiên cương, lại bức xé nát miệng của ngươi. 002 giơ quả đấm nói rằng. Tốt, ngươi chờ. Tóc vàng nữ tử lấy ra một tờ khăn tay giúp Mộc Phịt xoa xoa máu trên mặt dấu vết, mười phần lo lắng nói, Mộc Phịt tiên sinh, ta vừa mới liền cùng ngài nói qua bọn hắn đều là dã man nhân, xưa nay không giảng đạo lý, ngài nhất định phải chính mình tới cùng bọn hắn giảng đạo lý. Loại sự tình này, trực tiếp tìm đại sứ quán hỗ trợ là được rồi. Trần Sinh nghe xong nhíu mày, cất bước đi đến nữ tử trước mặt. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ đánh ta? Tóc vàng nữ tử đứng dậy, la lớn, ngươi nghe kỹ cho ta, ta cũng không phải hoa hạ người, ta hiện tại đã là Mỹ quốc công dân. Người khác sợ ngươi ta cũng không sợ ngươi, ngươi nếu là dám đụng đến ta một sợi lông, ta để ngươi ăn không được ôm lấy bà. Không chờ tóc vàng nữ tử nói xong, Trần Sinh đã mấy bàn tay đánh ra. Tiện hóa, đừng cho là mình nhiễm lên hoàng mao, đi Mỹ quốc liền có thể tại cái này trăng bức. Liên ngươi thứ này, đi cũng là bị người ta xem như miễn phí công cụ mà thôi. Trần Sinh lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi dám đánh ta? Tóc vàng nữ tử vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Trần Sinh, vừa định đưa tay phản kích. Kết quả còn chưa kịp động thủ, trên mặt lại rắn rắn chắc chắc chịu mấy cái tát. Ngươi kết thúc. Ta hiện tại liền báo động. Tóc vàng nữ tử che lấy sưng lên thật cao gương mặt, khóc sức mướt lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo động. Lúc này, vừa vặn có một xe cảnh sát chạy qua. Mấy tên nhân viên cảnh sát dừng xe bước nhanh tới. Trong đó một người trung niên nam tử nhìn thoáng qua giống như chó chết nằm dưới đất mọc phịt, ánh mắt trong nháy mắt biến ngưng trọng lên. Hắn trầm mặc mấy giây thời gian, đi đến Trần Sinh trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Trần tổng, đây là a, cái này gọi mọc phịt ra hỏa chạy đến cửa tiểu điếm mong muốn đánh ta, kết quả là thành dạng này." Trần Sinh nhún vai nói rằng, "002 chỉ một bên vậy bóng chạy, cảnh sát đồng chí, đây không phải hung khí còn ở lại chỗ này." "A, hóa ra là dạng này." Nam tử trung niên rốt cục thở dài một hơi. "Chỉ nếu là có lý do hợp lý, vậy kế tiếp liền dễ nói." Hắn đối một bên mấy tên nhân viên cảnh sát đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem hai người bọn họ mang về trong sở. "Không phải, các ngươi thế nào ngậm máu phun người a?" Tóc vàng nữ tử lau đi khỏe miệng vết máu, tức hồn hển nói, "Mà vị tiên sinh rõ ràng chỉ là hù dọa bọn hắn một chút mà thôi, lại không có ý định thật độc thủ. Lại nói, bọn hắn một chút tổn thương đều không có, mà vị tiên sinh lại bị đánh gần chết, các ngươi nhân viên cảnh sát tại sao có thể như vậy chứ?" Bớt nói nhảm. Nam tử trung niên nổi giận nói, "Các ngươi cầm hung khí chạy lên cửa đánh người, chẳng lẽ còn phải đợi người nhà bị đánh chết khả năng hoàn thủ?" Lại nói, "Trần tổng thật là ta nhóm thị cần trọng điểm bảo hộ đối tượng, các ngươi loại hành vi này không phải là bình thường phạm pháp phạm tội." Nam tử trung niên nói không sai. Mấy tháng gần đây cảnh sát gia tăng cảnh lực, trọng điểm tại Vạn Hào tập đoàn, Tế Thế Đường, Vạn Hào khách sạn này địa phương tuần tra. Lần này đến phiên nam tử trung niên trực ban, trên đường còn cùng đồng sự rút khoa pha trò, chờ mong chính mình có thể đụng tới Vạn Hào tập đoàn cao tầng ra chút chuyện, kia thỏa thỏa lập công á, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt mình, đương nhiên không thể bỏ qua. Tóc vàng nữ tử thấy cảnh sát dường như cũng là thiên vị Trần Sinh, lập tức giận không chỗ phát tiết. "Tốt, thì ra các ngươi là cùng một bọn, ta cho ngươi biết, ta hiện tại thật là Mỹ quốc người đi an ạ, một là Mỹ quốc thương hội người ứng cử, các ngươi cho ta, chuyện có thể không dễ dàng như vậy giải quyết. Vậy ngươi liền lăn về ngươi Mỹ quốc đi a." 002 quan sát một chút tóc vàng nữ tử, vẻ mặt trào phúng nói, "Vất quá bây giờ ngươi còn không thể đi, trước tiên cần phải cùng cảnh sát đồng chí đi một chuyến trong sở." Có hai tên nhân viên cảnh sát đã đem mọc phịt đặt lên xe, lại đi đến tóc vàng nữ tử bên người, chuẩn bị kéo nàng lên xe. "Phút, buông ra tay bẩn thỉu của các ngươi." Tóc vàng nữ tử đột nhiên cho một gã nhân viên cảnh sát một bàn tay. "Dám đánh lén cảnh sát, còn lại. Nam tử trung niên nguyên bản còn có chút lo lắng, lúc này kém chút cười ra tiếng. Các ngươi dám đụng đến ta một chút, ta không tha cho các ngươi. Tóc vàng nữ tử tiếp tục dương nhanh múa đuốt, giống một cái bát phụ đồng dạng. Phúc. Nam tử trung niên giơ lên một bình nước ớt nóng phun tại tóc vàng nữ tử trên mặt. Chương 498, tiêu tính tiểu tâm tư. Chương 498, tiêu tính tiểu tâm tư à, con mắt của ta. Mặt của ta. Tóc vàng nữ tử ánh mắt cùng đã sưng đỏ mặt, giờ phút này đau rát, hận không thể lập tức nhảy vào trong nước đá. Bất quá căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, trên mặt lửa giận dữ, lửa giận trong lòng liền nhỏ. Lúc này tóc vàng nữ tử thấy cảnh sát đùa thật, cũng không dám lại loạn động, ngoan ngoãn bị đưa lên xe. Nam tử trung niên nhìn về phía Trần Sinh, có chút lo lắng hỏi, "Trần tổng, ta nhìn ngài trong tay có máu, ngài thụ thương." Trần Sinh nhìn thoáng qua vết máu trên tay mình, giọng bình tĩnh nói, "Không có gì đáng ngại. Ngược lại máu này lại không phải là của mình, chỉ là ô hế tay mà thôi. Trần tổng không bị tổn thương là được, ngài muốn là bị tổn thương, chúng ta đều phải đào lớp ra." Nam tử trung niên điều khiển một câu, nhìn thoáng qua xe cảnh sát phương hướng, nhẹ giọng nói, "Trần tổng xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ xử lý thích đáng tốt chuyện này." "Ân, vậy thì vất vả các ngươi." "Không vất vả hay không, đây đều là hẳn là." Nam tử trung niên cười ha hả nói, "Không biết do Trần tổng bên này thuận tiện hay không tìm mấy người ghi khẩu cung." "Đương nhiên có thể." Trần Sinh nhìn về phía một bên bảo an đội trưởng, "Các ngươi một hồi cùng bọn hắn đi ghi khẩu cung a, mà khác, các ngươi vừa mới biểu hiện rất tốt, tháng này bắt đầu tiền thưởng gấp bội, kế tiếp có lương nghỉ ngơi một tháng." Từ khi sa thải trước kia bảo an sau, Trần Sinh cũng là người ta huấn luyện một nhóm có năng lực bảo an. Hiện tại xem ra, hiệu quả coi như không tệ. Bảo an đội trưởng nghe xong kích động khỏe miệng đều nhanh ép không được. "Đa tạ Trần tổng. Xin ngài yên tâm, có chúng ta tại, nơi này sẽ không xuất hiện vấn đề gì." Trần Sinh lại cùng trung niên nhân viên cảnh sát đơn giản hàn huyên vài câu, liền rời đi. Trên đường, 002 suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói rằng, "Sinh ca, về sau đánh người loại sự tình này liền giao cho ta tới làm. Hai tên kia hẳn là có chút điểm bối cảnh, ta sợ đằng sau sẽ mang đến phiền toái cho ngươi." "Không sao." Trần Sinh tựa ở trên lưng, mười phần nhẹ nhõm trả lời, "Nếu là bằng vào ta thực lực bây giờ, còn cần bó tay bó chân, không bằng trực tiếp đem tiền đều quên ra ngoài, tìm một chỗ đi làm." Lại nói, "Nếu như vừa mới mấy cái kia nhân viên cảnh sát liền chút chuyện này cũng làm không được, kia liền cần ta thật tốt tìm bọn hắn lãnh đạo nói chuyện rồi." "Ân, ta hiểu được." 002 gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Vạn Hào tập đoàn. Trần Sinh tới nhà máy sau, tượng trưng thị sát một vòng. Công nhân nhìn thấy Trần Sinh về sau, tất cả đều biểu hiện mười phần cung kính cùng kích động. Dù sao cầm đồng loại hình công nhân hơn gấp 2 tiền lương và phúc lợi, cộng thêm mỗi ngày 8 giờ công tác chế cùng bình thường nghỉ ngơi, quả thực hạnh phúc không muốn không muốn. Trần Sinh đơn giản tản bộ một vòng, cùng 002 cùng một chỗ về tới chủ tịch văn phòng. 002 đẩy cửa ra sau, mang theo mặt nạ Trương Linh Chi tay trái chống nạnh, tay phải đỡ cửa, làm mười phần gợi cảm bỏ sờ. "Sinh ca, người rốt cuộc đã đến, người ta chờ ngươi chờ được hoa đều dụng, bất quá khi thấy rõ người tới là 002, Trương Linh Chi trong nháy mắt đỏ mặt. "Tiểu Di, ngươi thế nào cũng tới?" "Cái kia cái gì?" "Các ngươi trước trò chuyện, ta đi hành lang cửa sổ kia hít thở không khí." 002 ý vị thâm trường nhìn Trương Linh Chi một cái, sau đó hướng cuối hành lang đi đến. Trương Linh Chi hai tay thả trước người, có chút ngượng ngùng mím môi một cái. Sinh ca, ta vừa mới còn tưởng rằng là ngươi tại mở cửa, bởi vì bình thường lầu này tầng ngoại trừ Hấu Vi tỷ của ngươi, không có người ngoài đến. Ha ha, Linh Chi, ngươi cái này một thân thật đúng là để cho ta hai mắt tỏa sáng a. Trần Sinh cười cười, nhìn từ trên xuống dưới Trương Linh Chi. Nàng lúc này bên trên người mặc một bộ viền ren quần áo bó, mỹ lệ dáng người phát họa vừa đúng, hơn nữa còn tản ra thành tục nữ nhân đặc hữu mị lực. Hạ thân là một đầu bạ lẹn xì ạ gạ chỉ đen, phía trên in từng chuỗi chữ cái, tăng thêm mấy phần gợi cảm. Đương nhiên hấp dẫn người nhất, phải kể tới nàng mặt nạ trên mặt. Ai nha Sinh ca, ngươi còn lễ mề cái gì đâu, mau vào nhà. Trương Linh Chi lôi kéo Trần Sinh tay, hướng văn phòng đi đến. Nửa giờ, Trương Linh Chi bỗng nhiên cảm khái nói, Sinh ca, nếu không phải ta tin tưởng khoa học, ta thật sự cho rằng ngươi là xuyên biệt người, và UFF đều trồng đấy. Trần Sinh mỉm cười, Linh Chi, ngươi biết quá nhiều. Hắc hắc, ngươi cũng đừng đùa ta, trên đời này nào có cái gì xuyên biệt người. Không trò chuyện cái đề tài này, chúng ta tiếp tục trò chuyện chuyện của hai ta. Trương Linh Chi dứt lời, hai tay vòng lấy Trần Sinh cổ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Ai? Trương Linh Chi giật nảy mình. Ngoại trừ ta, còn có ai có thể đi vào phòng làm việc của ngươi? Dư Âu Vi thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Mụ mụ, mụ mụ. Trần Tiểu Phàm cũng kích động ở ngoài cửa hô lớn một câu. Trương Linh Chi cười khổ một tiếng, Âu Vi tỷ, ngươi mang Tiểu Phàm đến văn phòng làm gì? Ta cùng Sinh ca học đâu, lập tức liền ra ngoài. Ba ba cũng ở bên trong đâu. Trần Tiểu Phàm vui vẻ hô hào, ba ba, ba ba. Trần Sinh cũng là có chút bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thế nào còn gọi nghiện. Chính mình giống như không có đồng ý làm cha nàng cha a. Khẳng định lại là Dư Âu Vi gần nhất cùng Trần Tiểu Phàm nói cái gì. Mấy phút sau, Trần Sinh cùng Trương Linh Chi rời đi văn phòng phòng xếp. Trần Tiểu Phàm nhìn thấy Trần Sinh, hưng phấn mở ra hai cái nho nhỏ cánh tay. Ba ba, ba ba. Ai? Trần Sinh mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là kiên trì đáp ứng. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, Trần Tiểu Phàm mặc dù mặt ngoài mười phần nhiệt tình, nhưng trong ánh mắt không thiếu cũng có mấy phần sợ hãi. Dường như sợ hãi chính mình không cẩn thận liền gây Trần Sinh không cao hứng. Trần Sinh hiểu loại cảm giác này, một cái không nơi nương tựa tiểu hài tử bỗng nhiên có dựa vào về sau, sẽ thay đổi mười phần mẫn cảm cùng lo được lo mất. Làm chuyện gì đều phải cẩn thận. Những ngày này, mặc dù Trương Linh Chi cùng Dư Ấu Vi đối Trần Tiểu Phàm không tệ, nhưng dù sao ở chung thời gian quá ngắn, Trần Tiểu Phàm vẫn như cũ không có cảm giác an toàn. Nghĩ đến cái này, Trần Sinh cười méo méo Trần Tiểu Phàm tròn vo khuôn mặt, rất hiền hòa mà hỏi, "Tiểu Phàm, ở trường học có hay không học tập cho giỏi? Hiện tại học không có học được giải phương trình." "Giải phương trình? Cái gì gọi là giải phương trình?" Trần Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút sờ cái đầu. "Hừ, ta liền biết ngươi không có học tập cho giỏi, liền giải phương trình cũng không biết." Trần Sinh ra vẻ sinh khí méo méo Trần Tiểu Phàm mặt. "Ca, đừng làm rộn." Dư Ấu Vi nhìn về phía Trần Sinh, có chút bất đắc dĩ thở dài, người ta Tiểu Phàm mới một năm trước gốc, vẫn chưa tới học phương trình thời điểm. "A, hóa ra là dạng này, trách ta, lấy vì mọi người đều giống như ta thông minh." Trần Sinh ha ha cười nói. Dư Ấu Vi nhìn về phía trốn ở Trần Sinh sau lưng Trương Linh Chi, vừa cười vừa nói, "Hai tử mẹ của nàng, tối nay Tô Tô các nàng mời chúng ta đi ăn cơm, nói muốn chúc mừng Tiêu Tĩnh chính thức gia nhập Linh Vân truyền thông." "Tốt, vừa bạn cũng mang Tiểu Phàm quen biết một chút mặt khác mấy vị tiểu mụ." Trương Linh Chi vừa cười vừa nói, "Ân, nhất là Tiêu Tĩnh. Nàng hôm nay trong âm thầm hỏi ta Sinh ca thích gì dạng nữ sinh, còn hỏi ta tối nay phải làm thế nào huyện chuyển biểu đạt một chút ý nghĩ của mình." Dư Âu Vi cười ha hả nói rằng, "Vậy là ngươi nói như thế nào?" "Ta nói, nhiều uống vài chén, trực tiếp bên trên." Trần Sinh nghe hai người đối thoại, không khỏi nhíu mày. "Không phải, hai người ngay trước Tiểu Phàm, có thể hay không nói ít điểm?" Chương 499, Tiêu Tĩnh lao bản mới chương 499, Tiêu Tĩnh lao bản mới. Dư Âu Vi một cái tay che miệng, cười khanh khách nhìn về phía Trần Sinh. "Sinh ca, Tiểu Phàm nàng còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu đâu." "Chính là đâu?" Trương Linh Chi sờ lên Trần Tiểu Phàm đầu, "Tiểu Phàm, ngươi biết chúng ta vừa mới đang nói cái gì sao?" Trần Tiểu Phàm mấy mắt, cố gắng suy tư một phen, nhỏ giọng nói, "Các ngươi có phải hay không đang thảo luận nhường vị kia gọi Tiêu Tĩnh tỷ tỷ chủ động truy cầu ba ba?" Trương Linh Chi cùng Dư Ấu Vi liếc nhau. "Hỏng, đứa nhỏ này biết tất cả mọi chuyện." Trương Linh Chi có chút lúng túng ôm lấy Tiểu Phàm, "Chúng ta không nói những thứ này. Đi, mụ mụ hôm nay dẫn ngươi đi ăn tiệc." Mọi người đi tới dưới lầu sau, Trương Linh Chi cùng Trần Sinh ngồi cùng một chiếc xe. Dư Ấu Vi cùng Trần Tiểu Phàm một chiếc xe. Trên đường, Trương Linh Chi đưa cho Trần Sinh một phần bảng thống kê. "Sinh ca, đây là ta đối với ngươi tài sản làm thống kê. Mặc dù ngươi bình thường không chú ý những này, bất quá ngẫu nhiên vẫn là cần tìm hiểu một chút. Bằng không cái nào tiên thành thế giới nhà giàu nhất, ngươi vẫn chưa hay biết gì." "Tốt, ta nhìn một chút." Trần Sinh tiếp nhận bảng thống kê, nhanh chóng xem. Hiện tại Vạn Hào tập đoàn giá trị thị trường đã tăng tới 7.000 nhiều ức, đồng thời còn đang kéo dài dâng lên bên trong. Ngoài ra, Vạn Hào tập đoàn dưới cờ công ty cũng mọc lên như nấm. Tỷ như Vạn Hào chế dược, Vạn Hào y liệu, Vạn Hào sinh tươi, Vạn Hào quỹ kim trợ. Nhất là Vạn Hào chế dược, cơ hồ trở thành trong nước số một chế dược công ty, được mọi người ưu ái. Vạn Hào Y liệu cũng tại Hoa Hạ các nơi trải chữa bệnh cơ cấu, đồng thời đã lần lượt bắt đầu đưa vào sử dụng. Trần Sinh nhìn thấy cuối cùng, bình tĩnh nội tâm cũng là nhiều hơn mấy phần rung động. Chỉ tính Vạn Hào tập đoàn, Dương Thị địa sản, Chu Thị tập đoàn cùng công ty Tam Diệp cổ phần, giá trị của mình đã vượt qua 8.000 ức. Ngoài ra, chính mình hệ thống tài khoản còn có 6.000 nhiều ức tài chính, người tài khoản có 2.000 nhiều ức tài chính. Về phần cái khác tài sản, tỷ như Vạn Hào khách sạn, bối thực phẩm nhà máy, xe sang trọng hào chật chờ, căn bản không có thống kê ở bên trong. Trần Sinh buông xuống bảng thống kê, có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. "Sinh ca, ngươi than thở cái gì a? Có phải hay không nhiều tiền dầu gì? Trương Linh Chi vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Trần Sinh trêu chọc nói, là có chút dầu gì. Ai, cuộc sống của người có tiền có đôi khi cũng là rất buồn tẻ a. Sinh ca, ngươi cái này có chút vợ sẹo lẹt a, ngươi có phải hay không còn muốn nói mình đối tiền không có hứng thú? Trương Linh Chi kém chút bị chọc phát cười. Ta chỉ đối dùng tiền cảm thấy hứng thú, đối với xử trí như thế nào những tiền này, một chút hứng thú cũng không có. Trương Linh Chi rất nghiêm túc suy tư một phen, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, trên đời này ẩn hình kẻ có tiền không ít, nhưng cũng không phải mỗi một người có tiền đều rất vui vẻ, cũng không phải mỗi một người có tiền cũng dám tùy tiện dùng tiền. Tựa như là có câu lời nói được tốt, một ngụm mì sợi một ngụm đòi, một phần không tốn triệu lao hán. Xác thực như thế. Bất quá ta tiền tới sạch sẽ, ngược không cần lo lắng có người đến tra ta. Trần Sinh lời thề son sắt nói. Nếu là có người đến tra, chính mình sớm đã bị tra xét út sấp. Đương nhiên, càng lớn có thể là có không ít người âm thầm điều tra tiền của mình cùng nội tình. Nhưng khẳng định bị một ít lực lượng đè xuống. Đi vào Vạn Hào khách sạn sau, Mễ Tô bọn người sớm đã đợi chờ đã lâu. Mọi người thấy Dư Ấu Vi trong tay nắm Trần Tiểu Phàm, tất cả đều hưng phấn xông tới. Tiểu Phàm, trong trường học học được thế nào? Tiểu Phàm, trong trường học có người hay không ức hiếp ngươi? Nếu là có người dám khi dễ ngươi, mụ mụ đi đánh bọn hắn. Đúng, liền ra trưởng cùng một chỗ đánh. Tiểu Phàm, ngươi cái này trên tay nước ra tốt hơn nhiều đâu. Một hồi mụ mụ cho ngươi thêm chút thuốc cao. Đám người đem Trần Tiểu Phàm bao bọc vây quanh, cái này ôm một chút, cái kia hôn một chút. Tốt, đừng đem ta khuê nữ lại dọa. Nên ăn cơm Hạ Vũ Giao thấy Trần Tiểu Phàm có chút khẩn trương, đội vàng giúp cái sau giải vây. Sau khi đi tới bao gian, thịt rượu đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trần Sinh thấy tất cả mọi người đã ngồi xuống, đem chén rượu dơ lên. Hôm nay người xem như tương đối toàn, vậy ta liền nói đơn giản hai câu. Đầu tiên, chúng ta cùng một chỗ chúc mừng Tiêu Tĩnh thành công giải trừ hợp đồng. Chúng nữ nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tĩnh. Tĩnh tỷ, chúc mừng ngươi thành công thoát thân. Không dễ dàng a, nghệ nhân mong muốn thoát khỏi nguyên công ty, làm gì đều phải lộ ra. Về sau chúng ta chính là người một nhà, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đẩy ngươi làm Linh Vân truyền thông trụ cột. Ha ha, Tĩnh tỷ đây là mới ra lang huyệt lại vào miệng cọp, về sau lại phải tại Sinh Ca dưới tay làm việc. Vậy nhưng không đồng dạng. Tĩnh tỷ phía sau là Sinh Ca, đây không phải là rất nhanh liền có thể suốt ngày sau cấp bậc nữ minh tinh. Mễ Tô nhẹ nhàng đụng đụng Tiêu Tĩnh cánh tay, Tĩnh tỷ, ngươi không có ý định đối lao bản mới của mình giảng hai câu sao? Tiêu Tĩnh nghe xong đội vàng đứng lên, tay phải giơ chén rượu nhìn về phía Trần Sinh. Trần tổng, cảm ơn ngươi giúp ta như thế lớn một chuyện. Về sau ta nhất định tại Linh Vân truyền thông làm việc cho tốt. Chén rượu này, ta uống trước rồi nói. Dứt lời, Tiêu Tĩnh đem rượu uống một hơi cạn sạch. Ngồi xuống đi, về sau không cần khách khí như thế. Trần Sinh có chút gật đầu một cái, ra hiệu Tiêu Tĩnh ngồi xuống, sau đó lại hỏi, đúng rồi, Linh Vân truyền thông gần nhất thế nào? Mễ Tô mở miệng nói, còn rất khá, chúng ta theo các bình đài đảo không ít nữ nghệ nhân, hơn nữa còn tại chuẩn bị đập màn kịch ngăn trở. Bất quá bởi vì giúp nghệ nhân bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cùng mua sắm kịch bản bản quyền, chủ bị quay chụp tổ máy trở, đều cần dùng tiền. Chúng ta dự định bán một bộ phận cổ phiếu. Bạch Lạc Nhan cũng phụ họa nói. Đoạn thời gian trước, tất cả mọi người đem tiền trong tay mua cổ phiếu. Mặc dù giá trị bản thân lật ra gấp bội, nhưng bây giờ cũng đứng trước quỹ ngân sách khó khăn vấn đề. Trần Sinh nghĩ, nhìn về phía mọi người nói, không cần tiền phức như vậy, vừa vặn trong tay của ta còn có chút vốn lưu động, liền dùng để đầu tư a. Trần Sinh dứt lời, lấy điện thoại di động ra cho Tiêu Tĩnh chuyển 300 ức. Tiêu Tĩnh nghe được tin nhắn thanh âm nhắc nhở sương sở, dường như nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua. Khi thấy rõ này chuỗi thật dài số lượng về sau, Tiêu Tĩnh kích ra tay cơ kém chút rơi trên mặt đất. Trần tổng, ngài vừa mới cho ta chuyển 300 ức. Nghe được 300 ức cái số này, Mễ Tô mấy người cũng là có chút rung động, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại. Hiện tại các nàng đã sớm thực hiện tài phú tự do, lại nhiều tiền cũng chỉ là số lượng mà thôi. Hơn nữa các nàng cũng sẽ không ghen ghét Trần Sinh cho Tiêu Tĩnh tiền càng nhiều. Dù sao Trần Sinh muốn cho ai tiền, là người ta tự do. Hơn nữa nhiều tiền tiền thiếu cũng không thể nói rằng cái gì. Trần Sinh như vậy ưa thích thu tỷ, còn không phải không cho nàng bao nhiêu tiền. Đương nhiên thu tỷ muốn không cần tiền. Trần Sinh để điện thoại di động xuống, nhìn về phía Tiêu Tĩnh nói rằng, Tiêu Tĩnh, số tiền này liền xem như là ta cho công ty đầu tư. Người kinh nghiệm cũng tương đối nhiều, hơn nữa kèm theo lưu lượng, ta muốn Linh Vân truyền thông hẳn là có thể làm lên đến. Ân, ta nhất định sẽ cố gắng. Tiêu Tĩnh cũng không nhăn nhó, 10 phần quả quyết đáp ứng. Chương 500, hệ thống cửa hàng chương 500, hệ thống cửa hàng đúng rồi, vừa vặn thừa cơ hội này, chúng ta cũng chúc mừng một chút Tiểu Phạm thuận lợi thăng năm nhất. Dư Âu Vi vẻ mặt cương triều sờ lên Trần Tiểu Phạm đầu. Ha ha, hôm nay đây cũng là học lên đến đi. Mễ Tô trêu ghẹo nói. Cái gì? Năm nhất cũng xử lý học lên yến. Tống Tiến Tiến kém chút cười ra tiếng. Người kia, chỉ cần là học lên coi như. Nếu không phải Tiểu Phàm tuổi tác tới, cao thấp cho nàng xử lý nhà trẻ học lên yến. Trương Linh Chi cũng ở một bên cười phụ họa. Quang ăn cơm chưa lễ vật sao được đâu. Hạ Vũ Giao nhìn về phía Trần Tiểu Phàm, đem một cái gỗ tử đàn hộp trang sức đưa cho Trần Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, bộ này kim đồ trang sức tặng cho ngươi. Tạ ơn Hạ A Di. Trần Tiểu Phàm rụt rè tiếp nhận hộp trang sức. Têu cái gì A Di, gọi mẹ. Tạ ơn. Hạ Mụ Mụ. Trần Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Được a Tiểu Giao, ra tay rất xa hoa. Không phải ngươi mấy tháng trước tại trên sạp hàng mua bao đều có kẻ mặc cả thời điểm. Mễ Tô ở một bên phá nói. Hạ Vũ Giao ôm lấy ngực, cố ý đem dáng vẻ thả rất cao. Dù nói thế nào, thì hiện tại cũng là giá trị bản thân hơn 10 tỷ tiểu phú bà. lại nói đang ngồi vị kia giá trị bản thân không phải vài tỷ trên trăm ức. Lý Sa cũng là có chút tự hào nói, ta không có. Thu tỷ mỉm cười nói, Trần Sinh cũng là đã cho Thu tỷ không ít tiền, nhưng đều bị nàng từ chối. Nàng cảm thấy mình làm gì đều không cần dùng tiền, vậy tại sao còn muốn đem tiền thả trên người mình, còn chưa đủ phiền toái. Ta giá trị bản thân không có hơn 10 tỷ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Bạch Lạc Nhan lung lay chén rượu trong tay, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, xem ra, người giống như ta đầu tư chủ yếu nhìn có hay không người mang, căn bản không nhìn thực lực mình. Tốt, không thảo luận những thứ này. Lý Sa nhìn về phía Trần Tiểu Phàm, ôn nhu nói, Tiểu Phàm, ta mua cho ngươi nguyên bộ học tập dụng cụ, chờ cơm nước xong xuôi đưa cho ngươi. Ta mua quần áo, tơ tằm á ta mua là bạ bị cùng một chút vật trang trí. Mỗi người đều cho Trần Tiểu Phàm tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Trần Tiểu Phàm nghe đại gia đối với mình quan tâm, đã sớm hai mắt đỏ bừng, thanh âm nghẹn ngào nói, "Tạ ơn, Tiểu Phàm trưởng thành nhất định sẽ thật tốt hồi báo các ngươi." Trương Linh Chi nhẹ nhàng vuốt vuốt Trần Tiểu Phàm đầu. "Tiểu Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta làm những này không phải là vì để ngươi hồi báo chúng ta. Thậm chí về sau chúng ta có con của mình, cũng không phải là vì nuôi nhi dưỡng già. Chúng ta làm những này đều là bởi vì chúng ta thích ngươi, chỉ thế thôi." Trần Tiểu Phàm dùng sức chút gật đầu. Đối với lời vừa rồi nàng mặc dù cái hiểu cái không, nhưng có một chút nàng hết sức rõ ràng. Kia chính là mọi người là phát ra từ nội tâm ưa thích chính mình. Chính mình loại kia ăn nhờ ở đậu cảm giác, có thể hoàn toàn vứt bỏ. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, đám người rõ ràng đều đã uống có chút say. Mẹ Tô tay phải chống đỡ cái chán, cười tủm tỉm nhìn về phía Trần Sinh. "Sinh ca, tính tỉ uống nhiều quá, chúng ta mấy cái uống cũng không ít, đỡ bất động nàng. Nếu không, ngươi đưa nàng trở về phòng a." Trần Sinh nhìn thoáng qua mê mẩn trừng trừng Tiêu Tĩnh, cũng không nói thêm gì. Hôm nay nàng biểu hiện rất nhiệt tình, thỉnh thoảng cùng người chạm cốc. Vài vòng xuống tới uống nhiều rượu, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Cũng được, chính mình liền không bạch Trần nàng. Trần Sinh đứng dậy, đi đến Tiêu Tĩnh trước mặt, đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Nửa giờ sau, Trần Sinh bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Tiêu Tĩnh độ thiện cảm 5, trước mắt độ thiện cảm 92. Túc chủ tại 11 hào nữ thần Tiêu Tĩnh trên thân tổng cộng tiêu phí 302 ức, trở lại hiện 302 ức. Trước mắt hệ thống tài khoản 4690 ức, người tài khoản 1922 ức. Chúc mừng túc chủ chiến lược nữ sinh số lượng 22 người, hiện đã mở khai hệ thống cửa hàng. Hệ thống cửa hàng có thể dùng tài vụ trị hối đoái kỹ năng thêm điểm, thọ mệnh, đạo cụ chờ. Có thể thông qua làm hệ thống nhiệm vụ, hệ thống tăng cấp. Càng nhiều cách chơi, mời túc chủ tự hành thăm dò. Trần Sinh không kịp chờ đợi tiến vào hệ thống cửa hàng xem xét vật phẩm bên trong. Phát hiện hệ thống cửa hàng mới cấp 1, vật phẩm bên trong rất ít, cơ hồ đều là một chút dùng tiền đều có thể mua được. Thì như đồ ăn, nước, tất chân chờ. Trần Sinh trong lúc nhất thời có chút im lặng, chính mình không gian bên trong liền có những vật này, cấp 1 cửa hàng cũng không cái gì dùng a, xem ra còn phải tiếp tục nhường hệ thống thăng cấp mới được. Hôm sau, Tiêu Tĩnh ngồi trang điểm trước gương mặt hóa thành trang. Nhìn thấy Trần Sinh theo phòng tắm rửa mặt xong, có chút không hảo ý đứng dậy, cúi đầu chào hỏi. "Trần tổng, tối hôm qua kêu cái gì Trần tổng, về sau không cần khách khí như thế." Trần Sinh mỉm cười nói. "Là, Sinh ca." Tiêu Tĩnh mặt hơi có chút nóng lên, do hỏi, "Sinh ca, vừa mới Tô Tô gửi tin tức đến, hỏi ngươi chừng nào thì ăn cơm." "Cái này đi." Trần Sinh quan sát một chút Tiêu Tĩnh, "Ngươi không cùng lúc sao?" "Ta không đói bụng, nếu không ngươi đi trước đi." Tiêu Tĩnh ôn nhu nói. Trần Sinh biết nàng khẳng định là thật không thiện. Bằng không Mễ Tô, Hạ Vũ giao mấy cái kia miệng rộng ra hỏa, khẳng định sẽ hỏi không ngừng. Thậm chí mấy người kia sẽ còn mắt đi mày lại, thỉnh thoảng nhỏ giọng phiếm vài câu có quan hệ Tiêu Tĩnh chủ đề, quả thực có thể khiến cho Tiêu Tĩnh xa chết. Những ngày tiếp theo, Trần Sinh vẫn luôn đang nghiên cứu hệ thống cửa hàng, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới hệ thống nhiệm vụ ở đâu. Rất nhanh hắn liền từ bỏ, dứt khoát thuận theo tự nhiên. Nói không chừng ngày nào nhiệm vụ liền sẽ tự động bắn ra đến. Một ngày này, Trần Sinh ngay tại tắm suối nước nóng, đột nhiên tiếp vào Lý Thanh Linh mẹ chặt video. Trần Sinh mở ra camera, cao giọng mở miệng, "Lý khoa trưởng, ngươi thế nào có rảnh đánh cho ta video à? Ta đây không phải rất lâu không có liên hệ ngươi, muốn hỏi một chút ngươi bên kia tình huống như thế nào sao?" Lý Thanh Linh ngừng mấy giây, có chút nghi ngờ hỏi, "Ngươi bên kia chuyện gì xảy ra, là tại trưng nhà tắm hơi?" Lúc này, Mễ Tô đông nhiên đi vào ống kính phía trước, cười hì hì nói, "Thanh Linh, chúng ta tại tắm suối nước nóng, ngươi có rảnh rỗi cũng tới chơi bừa." Đang khi nói chuyện, Mễ Tô còn cố ý đem ống kính hướng xuống chiếu một cái. Lý Thanh Linh nhìn thấy Trần Sinh tám khối cơ bụng, lập tức có chút đỏ mặt. Nàng ổn định lại tâm thần, chậm rãi mở miệng nói, "Tô Tô, gần nhất chuyện tương đối nhiều, chờ cải biến a, hôm nay ta gọi điện thoại là có chuyện muốn tìm Trần Sinh." "Tốt, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta tiếp tục tắm suối nước nóng rồi." Mễ Tô cũng rất thức thời đưa điện thoại di động đưa cho Trần Sinh. "Lại muốn ta làm gì hoan đại đầu sự tình?" Trần Sinh nhịn không được trêu chọc nói, "Ta là cái loại người này sao? Ta giống như cũng chưa hề hố qua ngươi." Lý Thanh Linh giảo biện, "Ha ha, không ít hố qua ta đi." Lý Thanh Linh khoát tay áo, "Kia không tính hố, là vì thị dân mưu phúc chỉ. Đi, thôi đừng chém gió, đến cùng chuyện gì? Ta liền nói thẳng a." Lý Thanh Linh tổ chức một chút ngôn ngữ trình bày nói, "Hôm qua Mỹ quốc bên kia cùng chúng ta đại sứ quán bắt được liên lạc, nói là muốn cho ngươi lấy xí nghiệp ưu tú nhà thân phận viếng thăm Mỹ quốc, cũng truyền thụ một chút kinh nghiệm. Ta ý nghĩ là trực tiếp kiếm cớ thoái thác, dù sao bên kia tình huống phức tạp, hơn nữa ngươi đắc tội rất nhiều người đều tại Mỹ quốc." Trần Sinh còn chưa mở lời, bên hai bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm. "Đốt, hệ thống nhiệm vụ đã thượng tuyến chương 501, xuất phát đi Mỹ quốc chương 501, xuất phát đi Mỹ quốc." Trần Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm, trong lòng âm thầm đặt câu hỏi, "Hệ thống, ngươi nói nhiệm vụ là cái gì?" Trước mắt hệ thống nhiệm vụ, thành công chiến lược một gã mỹ quốc nữ tử, nhan trị cần 85 điểm trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng, thu hoạch được hệ thống cửa hàng điểm tích lũy có thể dùng tại mua sắm hệ thống trong cửa hàng thương phẩm, hay là dùng cho cửa hàng thăng cấp. Trần Sinh nghe xong giật mình, cái này tính là cái gì hệ thống nhiệm vụ? Bất quá nghĩ đến hệ thống tăng cấp cửa hàng sau, có lẽ có thể thu được một chút vật phẩm có giá trị, Trần Sinh suy tư một phen quyết định tiến về Mỹ quốc. "Uy, ngươi phát cái gì ngốc đâu?" Lý Thanh Linh đối với điện thoại hô lớn. "Không có gì." Trần Sinh lấy lại tinh thần, xoa xoa trên người hơi nước, "Ta vừa mới suy nghĩ một chút, đi một chuyến Mỹ quốc cũng rất tốt, coi như xuất ngoại du lịch." "Ngươi nói cái gì?" Lý Thanh Linh hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, nhịn không được lên giọng, "Trần Sinh, ta vừa mới có phải là không có nói rõ ràng? Ta gọi điện thoại là bởi vì phía trên có thông tri, cho nên tượng trưng thông tri ngươi một tiếng đi quá trình, ngươi hoàn toàn có thể không cần đi, phía trên cũng hiểu ngươi. Không có việc gì, đi một chuyến cũng không quan trọng. Thật là, ta sợ ngươi gặp phải nguy hiểm gì. Ngươi cũng không phải không biết, cái kia quốc gia cũng không phải là đặc biệt an toàn, nhất là ngươi tại Mỹ quốc có không ít địch nhân." Lý Thanh Linh có chút lo lắng nói rằng, "Yên tâm, ta như thế thiết mệnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt chính mình. Đi, chuyện này quyết định như vậy đi." "Tốt." A, Lý Thanh Linh trong lúc lơ đãng nhìn thấy Trần Sinh thân trên, trong lúc nhất thời có chút đỏ mặt. Gia hỏa này lúc nào thời điểm dáng người lại thay đổi tốt hơn, so trước đó còn tốt hơn một chút. Quả thực là nghịch thiên á huy, sắc mị mị nhìn cái gì đấy? Trần Sinh nói đùa. "Thử, ai mà thèm nhìn ngươi a? Không có thèm ngươi Đoạn Bình Phong làm gì? Ta vừa mới cũng nghe được Đoạn Bình Phong thanh âm." Trần Sinh khỏe miệng nhẹ cười, trong lời nói mang theo một tia trêu chọc. "Ngươi, ngươi ít tại kia tự luyến." Lý Thanh Linh áp đúng nói rằng, "Ta vừa mới là tại đi âm, bởi vì bình thường công tác cần giữ lại ngấn, ngươi biết hay không a?" "À, hóa ra là dạng này, a ta cũng cảm thấy Lý đại tiểu thư chắc chắn sẽ không làm loại kia ghi chép bình phong về sau tránh ở trong chăn bên trong nhìn lén chuyện. Ta không để ý tới ngươi. Ta bên này còn có việc, cúp trước a." Dứt lời, Lý Thanh Linh nhanh chóng cúp điện thoại. "Hừ, Trần Sinh gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng chán ghét, lại dám đùa bỡn ta. Còn có, ai mà thèm vụng trộm nhìn ngươi, ngươi cho rằng ngươi đẹp cỡ nào a? Quả thực là để cho người ta cười đến rụng răng." Lý Thanh Linh trong lòng nhà rẽ một hồi, nhịn không được lặng lẽ mở ra điện thoại album ảnh. "Đừng nói, gia hỏa này chán ghét về chán ghét, dáng người xác thực thật không tệ, nhường bản cô nương thật tốt thưởng thức một chút." Một bên khác, Mễ Tô thấy Trần Sinh nói chuyện điện thoại xong, theo trong nước chậm rãi đi tới. "Sinh ca, ngươi thật dự định đi Mỹ quốc?" "Ừ." Trần Sinh gật gật đầu, "Ta cảm thấy công ty chúng ta muốn chân chính mật đứng không ngã, không thể thiếu đi ra biên giới. Lần này vừa vặn mượn cơ hội này ra ngoại quốc nhìn xem, nói không chừng về sau đem công ty lái đến Mỹ quốc, ngay tại chỗ kiếm một món hời." "Vậy ta đi chung với ngươi a." Mễ Tô hai tay đỡ tại Trần Sinh trên bờ vai, nháy mắt, ngữ khí nói nghiêm túc, "Ta cũng muốn đi." Hạ Vũ Giao cũng có chút mong đợi phụ hòa nói, "Sinh ca, cũng mang theo ta đi." Bạch Lạc Nhan cũng hứng thú mười phần nói. Trần Sinh khoát khoát tay, cắt ngang chúng nữ, "Các ngươi vẫn là không cần đi theo. Các ngươi nếu là thật muốn xuất ngoại du lịch, chờ thêm mấy năm ổn định lại, ta lại mang các ngươi ra ngoài." "Tốt a." Hạ Vũ Giao có chút thất lạc gật đầu, bất quá nàng cũng biết Trần Sinh là vì chính mình suy nghĩ. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì phía trên mở lục sắc thông đạo, cho nên làm hộ chiếu gì gì đó cơ bản không có trở ngại. Lâm lúc chia tay, chúng nữ toàn đều tới Vạn Hào khách sạn cho Trần Sinh tiễn biệt. Mẹ Tô tiến lên ôm lấy Trần Sinh, trong hai mắt ngấn đầy nước mắt. "Sinh ca, ngươi tới bên kia nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Yên tâm đi, cũng không phải ta một người đi." Trần Sinh vuốt vuốt Mẹ Tô đầu nói rằng, "Sinh ca, Tiểu Nhu sẽ nghĩ tới ngươi." U Tiểu Nhu nhón chân lên, tại Trần Sinh trên mặt hôn một cái. "Ta cũng biết nghĩ tới ngươi." Hạ Vũ Giao trực tiếp tiến vào Trần Sinh trong ngực, thật lâu không muốn tách ra. "Sinh ca, tới bên kia ban đêm nhất định không nên tùy tiện đi ra ngoài, cũng không cần đi những cái kia nguy hiểm quảng trường." Tống Tiên Tiên cũng nức nở dặn dò. Trần Sinh một vừa an ủi Mễ Tô mấy người, các nàng mới hơi hơi tốt một chút. Lúc này, Thu Thị cầm một đầu khăn quàng cổ đi tới, hai mắt cũng là có chút phím hồng, xem ra hẳn là vụng trộm cắp qua. "Tiểu Sinh, sắp biết rơi. Ngươi mặc dù thân thể tốt, nhưng cũng phải chú ý giữ ấm." Đang khi nói chuyện, Thu Thị dùng sức nhón chân lên, giúp Trần Sinh mịt lên một cái lông xù khăn quàng cổ. Trần Sinh đem Thu Thị ôm vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. "Trần Sinh ca ca, ta vốn còn muốn hẹn ngươi cùng đi leo núi lâu, xem ra chỉ có thể chờ một chút rồi." Vương Ly Nguyệt trong lòng cũng là có chút không bỏ. Dù sao Trần Sinh đối với nàng mà nói thật sự là quá là quan trọng. "Tiểu Nguyệt, chân ngươi tốt trôi chảy?" Trần Sinh cười hỏi. "Sớm đã tốt lắm rồi, hiện tại ta đều có thể chạy đâu." Vương Ly Nguyệt nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Trần Sinh ca ca, ngươi chừng nào thì trở về a?" "Ách, ăn Tết trước đó a, bây giờ cách ăn Tết cũng chưa có một tháng." "Ừm, ta chờ ngươi trở lại đâu." Vương Ly Nguyệt sau khi nói xong, có chút nhăn nhó nhìn về phía Trần Sinh. "Còn có chuyện gì?" "Cái kia, ngươi có thể hay không cùng ôm ta một cái?" Trần Sinh lông mày giãn ra, cười cười, "Đương nhiên có thể." Vương Ly Nguyệt giống như là một đứa bé đồng dạng, thương phấn nhào vào Trần Sinh trong ngực. Mễ Tô mấy người cũng không ăn dấm, ngược lại là bị Vương Ly Nguyệt đáng yêu bộ dáng làm cho tức cười. Có thể nhìn ra Tiểu Nguyệt sắc thực tốt hơn nhiều, đều có thể cú sốc. "Đúng vậy a, trước kia còn phải dựa vào xe lăn, hiện tại chạy so xe điện đều nhanh. Đừng nói, còn giống như so trước kia dài thịt, trước kia nha đầu này chính là da bọc xương." Sau một hồi lâu, thẳng đến Lý Thanh Linh thúc giục, Vương Ly Nguyệt mới ngượng ngùng bông ra Trần Sinh. "Lisa, Bạch Lạc Nhan, Tiêu Thiên Vũ, Tiêu Băng Hạ tỷ muội, Tiêu Tĩnh, Vương Vũ Hân, Trương Tiểu Nhiệm, những nữ sinh này cũng là nhao nhao cùng Trần Sinh thật tốt cáo biệt một phen. Bất quá Lý Uyển cũng không có giống Mễ Tô bọn người như thế biểu vừa ôm vừa hôn, mà là nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Sinh bả vai. "Tiểu Sinh, ngươi trưởng thành, biết mình đường làm như thế nào đi, tỷ cũng không ngăn trở ngươi. Bất quá tỷ vẫn là muốn nói cho ngươi, bảo vệ tốt chính mình so cái gì đều trọng yếu." Trần Sinh gật gật đầu, trêu ghẹo nói, "Tỷ, ta đây là đi Mỹ quốc cũng không phải trên chiến trường, thế nào cùng sinh ly tử biệt như thế?" "Phi phi phi." Lý Uyển níu lấy Trần Sinh lỗ tai, "Tiểu tử thối, nói nhanh một chút phi phi phi." "Phi phi phi, tỷ ngươi mau buông tay." "Hừ, về sau không cho phép nói loại lời này, nghe đến chưa?" "Tốt, không nói không nói." Trần Sinh cam đoan xong sau, Lý Uyển mới bằng lòng buông tay. Bất quá Trần Sinh cũng không có sinh khí, ngược lại trong lòng có chút ấm áp. Mặc kệ lúc nào thời điểm, Đường tỷ vĩnh viễn là chính mình thân nhân duy nhất ở đời này. Trần Sinh lại liếc mắt nhìn chúng nữ, cuối cùng ánh mắt rơi vào Du Du cùng 002 trên thân. "Chúng ta đi thôi." Chương 502, đi vào tay cầm ướp chương 502, đi vào tay cầm ướp Thiên Hải sân bay, một tòa xa hoa máy bay hành khách bên trong. Một gã chừng 30 nữ tử đứng tại Trần Sinh bên cạnh, vẻ mặt cung kính túi lầu xuống. "Trần tiên sinh, máy bay ước chừng cần bay 15 giờ. Có thể có chút vất vả, hy vọng ngài có thể nhẫn nại một chút." Trần Sinh khẽ gật đầu, "Ngươi ngồi trước a, có việc ta bảo ngươi." "Ân, ngài nếu là có bất kỳ cần cứ việc phân phó ta là được." Nữ tử nói xong, ngồi ở Trần Sinh vị trí đối diện bên trên. Nữ tử tên là Tiền Mạn Nhi, là phụ trách kết nối Mỹ quốc bên kia nhân viên công tác. Nguyên bản tùy hành nhân viên có 10 cái, bao quát phiên dịch, bảo tiêu, bác sĩ, quan ngoại giao trợ. Nhưng Trần Sinh chính mình rất quen thuộc tiếng Anh cùng y thuật, mà bảo tiêu tới bên kia, nói không chừng còn cần bảo vệ cho mình. Lại nói, Du Du cùng 002 càng tin được. Cho nên Trần Sinh dứt khoát liền chỉ dẫn theo Tiền Mạn Nhi một người. Đang chuẩn bị ngồi xuống lúc, Du Du cùng 002 lướt nhau, cái trước tiên mở miệng, "002, ngươi cùng Mạn Nhi tỷ ngồi một chỗ à, ta ngồi Sinh ca bên cạnh. Nghe ngươi an bài, ai bảo ngươi là 001. 002 nhịn không được trêu chọc nói, "Hắc hắc, đã tạ rồi." Du Du dứt lời, ngồi Trần Sinh trên ghế salon bên cạnh. Bốn người chỗ ngồi không giống khoang thương gia hoặc là khoang phổ thông cái chủng loại kia chỗ ngồi, mà là có điểm giống quán ba hàng ghế dài. Ở giữa là một chương nhỏ bàn trà, hai cái ghế salon phân biệt đặt ở bàn trà hai bên, nhìn tương đối xa hoa. Du Du thân thể thẳng tắp, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đây là nàng lần thứ nhất chính thức theo Trần Sinh xuất hành, trong lòng ngoại trừ hưng phấn, càng nhiều vẫn là khẩn trương. 001, nhìn ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ, thả lỏng. 002 cười mỉm nhìn về phía Du Du, bình tĩnh mở ra miệng, sân bay tự thân kiểm an rất nghiêm ngặt, hơn nữa đảm cục giải lại phái người đơn độc làm kiểm an cùng hành khách đối cảnh điều tra, khẳng định không có vấn đề. "Ân, ta biết, bất quá vẫn là có chút bận tâm." Du Du cười khổ một tiếng nói rằng. Trần Sinh thấy thế khẽ khẽ lắc đầu. "Tiểu Di, Du Du, ta cảm thấy lần này chuyến bay vấn đề lớn nhất chính là hai người các ngươi. May mắn ta đem khoang hạng nhất toàn bao xuống tới, bằng không những người khác nghe được các ngươi đối thoại, còn nghĩ đến đám các ngươi là đặc vụ." "Có sao?" 002 hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tiền Mạn Nhi. "Là có điểm giống bí mật gì tổ chức? Nếu như ta là người xa lạ, khẳng định sẽ không nhịn được nghĩ báo động." Tiền Mạn Nhi cũng trêu chọc nói. "Hai người các ngươi về sau vẫn là gọi tên của đối phương a." Trần Sinh dặn dò nói. "Tốt Sinh ca, ta đã biết." Du Du gật đầu đáp. Lúc này, hai vị tiếp viên hàng không đi tới. Trong đó một vị tiếp viên hàng không nhìn thấy Trần Sinh, nhịn không được che miệng. "Trời ạ, đã sớm nghe nói hôm nay trên máy bay có một vị đại nhân vật, không nghĩ tới lại là Trần tiên sinh." Một vị khác tiếp viên hàng không cũng là nhìn chằm chằm Trần Sinh, nửa ngày về sau mới nhớ tới công việc của mình. "Mấy vị cần gì không?" "Đây là menu, đại gia có thể tùy tiện điểm." Đang khi nói chuyện, tiếp viên hàng không đem menu đặt vào nhỏ trên bàn trà. Trần Sinh mấy người tùy tiện điểm vài thứ. Hai vị tiếp viên hàng không có chút không người, sau đó cẩn thận mỗi bước đi rời đi. "Sinh ca, vừa mới cái kia xuyên chỉ đen tiếp viên hàng không, một mực nhìn ngươi đây. Muốn không phải chúng ta mấy cái tại cái này, đoán chừng nàng đã sớm đem mẹ chặt cho ngươi." Du Du hạ giọng, vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía Trần Sinh. "Đúng vậy a, ta nhìn nàng hai ánh mắt đều kéo đi. Sinh ca ngươi yên tâm, ta trở về tuyệt đối thủ khẩu như mình." Nhạc Di cũng che miệng cười trộn. "Hai người cả ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Lại nói, ta người này cũng là rất kén chọn." Trần Sinh có chút im lặng thở dài. Hai vị kia tiếp viên hàng không yêu đương số lần đều vượt qua 10 lần, cũng không phải loại lương thiện. "Đúng là dạng này, nói thật, vị kia tiếp viên hàng không ngoại hình vẫn không như ta xinh đẹp đâu." Du Du vô vô bộ ngực của mình nói rằng. "Du Du, ngươi cũng quá tự luyến a. Ngươi nói nàng không có ta xinh đẹp, còn có thể tiếp nhận." Nhạc Di nhịn không được giễu cợt nói. "Ta xinh đẹp, ta càng xinh đẹp." Trên đường đi, có Du Du cùng Nhạc Di hai người này, cũng là nhiều chút niềm vui thú. Ngay cả Tiền Mạn Ni cũng rất mau cùng Du Du hai người kết thành một khối. Sách nói ngắn gọn. Trải qua mười mấy tiếng phi hành, máy bay cuối cùng đã tới New York. Trần Sinh bốn người tới nhận điện thoại miệng sau. Một đám Mỹ quốc nhân viên công tác đã chờ đợi ở đây. "Ta đi, nơi này tất cả đều là người nước ngoài a." Du Du vẻ mặt ngạc nhiên nhìn một phía. Đối với bọn hắn mà nói, giống như chúng ta mới là người nước ngoài. Nhạc Di híp mắt cười nói. "Vẫn là giữ vững tinh thần tới đi, nhiều người ở đây nhãn tạp." Du Du rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người xung quanh. Vừa đi ra nhận điện thoại miệng, Tiền Mạn Ni chỉ vào một đám hết nhìn đông tới nhìn tây người nói, "Trần tiên sinh, mấy cái kia dơ bảng hiệu chính là Mỹ quốc bên này người. Không ít người tới a." Trần Sinh đánh giá một cái đối phương trả lời. "Đúng vậy, Mỹ quốc bên này đối với ngài có thể là tương đối coi trọng. Đương nhiên, bên trong cũng có chúng ta lãnh sự có người." Tiền Mạn Ni đang khi nói chuyện, chạy tới đám người kia trước mặt, đơn giản trao đổi vài câu. Rất nhanh, một cái hoa hạ người bước nhanh tới, nhiệt tình nắm chặt Trần Sinh tay. "Trần tiên sinh ngài tốt, ta gọi từ Thiệu Kiệt, là chú Lưu Giáp tổng lãnh sự quán lãnh sự, tính đã lâu đại danh của ngài a." Mà Trần Sinh cũng là khách khí đáp lại, "Từ lãnh sự, để các ngươi đợi lâu." "Trần tiên sinh quá khách khí." Từ Thiệu Kiệt đang khi nói chuyện, lại bắt đầu giới thiệu bên cạnh nữ tử, đơn giản cùng ngài giới thiệu một chút, "Vị này là Khúc Hiểu Yến, là tổng lãnh sự quán kinh thương châu người phụ trách." "Trần tiên sinh, ngài tốt." Khúc Hiểu Yến túi người, biểu hiện 10 phần nhiệt tình. "Khúc nữ sĩ ngươi tốt." Trần Sinh cũng là đơn giản làm ra đáp lại. Lúc này, lại có mấy cái mỹ quốc người cũng theo thứ tự cùng Trần Sinh chào hỏi. Từ Thiệu Kiệt thì là ở một bên nhất giới thiệu. Vị này là New York Châu trưởng Lữ Sẩn, cũng là lần này chủ yếu mời người. Bên cạnh mấy vị tiên là Huy Diệu công ty tổng giám đốc Mọ Dị Sẩn, Thiên Dụ công ty chủ tịch Dụ Sẩn Sẩn bọn người nhìn thấy Trần Sinh trẻ tuổi như vậy, hiển nhiên là hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn vẫn lễ phép tính cùng Trần Sinh chào hỏi. Trần Sinh dùng tiếng Anh lưu loát cùng mấy người giao lưu, nhường đám người cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Đám người hàn huyên một phen, Du Du ở một bên nói rằng, nếu không chúng ta vừa đi vừa nói. "Tốt, chúng ta trên đường trò chuyện." Từ Thiệu Kiệt cũng không có giày vò khốn khổ, bắt đầu tại phía trước dẫn đường. Trên đường, Trần Sinh mấy người cùng Từ Thiệu Kiệt ngồi chung một chiếc xe thương vụ. Từ Thiệu Kiệt từ đầu tới cuối duy trì lấy cung kính. "Trần tiên sinh, nghe nói ngài muốn tới, Mỹ quốc bên này lãnh đạo cũng là 10 phần coi trọng. Còn có một số cùng sinh vật chế dược tương quan công ty cao tầng, cơ hội cũng đều là mong muốn cùng ngài giao lưu một phen." Trần Sinh gật gật đầu, lạnh nhạt mở miệng nói, "Trên đường tới, Tiền Mạn Ni cũng giới thiệu cho ta quá lớn thể tình huống. Bất quá, kết quả sau cùng có thể sẽ để bọn hắn thất vọng. Bởi vì ta lần này tới mục đích chủ yếu là du lịch, không phải nói chuyện hợp tác." Từ Thiệu Kiệt lăng thần một lát, sau đó liên tục gật đầu, "Tốt Trần tiên sinh, chúng ta bên này chủ yếu là phối hợp ngài công tác, tất cả vẫn là từ chính ngài quyết định." Đám người lại cho chuyện lên những lời khác để. Hơn nửa giờ về sau, ô tô dừng ở ba tạp lạp khách sạn 5 sao cổng. Trần Sinh bọn người ở tại tiến khách sạn thời điểm, một cái mang theo kính râm cùng mũ lưỡi trai nam tử nhìn thấy Trần Sinh, đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên cánh tay nổi gân xanh. Chương 503, bảo hộ cũng là yêu, chương 503, bảo hộ cũng là yêu mẹ nó, lại là tiểu tử này. Người đàn ông đeo kính râm khi nhìn đến Trần Sinh một phút này, cơ hồ động xông đi lên hành hung cái sau dừng lại suy nghĩ. Bất quá nhìn thấy đối phương bên người vây quanh một đám người, hắn biết mình hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mẹn mẹn suy tư một giây đồng hồ, người đàn ông đeo kính râm liền làm bộ điểm nhiên như không có việc gì nghiêng đầu đi, theo một cái khác cửa rời đi khách sạn. Một bên khác, Từ Thiệu Kiệt cùng trước tiểu điểm đại khai thông một phen sau, bước nhanh đi đến Trần Sinh trước mặt. "Trần tiên sinh, ngài đói bụng đi. Nếu không chúng ta tại khách sạn ăn chút." "Không cần, chúng ta ở trên máy bay đến qua." Trần Sinh khoát khoát tay. "Kia tốt, các ngươi một đường vất vả, hôm nay liền nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Từ Thiệu Kiệt tự nhiên nhìn ra Trần Sinh đối Châu trưởng Sẩn bọn người không quá dị ứng, cũng không dễ chịu nhiều quấy rầy. "Yên tâm đi Từ lãnh sự, Trần tiên sinh bên này ta sẽ chiếu cố tốt." Tiền Mạn Mi cười đáp lại nói. Từ Thiệu Kiệt gật gật đầu, đối một bên mấy người nói, "Thật không tiện, Trần tiên sinh bọn hắn ngồi mười mấy tiếng máy bay, bây giờ còn đang ngược chênh lệch. Nếu không có chuyện gì chúng ta ngày mai lúc họp lại nói." Chọn vẹn tầm một M9 Wilson nghe xong, khách khí đi đến Trần Sinh trước mặt, vẻ mặt định nọt túi đầu xuống, đưa lên một cái thẻ. "Trần tiên sinh, đây là danh thiếp của ta, nếu như ngài có bất kỳ cần, có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta." Trần Sinh tiếp nhận tấm thẻ, thiện tay đưa cho Du Du. "Tốt, ta đã biết. Kia, chúng ta liền cáo từ trước." Wilson bọn người tự nhiên cũng là rất thức thời, cùng Trần Sinh mấy người cáo biệt sau liền rời đi. Nhìn xem Wilson bọn người rời đi bóng lưng, Tiền Mạn Nhi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không nghĩ tới, luôn luôn cao cao tại thượng New York Châu trưởng Wilson, vậy mà cũng có điệu thấp như vậy một ngày. Xem ra, Trần tiên sinh đại danh như sấm bên tai a. Đó là bởi vì bọn hắn biết muốn cầu cạnh Sinh ca, cho nên mới đem dáng vẻ thả rất thấp. Bằng không, đoán chừng bọn hắn căn bản sẽ không tới gặp chúng ta. Du Du nhịn không được nhả danh nói. Như thế thật. Tiền Mạn Nhi thật dài thở phào một hơi, "Đi thôi, chúng ta đi trước rừng chân a." Một đoàn người dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, đi tới một gian phòng tổng thống. "Trần tiên sinh, đây là cho ba người các ngươi an bài gian phòng, nếu là ở không quen có thể thay đổi." Tiền Mạn Nhi dừng một chút, lại tiếp tục nói, "Mặt khác, ngài bên này ước chừng thời gian nào có rảnh, ta cùng Mỹ quốc bên này thương lượng một chút chính thức gặp mặt tương quan công việc. Theo nơi đó thời gian, ngày mai buổi sáng 10 điểm a, quá sớm ta dậy không nổi." "Tốt, ta liền ở tại sát vách, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta." Tiền Mạn Nhi sau khi rời đi, Du Du xách theo dương hành lý tiến vào khách sạn, cẩn thận quan sát chung quanh bày biện. "Thế nào cảm giác khách sạn này còn không có chúng ta Vạn Hảo khách sạn tốt?" "Ha ha, Mỹ quốc cũng không phải tất cả khách sạn cũng giống như trong phim ảnh như thế xa hoa." Nhạc Di buông xuống dương hành lý, sau đó từ bên trong móc ra một cái máy dò, "Sinh ca ngươi nghỉ ngơi trước, ta xem một chút bên trong có cái gì nghe lén thiết bị." Dứt lời, Nhạc Di bắt đầu từng chút kiểm tra khách sạn vật phẩm, thậm chí liền trên tường một quả cái đinh đều không buông tha. Trần Sinh cũng là bị Nhạc Di chăm chú dáng vẻ cho cười. Bất quá cẩn thận một chút cũng rất tốt, rất nhiều khách sạn đều vụng trộm bị người an giám sát, nuôi sống không ít trang ép. Thậm chí liền gia đình giám sát đều có thể sẽ bị người phá giải, đã dẫn phát không ít gia đình huyết án. "Ta trước đi tắm thay quần áo khác." Trần Sinh theo trong dương hành lý xuất ra kèm theo áo choàng tắm, hướng phòng vệ sinh đi đến. Không bao lâu, Du Du nhìn thấy Trần Sinh từ phòng vệ sinh đi ra, cười khanh khách đi ra phía trước. "Sinh ca, ngươi ở trên máy bay đều không chút đi ngủ, ngược lại ta hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng giúp ngươi thư giãn một tí à?" "Cũng tốt, đi theo ta." Trần Sinh tiến vào phòng ngủ nằm tại một cái giường lớn bên trên. Du Du thuần thục giúp Trần Sinh mát xa lấy bà bay, theo miệng hỏi, "Sinh ca, trên đường thời điểm Manny tỷ nói Mỹ quốc bên này mong muốn cùng bạn Hảo tập đoàn hợp tác, hơn nữa ôm tình thế bắt buộc thái độ, ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng bọn hắn hợp tác?"
"Đương nhiên muốn a.
Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thẻ bọn hắn cổ đâu." Du Du nói bừa. "Bạn Hảo tập đoàn dược vật không giống công nghệ cao vũ khí, vệ tinh cùng chip những này, thẻ không được cổ của bọn hắn. Chúng ta nếu như đem sản phẩm bán đắt một chút, nhường vốn liếng đại lượng chảy vào Hoa Hạ, đương nhiên là đối chúng ta càng có lợi hơn." Du Du như có điều suy nghĩ gật gật đầu, mỉm cười nói, "Không nghĩ tới Sinh ca vậy mà dự định giá cao bán công ty chúng ta sản phẩm."
"Không phải đâu, chẳng lẽ muốn ta cho bọn họ làm từ thiện?
Vậy chúng ta liền mạnh mẽ kiếm một khoản."
Du Du một kích động, khí lực trên tay tăng thêm mấy phần, "Đội vàng xin lỗi, thật không tiện Sinh ca, ta vừa mới quá kích động."
Trần Sinh cũng là không nói gì, mà là nói sang chuyện khác hỏi, "Du Du, mẫu thân ngươi gần nhất thế nào?"
"Nắm Sinh ca phúc, mẹ ta đã trên cơ bản chuyển tốt. Đoạn thời gian trước ngươi đi Giang Thành thời điểm, gửi tin tức để chúng ta thay phiên nghỉ ngơi mấy ngày, ta thừa dịp nghỉ về nhà một chuyến. Mẹ ta khí sắc tốt hơn nhiều, hơn nữa còn trẻ lại không ít.
Đúng rồi, ta đem tiền lương của mình đều cho mẹ ta, ngược lại ta cũng không dùng được.
Ngươi không biết rõ, mẹ ta lúc ấy kích động hỏng."
Du Du nói lên những này, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích.
Chính mình cùng mẫu thân có thể có hôm nay, may mắn mà có Trần Sinh.
Bằng không, chính mình cùng mẫu thân đoán chừng đã sớm không có ở đây.
"Du Du, mẹ ngươi không phải còn khuyên ngươi phải nghe thêm Sinh ca lời nói sao? Còn giống như nói để ngươi tận lực nhiều cùng Sinh ca tiếp xúc một chút, đi theo Sinh ca so khảo thí biên đều tốt."
Nhạc Di cầm dụng cụ tiến vào phòng ngủ, vẻ mặt cười xấu xa nói.
Nguyên bản Du Du một bên công tác một bên chuẩn bị kiểm tra, nhưng phụ thân bệnh nặng sau, nàng liền từ trước, tìm một phần đến tiền nhanh công tác. Kết quả về sau phụ thân qua đời, sau đó không lâu mẫu thân cũng tra ra ung thư, cái này khiến Du Du một lần cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. May mắn Trần Sinh xuất hiện, trợ giúp nàng giải quyết tất cả nan đề.
"Tiểu Di, ngươi
làm sao ngươi biết mẹ ta đã nói với ta cái gì?"
Du Du có chút bối rối nghiêng đầu đi nhìn về phía Nhạc Di.
"Ha ha, ta nghe 003 mấy người các nàng nói."
"Hừ, sớm biết liền không nói cho các nàng biết, bọn này bắt quái ra hỏa, trở về liền hảo hảo trừng trị các nàng dừng lại."
Du Du nói xong bỗng nhiên khẽ giật mình, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trần Sinh.
"Sinh ca, ta vừa mới thật là nhìn ngươi mệt mỏi, muốn giúp ngươi thư giãn một tí mà thôi, không có.
Không có ý tứ gì khác."
Trần Sinh lại chỉ là cười cười, "Không có việc gì, ta biết, tiếp tục theo a."
"Tốt."
Du Du rốt cục thở dài một hơi, bất quá trong lòng lại là hiện lên một chút mất mát. Trong lòng nàng, như thế nào không có nghĩ qua làm Trần Sinh nữ nhân. Thật là, chính mình cùng Mễ Tô, Thu Tỷ các nàng so sánh, kém quá xa. Hơn nữa chính mình đã từng đã thể, về sau trong sinh hoạt không thể có bất kỳ nhi nữ tình trường. Chính mình tồn tại duy một mục đích, liền là bảo vệ Trần Sinh an toàn. Nghĩ đến cái này, Du Du đông nhiên bình thường trở lại. Chính mình tận tâm tận lực bảo hộ Trần Sinh, lại như thế nào không phải một loại hình thức khác yêu.
Lời nói phân hai đầu.
Người đàn ông đeo kính râm rời tiểu điểm sau, xe chạy tới một chỗ biệt thự.
Chương 504, mượn đao giết người chương 504, mượn đao giết người Trương thiếu, ngài trở về.
Một cái phỉ dung nhìn thấy người đàn ông đeo kính râm, cung kính tiến lên nói rằng.
Người đàn ông đeo kính râm không có phản ứng đối phương, trực tiếp hướng trong biệt thự đi đến.
Két két.
Cửa phòng mở ra.
Trên ghế salon ngồi một cái 60 tuổi khoảng chừng nam tử, ở bên cạnh hắn là hai cái trẻ tuổi đầy đặn mỹ quốc nữ tử. Giờ phút này bọn hắn đang cao hứng trò chuyện cái gì, phát ra cười ha ha âm thanh.
"Cha, ta có việc gấp tìm ngài."
Người đàn ông đeo kính râm cắt ngang mấy người.
Nam tử trung niên nhìn người tới, thu hồi nụ cười, không khỏi nhíu mày.
"Trấn Bang, chuyện gì ngạc nhiên như vậy?"
Nam tử trung niên chính là trước Vạn Hảo tập đoàn chủ tịch Triệu Tuấn Phong,
mà người đàn ông đeo kính râm thì là con của hắn Triệu Trấn Bang.
Triệu Trấn Bang nhìn thoáng qua hai cái mỹ quốc nữ tử, dường như có cái gì nan ngôn tri ẩn.
Triệu Tuấn Phong tự nhiên biết có ý tứ gì, hướng hai cái mỹ quốc nữ tử nói rằng, "Hai người các ngươi đi xuống trước đi, đóng kỹ cửa lại."
"Là."
Hai người từ trên ghế xả lọn ngồi xuống, cùng Triệu Trấn Bang lên tiếng chào, sau đó rời đi biệt thự.
"Cha, ngài đoán hôm nay ta đụng phải ai?"
Triệu Trấn Bang tiến lên mấy bước, vẻ mặt khẩn trương hỏi.
"Ta đoán mẹ ngươi, có dám mau thả?"
Triệu Tuấn Phong hơi không kiên nhẫn trận nhìn nhi tử một cái.
Triệu Trấn Bang ngồi ở trên ghế salon, thật lực nhẹ giọng nói, "Hôm nay ta tại khách sạn thấy được Trần Sinh."
Triệu Tuấn Phong còn xuống thân thể trong nháy mắt từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, nếp nhăn trên mặt đều đang run rẩy.
"Ngươi vừa mới nói tới ai?"
"Trần Sinh, chính là cướp đi công ty chúng ta cái kia Trần Sinh."
"Mẹ nó, tiểu tử kia đến Mỹ quốc?"
"Đúng vậy à, ta nhìn Châu trưởng cũng tại hiện trường, xem bộ dáng là Mỹ quốc chính phủ mời hắn đến Mỹ quốc giao lưu."
Triệu Tuấn Phong nắm chặt song quyền, trong ánh mắt giống như là có thể phun ra lửa.
"Gia hỏa này hại chúng ta Triệu gia như là chó nhà có tang, còn cướp đi công ty của chúng ta. Lần trước phái đi sát thủ, cũng bị hắn giải quyết. Vốn cho rằng gia hỏa này sẽ trốn ở trong mai rùa không ra, không nghĩ tới vậy mà chính mình đưa tới cửa.
Cha, ta cảm thấy quá mức cái thôn này liền không có cái tiệm này, chúng ta lần này khẳng định không thể tùy tiện buông tha hắn."
Triệu Tuấn Phong châm một điếu thuốc xì gà, đem nồng đậm sương mù tại khoang miệng bên trong dạo qua một vòng, sau đó chậm rãi phun ra.
"Chúng ta thật vất vả có hiện tại gia nghiệp, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng.
Như vậy đi, ngươi hôm nay đi ngươi Chu thúc nhà một chuyến, tìm một cơ hội trong lúc vô tình đem tin tức này nói cho hắn biết.
Việc này cùng Chu gia có quan hệ gì?"
Triệu Trấn Bang có chút không nghĩ ra.
Triệu Tuấn Phong lại hít một hơi xì gà, chậm rãi phun ra một vòng khói.
"Ngươi hẳn phải biết Chu gia lão gia tử có trái tim bệnh, cần đổi linh kiện a."
"Biết a, hai tháng trước gặp hắn thời điểm, liền phát hiện hắn sắp không được. Triệu Tuấn Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, lão gia hỏa kia đoạn thời gian trước đi Hoa Hạ, bởi vì hắn nhóm máu cực kỳ hiếm thấy, tìm 2 năm dưới mới tại Giang Thành bên kia tìm tới một cái thích hợp linh kiện. Vốn là muốn mang theo heo tử đến Mỹ quốc làm giải phẫu, nhưng không biết do chuyện gì xảy ra bỗng nhiên để lộ tin tức, dẫn đến cảnh sát phong thành. Không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể ở nơi đó tìm một nhà hắc bệnh viện làm giải phẫu. Kết quả Chu lão gia tử đã mở ngực một bụng, không biết do chuyện gì xảy ra, Trần Sinh tên kia mang theo cảnh sát chạy tới, còn tự thân ra tay ngăn cản Chu lão gia tử cùng cháu gái của hắn Chu Tử Tình. Trần Sinh thật đúng là ác ma a, vì cái gì tổng cùng chúng ta đối nghịch? Triệu Chấn Bang mắng một câu, rất có hào hứng mà hỏi, kia Chu lão gia tử về sau thế nào? Chết thôi. Chết? Chết như thế nào? Là tử vu tâm tạm bệnh. Đó cũng không phải. Triệu Tuấn Phong lắc đầu, là những bác sĩ kia không cẩn thận cầm dao giải phẫu rơi vào Chu lão gia tử trong thân thể, đoán chừng đi đường thời điểm vừa xuất ruột, đem trái tim đâm rách. Cháu gái của hắn Chu Tử Tình cũng bị cảnh sát bắt lại, đoán chừng một lát không ra được. Triệu Chấn Bang ánh mắt lẫm liệt, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem ra Chu gia so chúng ta càng hận hơn Trần Sinh cái kia cậu vật. Kia là tự nhiên, chúng ta tốt xấu rời đi không ít tiền. Mà Chu gia bởi vì tình huống khẩn cấp, ngoại trừ hải ngoại một chút tài sản, đa số tiền đều lưu tại trong nước, quả thực là mấy chục năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát ra hôm nay, chúng ta liền đến một chiêu mượn đao giết người. Triệu Chấn Bang cũng là có chút hưng phấn, vội vàng đứng lên, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi Chu gia một chuyến. Ân. Triệu Tuấn Phong gật gật đầu, theo rồi nói ra, một hồi đem bên ngoài kia 2 cái gái Tây gọi tiền đến, ta muốn tiếp tục cùng với các nàng trao đổi một chút tiếng Anh. Sáng sớm hôm sau, Trần Sinh mấy người đi ra khách sạn lúc, Từ Thiệu Kiệt gấp đội vàng nên đón. Trần Tiên Sinh, ngài tối hôm qua nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Vẫn được. Vậy là tốt rồi. Vốn là dự định tại ngài ở khách sạn cử hành hội đàm, nhưng tiền nữ sĩ nói không muốn để cho quá nhiều người biết hành tung của ngài, cho nên còn phải phiền toái ngài một chút. Từ Thiệu Kiệt chỉ sau lưng xe thương vụ, xe đã chuẩn bị xong. Tốt. Trần Sinh mấy người lần lượt tiến vào trong ô tô. Vâng. Xe thương vụ vững vàng hướng phía trước đi đến. Cùng lúc đó, một cái khách sạn 5 sao trong phòng hội nghị, một đám nhân viên công tác ngay tại khí thế ngất trời vội vàng bố trí hội trường. Người cái này tên đáng chết, đem cái chén rượu vào phải một chút, ra lại sai cẩn thận ta hung hăng đá ngươi cái mông. Ngu xuẩn, cái đĩa lại thả ngược. Người là heo sao? Đem đĩa ra bên ngoài thả một chút, khoảng cách cái bàn 2 cm. Một người mặc lễ phục Mỹ quốc nam tử nhìn xem bận rộn đám người, thỉnh thoảng mắng vài câu. Mắng xong sau, hắn cầm thước cặp đi đến một cái đĩa trước mặt đo một chút, phát hiện đĩa khoảng cách bên cạnh bàn 1.9 cm. Thế là hắn thân thể không xuống, nhẹ nhàng hướng bên trong rời một ly, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Hoa Hạ mấy năm gần đây tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực tiến bộ chỉ là kỳ kỹ dâm xảo mà thôi, chúng ta Mỹ quốc lễ nghi giáo hóa mới là vương đạo. Một gã cô gái tóc vàng liên tục gật đầu, kia là, chúng ta dùng tối cao quy cách lễ nghi tiếp đại Trần tiên sinh, khẳng định sẽ đánh động đến hắn. Hắn tất nhiên sẽ hướng chúng ta bán ra thuốc kháng ung thư, thậm chí sẽ đem phương thuốc bán cho chúng ta. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tại Mỹ quốc hình thành lũng đoạn, nhanh chóng tích lũy tài phú. Ân. Nam tử nghĩ, lại bổ sung, đúng rồi, một hồi bên trên cá thời điểm, nhất định phải đem đầu cá đối với Trần Tiên Sinh. Đầu cá đối với Trần Tiên Sinh. Vì cái gì? Cô gái tóc vàng không hiểu. Đây là Hoa Hạ bên kia lễ nghi cao nhất, ngươi làm theo là được. Là. Cô gái tóc vàng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu thận trọng loay hoay bộ đồ ăn. Sau đó không lâu, Trần Sinh đám người đi tới phòng hội nghị. Một đám Mỹ quốc quan viên cùng giới mậu dịch đại ngạc tất cả đều vây lại, nhiệt tình chào hỏi. Trần Sinh lãnh đạm đơn giản đáp lại vài câu, liền ngồi chỗ ngồi của mình. Hắn nhìn thoáng qua màu trắng khăn trải bàn bên trên bày ra chỉnh tề bộ đồ ăn, trong lòng không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Ai nói Mỹ quốc không nói bàn rượu văn hóa? Cái này xem xét chính là không ít bỏ công sức, bộ đồ ăn so máy đánh chữ in đều chỉnh tề. Một vị người mặc trang phục nữ bộ thiếu nữ cho Trần Sinh rót một chén 82 năm lạ phịt, lễ phép tính nói, tiên sinh, mời trầm dùng. Trần Sinh đem chén rượu để qua một bên, nhìn lướt qua đám người, đi thẳng vào vấn đề nói rằng, các vị, chúng ta liền giảm bớt một chút không cần thiết quá trình a, trực tiếp bắt đầu tiến vào chủ đề. Chương 505, song tiêu chương 505. Song tiêu đám người nghe xong trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Không có đạo lý à, dựa theo Hoa Hạ quy củ, không phải là uống rượu uống đến bị mới tiến vào chủ đề sao? Thế nào tới ngươi cái này, còn không có uống rượu liền bắt đầu nói chuyện làm ăn. Châu trưởng Wilson đang trầm mặc mấy giây về sau, cất bước đi đến Trần Sinh trước mặt. Trần tiên sinh, kỳ thật chúng ta lần này mời ngài tới Mỹ quốc, đúng là muốn nói một chút thương nghiệp chuyện hợp tác. Đã ngài mở miệng, vậy chúng ta trước hết nói chuyện hợp tác, lại ăn cơm. Tốt, ngươi nói trước đi nói chuyện cụ thể hợp tác phương hướng. Trần Sinh gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Wilson 10 phần khiêm tốn nói rằng, chúng ta làm qua điều tra, quý công ty sản xuất vật phẩm chăm sóc sức khỏe cùng dược phẩm, quả thực là thần hồ kỳ thần. Nhất là thuốc kháng ung thư, có thể nói là tạo phúc nhân gian một liều thuốc tốt. Vì cứu vớt càng bao sâu hơn hãm tật bệnh vũng bùn bên trong bệnh nhân, chúng ta muốn theo ngài tại dược vật phương diện tiến hành toàn diện hợp tác, ngài ý như thế nào? Đương nhiên có thể. Công ty của chúng ta sản xuất những thuốc này, bản thân cũng là vì tạo phúc toàn nhân loại. Bất quá chúng ta thuốc kháng ung thư, giá cả có thể muốn bí một chút. Lý giải, dù sao quý công ty giai đoạn trước đầu nhập khẳng định không ít. Không biết rõ Trần Tiên Sinh dự định đem giá cả định tới bao nhiêu tiền. Trần Sinh rỗi ra 5 ngón tay. 5 vạn đao. Wilson trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Những người khác cũng là mừng thầm, thậm chí có ít người đã bắt đầu một người làm quan cả họ được nhờ. Không, đằng sau lại thêm không. Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói. Một câu nói xong, hiện trường trong nháy mắt nổ. Cái gì, 50 vạn đao. Ông trời ơi, mắc như vậy ai có thể mua được? Lũng đoạn, đây quả thực là lũng đoạn. Thuốc này quá mắc, căn bản không có mấy người có thể gánh chịu lên. Wilson coi là Trần Sinh là đang nói đùa, không người xuống vẻ mặt định nói, Trần Tiên Sinh, ngài có phải hay không nói sai? Hẳn là 50 vạn hoa hạ tệ A. Ha ha, thuốc này ta tại hoa hạ đều bán 1 triệu, chẳng lẽ thật xa trở tới đây, trực tiếp giảm 50. Là các ngươi ngốc vẫn là ta khở. Trần Sinh giống nhìn thiểu năng trí tuệ như thế nhìn về phía Wilson. Wilson nhìn thoáng qua Trần Sinh bên cạnh Tiền Mạn Nhi cùng Từ Thiệu Kiệt, phát hiện hai người biểu lộ cũng là hết sức nghiêm túc, không giống như là nói đùa dáng vẻ. Hắn cau mày suy nghĩ một lát, lại tiếp tục nói, Trần Tiên Sinh, ngài cái giá tiền này thật sự là quá mắc, chúng ta thật sự là không tiếp thụ được. Vậy thì không bàn nữa a. Trần Sinh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút Trần Tiên Sinh. Wilson vội vàng ngăn lại Trần Sinh, có chút khó khăn nói, ngài ngồi trước, ta lại cùng bọn hắn thương lượng một chút. Sau đó, Wilson cùng cái khác xí nghiệp ra thương lượng. Đó có thể thấy được đại gia ý kiến có chút không hợp, thậm chí rất nhanh từ thảo luận biến thành cãi vã kịch liệt. Sau một hồi lâu, một gã nam tử chậm rãi đi đến Trần Sinh trước mặt, mặt lộ vẻ khó xử nói, Trần Tiên Sinh, ta vô cùng kính ngưỡng ngài là người, cũng vẫn muốn cùng ngài giao lưu. Bất quá, ta vẫn cảm thấy ngài định thuốc giá có chút cao. Nếu như là 20 vạn đao lời nói, chúng ta là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đúng vậy a Trần Tiên Sinh, chúng ta nhập khẩu thuốc này là vì cứu người, ngài định giá cao như vậy, có rất nhiều Mỹ quốc người bình thường là không ăn nổi. Một tên khác tóc vàng mắt xanh nữ tử cũng phụ họa theo đôi nói. Wilson rèn sắc khi còn nóng, hoa hạ có câu ngạn ngữ, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta biết ngài là lương tâm sĩ nghiệp gia, vì đến trăm vạn mà tính Mỹ quốc người, ta khẩn cầu ngài có thể đem thuốc giá định thấp một chút. Chuyện này đối với ngài mà nói, cũng là làm việc thiện. Còn lại mấy vị sĩ nghiệp gia cùng quan viên, cũng là nhao nhao thuyết phục Trần Sinh. Thậm chí còn có người dự định nhường Trần Sinh đem phối phương chia sẻ cho đại gia. Trần Sinh nghe xong không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Không phải, trước kia các ngươi chơi lũng đoạn, chính là vì bảo hộ quyền tài sản tri thức. Thế nào tới ta cái này, thật giống như ta thành tội nhân tiên cổ như thế. Du Du cũng không nhịn được, nhìn về phía một bên Tiền Mạn Nhi, Mạn Nhi tỷ, làm phiền ngươi giúp ta phiên dịch một cái đi. Không có vấn đề. Tiền Mạn Nhi mười phần thống khoái đáp ứng. Du Du nhìn lướt qua đám người, chậm rãi mở miệng nói, ta trước kia mắc qua ung thư, sử dụng dược vật rất nhiều đều là nhập khẩu tự trả tiền thuốc, giá cả đắt kinh khủng, căn bản không phải ta có thể gánh chịu. Ta muốn hỏi một chút, lúc kia các ngươi có bao giờ nghĩ tới đem dược phẩm giá cả hàng vừa giảm? Nói không sai. Nhạc Di cũng nhớ tới chính mình kia đoạn thống khổ hồi ức, lạnh lùng nói, tuy nói hiện tại rất nhiều truyền thống thuốc kháng ung thư đã đặt vào bảo hiểm y tế, nhưng đối với hoa hạ gia đình bình thường mà nói, tiền chữa bệnh dùng vẫn như cũng là một món khổng lồ, hơn nữa cuối cùng rất có thể cả người cả của đều không còn. Ung thư người bệnh dùng rất nhiều dược vật, đều là các ngươi quốc gia, thậm chí là các vị đang ngồi công ty chỗ tạo. Các ngươi đã kiếm lời nhiều tiền như vậy, đều không muốn lấy đem giá cả định thấp một chút, thế nào công ty của chúng ta còn không có bán đâu, các ngươi liền nghĩ đem giá cả đánh tới đáy. Mấy câu nói xong, hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Bởi vì bọn hắn phát hiện Du Du cùng Nhạc Di nói không phải không có lý. Hơn nữa chính bọn hắn muốn đem giá cả đánh tới thấp nhất, cũng không phải là vì Mỹ quốc người suy nghĩ, mà là vì để cho mình kiếm càng nhiều hơn một chút. Trần Sinh đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti nhìn về phía đám người. Hôm nay ta liền nói nhiều như vậy. Các người cố gắng suy nghĩ một chút, nếu như muốn rõ ràng lời nói, có thể thông qua lãnh sự quán liên hệ ta. Ta còn có chút việc, liền đi trước. Trần Sinh dứt lời, mang theo Du Du cùng Nhạc Di rời đi hiện trường, lưu lại vẻ mặt mộng bức sần bọn người. Đúng lúc này, mấy tên người làm bưng một chút đồ ăn đi vào bàn dài bên cạnh. Bên trong một cái bưng cá hầu gái ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi đầu cá nướng cái nào? Trần Sinh mấy người rời đi phòng hội nghị sau, Từ Thiệu Kiệt cũng đổi tới. Trần Tiên Sinh, ngài hiện tại muốn đi sao? Trần Sinh xoay đầu lại, từ lãnh sự, ta nhìn Mỹ quốc bên này không có thành ý, tiếp tục nói tiếp cũng không có gì cần thiết. Từ Thiệu Kiệt suy nghĩ một lát, sau đó cười và nói, Trần Tiên Sinh, ta không phải tới quên ngài, mà là muốn nói mặc kệ ngài làm ra quyết định gì, chúng ta lãnh sự quán bên này đều sẽ vô điều kiện duy trì ngài. Vậy xin đa tạ rồi. Đây là hẳn là, dù sao chúng ta đều đại biểu cho hoa hạ lợi ích. Từ Thiệu Kiệt làm ra dấu tay xin mời, Trần Tiên Sinh, ta đưa ngài về khách sạn A. Trần Sinh nghĩ, lắc đầu từ chối hảo ý của đối phương. Từ lãnh sự, chúng ta tạm thời còn không muốn về khách sạn. Nếu không phiền thoái ngươi dẫn chúng ta đi phụ cận xe xỉ cột hẹn được tôi, ta muốn mua chiếc xe, dạng này về sau xuất hành cũng thuận tiện. Tốt Trần Tiên Sinh. Sau đó, Từ Thiệu Kiệt lái xe đem Trần Sinh mấy người kéo đến phụ cận lớn nhất một cái xe xỉ cột hẹn đi. Từ lãnh sự, ngươi đi làm việc trước đi. Chúng ta mấy ngày nay trước tiên ở Mỹ quốc tùy tiện đi dạo, chờ qua một thời gian ngắn lại trở về. Từ Thiệu Kiệt tự nhiên biết Trần Sinh ưa thích tự do, chính mình cũng không tốt một mực đi theo đối phương. Hắn nắm chặt Trần Sinh tay, ngữ khí nghiêm túc nói, Trần Tiên Sinh, các ngươi tại cái này nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Bên này không phải so chúng ta hoa hạ à, hơn nữa có không ít người xem các ngươi là cái đinh trong mắt. Ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể đi trước khách sạn, sau đó ta lại phái người bảo hộ các ngươi. Chương 506, 50 vạn đao một phần thuốc chương 506, 50 vạn đao một phần thuốc từ lãnh sự yên tâm đi, trong lòng ta đều biết. Trần Sinh ngữ khí chăm chú trả lời. Từ Thiệu Kiệt gật gật đầu, tốt, vậy ta liền đi trước. Từ Thiệu Kiệt sau khi rời đi, Tiền Mạn Nhi đánh giá Trần Sinh, nhịn không được trêu chọc nói, nghĩ không ra Trần Tiên Sinh vẫn là một cái sẽ sinh hoạt người, mua xe đều chỉ mua xỉ cốt hẹn. Xe xỉ cốt hẹn chủng loại mới nhiều a, hơn nữa lại càng dễ mua được cải tạo xe. Trần Sinh thuận miệng nói rằng, a, xem ra Trần Tiên Sinh là dự định mua chiếc không giống bình thường xe a. đương nhiên tối thiểu phải chống đạn mới được a. Trần Sinh làm sửa lại một chút quần áo, lạnh nhạt mở miệng nói, đi thôi, chúng ta vào xem. Tiến vào xa hành sau, một cái da đen nam tử trung niên ra đón. Các ngươi khỏe, ta gọi Bảo Kẹo, là nhà này xa hành lão bản, xin hỏi có gì cần trợ giúp sao? Các ngươi cái này có hay không tốt một chút xe chống đạn? Trần Sinh đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Bảo Kẹo nghe xong lập tức sững sờ, không khỏi quan sát một chút mấy người, cũng hướng Trần Sinh lần nữa xác nhận, các ngươi là dự định muốn loại kia có thể phòng đạn ô tô? Không sai. Trần Sinh thầm nghĩ trong lòng, chính mình tiếng Anh có kém cỏi như vậy sao? Chúng ta đây quả thật là có mấy chiếc, xin mời đi theo ta. Tại Bảo Kẹo dẫn đầu hạ, mọi người đi tới một cái trong kho hàng. Bảo xốc lên một khối chống bụi vải, ba chiếc nhìn qua 10 phần cường hãn ô tô hiện ra ở trước mặt mọi người. Thỉnh cho phép ta giới thiệu một chút. Bảo chỉ vào chiếc xe đầu tiên nói rằng, đây là một chiếc 2006 niên sinh sinh ra hầm MH1, New York trước châu trưởng tham gia tranh cử thời điểm, đã từng mở chiếc xe này vì hắn cản qua đạn. Bản xe chở khách chính là 6 thăng V8 dầu đi diesel động cơ, công suất lớn nhất 300 mã lực, bất quá bởi vì trọng lượng quá nặng, cho nên tốc độ không nhanh. Chiếc xe thứ hai là mấy năm gần đây sản xuất chống đạn bản 13, động lực 10 phần, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, Bảo đem ba chiếc xe nhất giới thiệu một lần. Trần Sinh cuối cùng vẫn tuyển chiếc kia chống đạn bản 13, bởi vì chiếc xe này tổng hợp tính năng càng mạnh một chút. Giao xong khoản về sau, Trần Sinh ngồi trên ô tô, nhìn về phía một bên Tiền Mạn Ni hỏi, bây giờ đi về còn sớm, nếu không chúng ta đi nhà bảo tàng đi dạo. Tốt, vừa vặn hôm nay nhà bảo tàng mở ra. Tiền Mạn Ni cười nhẹ nhàng nói, ân, cũng cho ta thưởng thức một chút thế giới danh họa đến tột cùng thế nào. Trần Sinh trong đầu đống nhiên nhiều hơn một cái kế hoạch. Ngược lại đến đều tới, không mang theo ít đồ trở về, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Trên đường, Tiền Mạn Ni do dự thật lâu, vẫn là nói ra ý nghĩ trong lòng. Trần Tiên Sinh, ta cảm giác ngài hôm nay tại phòng hội nghị thật sự là quá mức qua loa. A, chỗ nào qua loa? Ta cảm thấy ngài đã đến thời điểm là thật muốn cùng Mỹ quốc bên này làm ăn, cái kia hẳn là cùng bọn hắn thật tốt có kẻ mặc cả một phen, mà không phải như thế quả quyết cự tuyệt. Đối với Tiền Mạn Ni đề nghị, Trần Sinh lại chỉ là cười cười. Ngươi nói xác thực có đạo lý. Nếu như là bình thường thương nhân, có lẽ đem thuốc kháng ung thư bán được 40 vạn đao, thậm chí 20-30 vạn đao cũng không có vấn đề gì. Bất quá, ta cũng không thiếu tiền, cũng không cần thiết vì kiếm tiền giảm xuống chính mình lợi nhuận. Vậy nếu là Mỹ quốc bên này không ai mua làm sao bây giờ? Tiền Mạn Ni có chút lo lắng hỏi. Cho dù là ta đem thuốc bán được 1 triệu đao, vẫn như cũ sẽ có người mua. Bởi vì người tại điểm cuối của sinh mệnh trước mắt, sẽ dựa vào bản năng sinh tồn cố gắng sống sót. Tựa như là như thế đạo lý. Tiền Mạn Ni minh bạch Trần Sinh dụng ý về sau, tiếp tục nói, dược vật giá cả bán cao, đối với Mỹ quốc chế dược công ty mà nói, cũng là có thể thu lợi. Chỉ cần có thể kiếm tiền, bọn hắn liền sẽ làm. Trần Sinh dừng một chút, lại bổ sung, đương nhiên, 50 vạn đao cũng không phải giá cố định. Chờ những cái kia chờ không nổi dược phẩm hạ giá người giàu có mua xong sau, ta cũng biết dần dần giảm xuống giá cả, dạng này khả năng thực hiện lợi ích tối đại hóa. Tiền Mạn Ni bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, giống như là bỗng nhiên lĩnh ngộ được cái gì. Ta hiểu được, Trần Tiên Sinh mục đích cuối cùng nhất là đem Mỹ quốc tài phú kết sủ chuyển rời đến Hoa Hạ. Du Du nghe xong cũng chen miệng nói, không chỉ như vậy, còn muốn thu nhỏ người và người chênh lệch. Sinh ca danh hạ tập đoàn, công nhân tiền lương đãi ngộ muốn so những thành thị khác cùng loại hình công ty cao hơn nhiều gấp đôi. Nếu như về sau công ty mọc lên như nấm, kia đối với phần lớn Hoa Hạ người mà nói, đều là một cái thiên đại tin tức tốt. Tiền Mạn Ni đối Trần Sinh trong nháy mắt nổi lòng tôn kính. Không nghĩ tới Trần Tiên Sinh vậy mà hạ như thế lớn một bàn cờ, bội phục bội phục. Trần Sinh cũng không có làm ra đáp lại. Trên thực tế chính mình nào có nàng nói vĩ đại như vậy. Chính mình chỉ là nghĩ mỗi ngày sống phong túng mà thôi. Làm những này cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Hai đoá hoa nở, các biểu một nhánh. Thời gian đổ về tới hôm qua. Triệu Trấn Bang đi vào Chu Gia về sau, đem Trần Sinh đi vào Mỹ Quốc chuyện nói cho Chu Gia Chu Hưng Quốc. Cái gì, cái kia cầu vật đến Mỹ Quốc? Chu Hưng Quốc thần sắc kích động mà hỏi. Thiên chân vạn sắc, ta tận mắt thấy, không sai được. Hơn nữa ta cũng hướng Mỹ quốc mấy vị bằng hữu nghe ngóng, gần đây xác thực có một vị Hoa Hạ tuổi trẻ xí nghiệp ra đến New York, mà lại là chế dược công ty. Tốt, tốt. Chu Hưng Quốc không khỏi nắm chặt nắm đấm, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi từ trước đến nay nè mà. Ta đang lo không có cách nào báo thủ, ra hỏa này vậy mà chính mình đưa tới cửa. Chu Minh, có chuyện ta phải nói rõ với ngươi. Tên điên là đại biểu Hoa Hạ tới Mỹ quốc, chúng ta nếu là tùy tiện động thủ, sợ rằng sẽ rước lấy phiền toái. Triệu Chấn Bang vẻ mặt lo lắng nói rằng, ha ha, loại sự tình này ta đương nhiên sẽ không tự mình động thủ. Chu Hưng Quốc ánh mắt lấm liệt, vẻ mặt tà mị nhìn về phía Triệu Trấn Bang, dường như có lẽ đã nghĩ kỹ biện pháp. Triệu Trấn Bang trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hỏng, con hàng này không phải muốn đem việc này đẩy cho mình à? Nếu là chính mình muốn ra tay, con sẽ tới tìm người sao? Ngay tại Triệu Trấn Bang suy nghĩ lung tung lúc, Chu Hưng Quốc lời nói xoay chuyển, mở miệng hỏi, ngươi biết Mộc Phịt người này sao? Mộc Phịt? Triệu Trấn Bang cẩn thận suy tư nửa ngày, hỏi dò, là Mộc Tinh giải trí lao bạn sao? Không sai, hắn cùng việc này có quan hệ gì? Ngươi còn không biết a, Mộc Phịt trước mấy ngày cùng Trần Sinh đã xảy ra mâu thuẫn, kết quả Trần Sinh trực tiếp bỏ ra nhiều tiền phong sát Mộng Tinh giá trị, dẫn đến Mộc Phịt không thể không tuyên bố phá sản, thậm chí liền Mộc Phịt bản nhân cũng bị nơi đó cảnh sát bắt lại. Mộc Phịt nhi tử Dược Sen biết sau chuyện này tức giận phi thường, gần nhất chuẩn bị đi Hoa Hạ giáo huấn một chút Trần Sinh. Hóa ra là dạng này, cái này Trần Sinh cũng quá cuồng, thế mà ai cũng dám đắc tội. Triệu Trấn Bang lạnh hừ một tiếng nói rằng, tiểu tử kia cựu ra nhiều nữa đâu, Chu Hưng Quốc ý vị thâm trường nhìn về phía Triệu Trấn Bang, nếu không chúng ta đi tìm một cái rộng sen, hắn nhận biết lưu rót trên đường người. Việc này từ hắn ra tay, nhất định có thể giết chết Trần Sinh tên kia. Cái này thế nào, ngươi muốn lấy ta làm thương làm? Chu Hưng Quốc lạnh lùng nói. Chu Minh nói đùa. Triệu Trấn Bang vội vàng cười làm lành, ta làm sao lại lấy ngươi làm thương làm đâu? Ta chính là cùng Mỹ Quốc nơi đó bang hội không quá quen. Không sao, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo ta là được. Chu Hưng Quốc lạnh nhạt mở miệng nói. Triệu Trấn Bang do dự một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, tốt, vậy thì nghe Chu Minh. Này mới đúng mà. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Chương 507, thời còn học sinh học qua văn vật. Chương 507, thời còn học sinh học qua văn vật New York nhà bảo tàng. Trần Sinh bọn người nhập quán sau, lập tức bị bên trong hàng triển lãm hấp dẫn. Du Du cẩn thận thưởng thức những cái kia văn vật, nhịn không được đùi ngùi mai thôi. Ta đi, đồ vật trong này nhìn xem có giá trị không nhỏ a, ta hiện tại cũng coi là tiểu phú bà, không biết rõ có thể hay không mua về mấy món. Ha ha, người nghĩ hay thật. Nhạc Di nhịn không được nhà danh nói, trong này hàng triển lãm rất nhiều đều là thế gian nghe tiếng văn vật, không phải dùng tiền liền có thể mua được. Nói không sai, những này đa số đều là dùng tiền không mua được. Cho dù là thấy qua việc đời tiền mặn nghi, cũng không nhịn được liên tục lấy làm kỳ. Đại gia mau nhìn, đó là cái gì? Du Du chỉ vào một tấm bia đá, vẻ mặt kinh ngạc nói. Tiền mạn ni theo Du Du ngón tay phương hướng nhìn lại, chậm rãi mở miệng nói, cái kia gọi luật hẻm Mù Gia Bi. Nó có thể là đến từ bốn đại văn minh cổ quốc một trong Cuba so vòng, là một cái cực kỳ trọng yếu văn hóa di sản, đặt ở bất kỳ một cái nào nhà bảo tàng đều có thể coi là trấn quán chi bảo. Cuba so vòng. Vậy nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Bộ này pháp điện đầu tiên là bị phương Tây một cái khoa khảo đoàn đội phát hiện, về sau lại thông qua cất giữ các phương thức tiến vào New York nhà bảo tàng. Tiền mạn ni kiên nhẫn giải thích nói, ta đi, còn có thể dạng này chơi. Du Du hiển nhiên hơi kinh ngạc, bất quá nghĩ lại, cái này cũng không tính là gì chuyện ly kỳ cổ quái. Đám người tiếp tục đi dạo, Du Du đột nhiên lại chỉ vào một cái đồ sứ, hưng phấn la to. Mau nhìn, đồ sứ này cùng chúng ta Hoa Hạ Thanh Hoa Tử có chút giống đâu. Ách, có khả năng hay không, đây chính là chúng ta Hoa Hạ Thanh Hoa Tử. Nhạc Di mặt sạm lại mở ra miệng. Chúng ta Thanh Hoa Tử. Vậy tại sao không đem nó đón về? Du Du hơi kinh ngạc mở ra miệng. Chuyện này quá phức tạp, không có người nói đơn giản như vậy. Nhạc Di ở một bên thở dài bất đắc dĩ nói. Bọn hắn cầm chúng ta đồ vật, liền phải còn. Thế giới này, vốn chính là cường giả mới lời nói có trọng lượng. Kẻ yếu, có thể còn sống thế là tốt rồi. Du Du lực lượng rõ ràng ít đi một chút, bất quá vẫn là nói ra ý nghĩ của mình. Có thể ta luôn cảm giác cường giả hẳn là trợ giúp kẻ yếu mới đúng, mà không phải đi ức hiếp kẻ yếu. Ngươi quá ngây thơ rồi. Nhạc Di vô vô Du Du bà bay, nói sang chuyện khác. Du Du, tiếp tục xem a. Thời gian kế tiếp, Trần Sinh bọn người đem nhà bảo tàng đi dạo toàn bộ. Đại gia chỉ cảm thấy bên trong đồ cất giữ hoa mắt, ngay cả Trần Sinh đều cảm thấy có chút rung động. Ở chỗ này có thể nhìn thấy rất nhiều trên sách học qua danh họa, văn vật. Thì như Van Gogh sở tạ dị nhỉ tật mò nẹt tọa tờ lì lì es tỉ cả sổ lét để mỏi rèn giờ ạ vì nồng chờ. Mãi cho đến buổi chiều, mọi người mới lưu luyến không rời rời đi nhà bảo tàng. Về khách sạn trên đường, Du Du tâm vẫn không có bình tĩnh trở lại. Quá rung động, thật sự là quá rung động. Thật không nghĩ tới, kia từng kiện văn vật trong cổ tịch vậy mà ẩn chứa sâu như vậy văn hóa. Ta ở đằng kia chút văn vật bên trong, cảm nhận được lịch sử tang thương cùng nặng nề cảm giác. Du Du, ngươi đi một lần nhà bảo tàng liền thành người làm công tác văn hóa. Đang lái xe Nhạc Di nhịn không được trêu chọc nói. Ngươi biết cái gì, cái này gọi tinh thần cộng minh và văn hóa hung đúc. Tốt tốt tốt, ngươi liền hôn a. Cũng như ngươi loại này đại lao thô nói không rõ ràng. Du Du không còn phản ứng Nhạc Di, mà là đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Sinh. Sinh ca, ta nhìn ngươi hôm nay giống như tâm tình có chút xa suốt dáng vẻ, nhìn hàng triển lãm thời điểm cũng có chút tâm thần có chút không tập trung, ngươi chẳng lẽ không vui sao? Ngay tại suy nghĩ sâu xa, Trần Sinh lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút, khe khẽ thở dài. Ta là nhìn thấy nhiều như vậy hoa hạ văn vật chạy vào nước ngoài, trong lòng có thật sâu cảm giác bất lực. Ta đang suy nghĩ, về sau nếu là có cơ hội, nhất định bỏ ra nhiều tiền đem những cái kia văn vật tiếp về nhà. Quá tốt rồi. Ta cũng đang có ý này. Du Du cũng là có chút kích động nắm chặt nắm đấm. Nghĩ không ra Trần Tiên Sinh lại có như thế cách cục. Nếu là hoa hạ xí nghiệp ra cũng giống như ngài như thế, hoa hạ phục hưng con đường gần ngay trước mắt ta. Tiền Mạn Ni nhìn Trần Sinh ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần kính ý Trần Sinh xấu hổ. Vừa mới chính mình chỉ là thuận miệng nói mà thôi, căn bản không nghĩ tới muốn đem văn vật mua về. Bởi vì cầm muốn so mua tới càng mau một chút. Trở lại khách sạn sau, Trần Sinh cùng Tiền Mạn Ni mấy người lúc ăn cơm, đông nhiên hỏi một câu, Mạn Ni tỷ, kể bên này có hay không chơi vui địa phương? Ách, ta khuyên ngươi lúc buổi tối vẫn là đừng đi loạn động. Kể bên này có một cái xa gần nghe tiếng người da đen quảng trường, bên trong rất nhiều người đều là hắc bang thành viên. Cái gì, nơi này còn có hắc bang? Đương nhiên là có. Tiền Mạn Ni thấy Trần Sinh dường như có chút hăng hái, nghiêm mặt nói, tại cách khách sạn 5 cây số dốc Street, có một cái bản địa lớn nhất hắc bang, tên là Độc Xà Bang. Trong tay bọn họ đều có súng, hơn nữa thật dám giết người. Có khoa trương như vậy sao? Trần Sinh nghe xong hãi nhiên thất sắc, không khỏi nuốt một ngụm nước bọn. Người cho rằng đâu? Bọn hắn liền nữa thích ban đêm đi ra không nguyên mùa, mặc dù đụng phải bọn hắn sát suất cực thấp, nhưng ta còn là khuyên ngươi đừng đi ra. Tiền Mạn Ni nhìn về phía Trần Sinh, mười phần nói nghiêm túc, Trần Tiên Sinh, ta không thể không đối ngươi ăn ngay nói thật, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì, ta 10 cái đầu đều không đủ rơi. Yên tâm, ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, làm sao lại tùy tiện ra ngoài. Trần Sinh sau khi nói xong, không khỏi ngáp một cái. Trần tiên sinh, ngươi còn không có đảo lại trên người a?
Tiền Mạn Mi vẻ mặt quan tâm nói.
Là không có đảo lại, hôm qua một đêm không ngủ.
Ngươi muốn vây lại liền sớm nghỉ ngơi đi, có việc chúng ta ngày mai lại nói.
Cũng tốt, Trần Sinh lại ngáp một cái, vậy ta liền đi về nghỉ trước.
Trần Sinh nói xong, liền dẫn Du Du hai người về tới gian phòng của mình.
Sinh ca, nếu không ta giúp ngươi mát xa một chút huyệt thái dương, hẳn là có thể giúp ngươi càng nhanh ngủ.
Du Du nhìn xem mê mẩn trừng trừng Trần Sinh nói rằng.
Tốt, vừa vặn ta cũng có chút mệt mỏi.
Trần Sinh dứt lời, nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại.
Du Du cởi áo khoác xuống, vén tay áo lên, đi đến Trần Sinh bên người, duỗi ra non mềm hai tay, nhẹ nhàng mát xa lấy hắn huyệt thái dương. Đó có thể thấy được Du Du rất dụng tâm, lực đạo cũng nắm giữ vừa vặn.
Mười mấy phút sau, Trần Sinh hài lòng tán dương, Du Du, xem ra dẫn ngươi đi ra ngoài là lựa chọn sáng suốt.
Hắc hắc, ta cảm thấy cũng là.
Ta hiện tại không chỉ có thể làm ngươi cận bệ, còn có thể làm tiếp thân nha hoàn.
Du Du có chút tự hào nói.
Trước chớ có ấn, ta có chuyện muốn bàn giao cho ngươi.
Sinh ca ngươi nói.
Du Du đội vàng ngồi nghiêm chỉnh.
Đêm nay nếu có bất luận kẻ nào muốn gặp ta, ngươi cũng nói ta đã ngủ, không tiếp khách.
Tốt Sinh ca.
Du Du trùng điệp gật đầu.
Còn có, một phút sau mở một chút khách sạn cửa.
Ngươi cùng Nhạc Di đối với chuyện tối nay cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần muốn.
Chờ thời gian thành thục, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết tất cả.
Ta minh bạch.
Du Du ngữ khí chăm chú trả lời.
Chương 508, gián độc Hắc Bang chương 508, gián độc Hắc Bang nàng biết Trần Sinh trên người có rất nhiều bí mật. Nhưng theo không nghĩ tới truy vấn mọi nguồn.
Đã Trần Sinh không chủ động nói, vậy đã nói rõ chính mình cùng Nhạc Di không biết rõ tốt hơn.
Huống chi Trần Sinh đối với mình tốt là đủ rồi, quan tâm đến nó làm gì, đến cùng trên người có cái gì bí mật không muốn người biết.
Đương nhiên, Trần Sinh cũng không phải không tin được Du Du. Chỉ là không muốn cho nàng tăng thêm phiền não mà thôi.
Dù sao đem bí mật của mình nói cho bất luận kẻ nào, đều có thể trực tiếp chấn vỡ đối phương thế giới quan.
Du Du sau khi rời đi, Trần Sinh theo không gian bên trong lấy ra một bộ quần áo mới thay đổi, cũng đeo lên mũ cùng khẩu trang, sau đó phát động ẩn thân tiên phú rời khỏi phòng.
Mấy phút sau, Trần Sinh tại một cái góc tối bên trong nhìn thân. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, bước nhanh hướng phụ cận dốc sở chít đi đến.
Đi vào dốc sở chít về sau, đập vào mi mắt là một đám đi dạo hiệp đi.
Những người này đa số là người da đen, đương nhiên cũng có chút ít người da trắng cùng người da vàng.
Hút thuốc, uống rượu, cắn thuốc, ca hát, khiêu vũ, bày quầy bán hàng, làm cái gì đều có.
Trần Sinh rất nhanh liền chú ý tới một cái 1m8 ấy, chừng 200 cân tráng hán.
Tại cổ của hắn chỗ, hoa văn một đầu màu đen nhãn kính vương xà.
Trần Sinh đi thẳng tới tráng hán trước mặt, dùng lưu loát một tràng tiếng Anh hỏi, huynh đệ, biết độc xà bang lão đại ở đâu sao?
Tráng hán chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng, quan sát một chút Trần Sinh, cười lạnh một tiếng quát, huynh đệ, con mẹ nó ngươi ở đâu ra, có tư cách gì thấy lão đại của chúng ta?
Trần Sinh không nói thêm gì, theo trong túi xuất ra một cục vàng thỏi.
Tráng hán hai mắt tỏa sáng, cầm qua vàng thỏi quan sát tỉ mỉ một phen, lại để vào trong miệng cắn một chút.
Ông trời của ta, cái này mẹ hắn lại là thật vàng thỏi.
Hiện tại có thể để cho ta thấy các lão đại của ngươi đi.
Trần Sinh lạnh lùng hỏi.
Tráng hán đem vàng thỏi cất kỹ sau, đột nhiên đề cao cảnh giác, ngươi là người da vàng.
Cái này không quan trọng.
Tráng hán nhướng mày, bất quá xem ở vàng thỏi phân thượng, vẫn là nhịn được lửa giận trong lòng, ngựa khí nghiêm túc nói, muốn gặp lão đại của chúng ta cũng được, không trải qua trước soát người.
Có thể.
Tráng hán nhìn về phía bên cạnh mấy cái tiểu đệ, các ngươi lục soát một chút da hỏa này, nhìn trên người hắn có hay không vũ khí.
Là.
Mấy tên tiểu đệ đem Trần Sinh quần áo đều lục soát toàn bộ.
Bất quá ngoại trừ mấy cục vàng thỏi bên ngoài, cũng không có phát hiện vật gì khác.
Tráng hán trầm ngâm một lát, âm thầm cho tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Ta khuyên các ngươi vẫn là thành thật một chút.
Ta đã dám một mình tới này, tự nhiên có ta ủy vào.
Các ngươi nếu là dám đùa nghịch hoa dạng gì, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi chịu không nổi.
Không tin, đại khái có thể thử một lần.
Tráng hán nghe xong không khỏi nuốt ngụm nước bọt.
Chẳng biết tại sao, người trước mắt mặc dù không có mình cường tráng, nhưng nhìn qua mười phần nguy hiểm.
Nhất là bước tiến của hắn trầm ổn, giống như là học qua phương Đông thần bí công phu.
Vẹn vẹn sửng sốt một giây, Tráng hán đông nhiên cười lên ha ha, vỗ vỗ Trần Sinh bả vai, huynh đệ hiểu lầm.
Chúng ta đã thu chỗ tốt của ngươi, tự nhiên sẽ giúp ngươi làm việc.
Đã ngươi muốn gặp một lần lão đại của chúng ta mang ngươi tới chính là, mời đi theo ta.
Trần Sinh không nói gì, đi theo Tráng hán bọn người hướng một cái quán bar đi đến.
Nơi này quán bar muốn so Hoa Hạ quán bar náo nhiệt một chút.
Bên trong có không ít vũ nữ, đang trên đài nhảy cực kỳ gợi cảm vũ đạo.
Đi vào một cái quán bar phòng sau, Tráng hán đi thẳng tới một cái dâu quai nón trước mặt, túi đầu xuống thì thầm vài câu.
Dâu quai nón giơ lên một chút mí mắt nhìn về phía Trần Sinh, lạnh lùng nói, đem hắn trói lại.
Bên cạnh mấy cái tiểu đệ nghe xong, tất cả đều cùng nhau tiến lên.
Trần Sinh dường như đã sớm chuẩn bị, không chờ đối phương tới gần, mạnh nâng lên chân phải quét qua.
Phanh phanh phanh.
Cách gần nhất ba người trong nháy mắt bị Trần Sinh đá ngã xuống đất, nằm trên mặt đất không ngừng co quắp.
Ngay sau đó, Trần Sinh quay người liên tục vung lên mấy quyền, đem mặt khác 7-8 người cũng đánh ngã xuống đất.
Dâu quai nón biết hôm nay gặp phải cọm rơm cứng, vội vàng sờ về phía bên hông.
Có thể hắn vẫn là chậm một bước.
Trần Sinh một cái bước xa xông lên phía trước, một cước đá vào dâu quai nón ngực.
A!
Dâu quai nón hô to một tiếng, trung điệp bay về phía sau lưng vách tường, bị đụng thất điên bắt đảo.
Vẹn vẹn không đến một phút thời gian, làm căn phòng nhỏ người đều bị Trần Sinh giải quyết.
Trần Sinh làm sửa lại một chút quần áo, nhặt lên dâu quai nón rơi xuống súng ngắn, có chút hăng hái đem chơi.
Thương này không tệ a, không biết rõ có thể hay không đánh người chết.
Dâu quai nón con ngươi bỗng nhiên co bảo, liên tục khoát tay, huynh đệ, đừng
giết ta vừa mới chỉ là muốn thăm dò một chút ngươi mà thôi.
Trần Sinh lười nhác cùng dâu quay nón nói nhảm, trực tiếp tay lấy ra tinh thần khống chế phủ, âm thầm dán tại dâu quay nón trên lưng. Dâu quay nón trong nháy mắt cảm giác dường như có một loại kỳ quái lực lượng tràn vào trong cơ thể mình. Vừa mới hắn còn sợ hãi muốn chết, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, nhìn Trần Sinh ánh mắt cũng biến thành mười phần thành kính lên. Trần Sinh đem khẩu súng để vào trong túi mình, ở trong lòng mệnh lệnh dâu quay nón, người dẫn người đi nhà bảo tàng, đem nhà bảo tàng bảo an hệ thống phá đi, cũng chặt đứt nhà bảo tàng tất cả mạng lưới cùng nguồn điện. Dâu quay nón cơ hồ không do dự, nặng nề gật đầu. Trần Sinh biết nơi đây không thích hợp ở lâu, theo trên người thanh niên lực lượng cầm lại bàn tỏi, bước nhanh rời đi hiện trường. Cũng không phải tâm hắn đau chút tiền đấy, mà là không muốn lưu lại bất kỳ dấu vết để lại. Trần Sinh sau khi đi, tráng hán chen ngực từ dưới đất bò dậy, thổ một búng máu, hung tợn mắng, cái này đáng chết cẩu vật, lại còn thật thật sự có tài. Ta đi lấy thương, buổi tối hôm nay nhất định phải chơi chết hắn. Nói xong, tráng hán liền hướng phòng đi ra ngoài. Dừng lại, dâu quay nón gọi lại tráng hán, ngươi gọi điện thoại thông chi giúp người biết đến quán ba tập hợp, để bọn hắn mang khá lắm. Là, lão đại. Tráng hán lấy điện thoại di động ra bắt đầu giao người. Không bao lâu, gần trăm người tụ tập tại quán ba cổng. Có không ít người cầm trong tay trường đao cùng côn sắt, còn có một số nhân thủ đặt ở túi chỗ, xem ra bên trong là thương. Các huynh đệ, đêm nay cùng ta làm ý chuyện. Dâu quay nón tiến vào nhất lượng Việt dã xa bên trong, mệnh lệnh thủ hạ hướng nhà bảo tàng phương hướng đi đến. Tráng hán nghe được dâu quay nón muốn đi nhà bảo tàng, có chút kinh ngạc hỏi, lão đại, chúng ta đi nhà bảo tàng làm gì? Đương nhiên là đi đoạt văn vật. A, tráng hán trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra, không phải, chúng ta không phải đi truy sát tiểu tử kia sao? Cùng đoạt văn vật có quan hệ gì? Ta nguyên bản liền kế hoạch hôm nay đem nhà bảo tàng đoạt. Vừa mới tiểu tử kia, về sau có thời gian lại xử lý. Dâu quay nón nghe xong có chút sợ hãi nuốt ngụm nước bọt. Lão đại, trước đó không lâu phát quốc bảo tàng lù dở cùng chúng ta cái này bảo tàng một lần liên tiếp bị trộm, chính phủ đối nhà bảo tàng quản khống so trước đó nghiêm không ít. Lúc này trộm cướp, có phải hay không có chút quá gấp? Yên tâm, có người tiếp ứng chúng ta. Chúng ta trộm xong văn vật về sau lập tức lén qua tiến về Mexico, nửa đời sau tất cả huynh đệ đều có thể hoàn toàn áo cơm không lo. Dâu quay nón 10% chú mở miệng nói. Chương 509, làm phiếu lớn, giết vào nhà bảo tàng. Chương 509, làm phiếu lớn, giết vào nhà bảo tàng. Tráng hán đêm nay uống một chút rượu, nghe xong dâu quay nón một phen ngôn luận, không có chút nào cảm giác đối phương là đang vẽ bánh, ngược lại tràn ngập chờ mong. Lão đại, chúng ta sớm nên làm phiếu lớn, chờ chúng ta mang theo đồ cổ tới Mexico bên kia, tiếp tục ngay tại chỗ làm ăn. Ân, đến lúc đó rồi nói sau. Dâu quay nón không cần phải nhiều lời nữa, mà là ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Hơn 20 phút sau, mười mấy chiếc xe hơi dừng ở nhà bảo tàng cổng. Trên xe hô phần phật xuống tới gần trăm tên nam giới nam tử. Dâu quay nón sau khi xuống xe đi đến trước mặt mọi người, lớn tiếng nói, các minh đệ, cùng ta cùng một chỗ xông vào nhà bảo tàng. Nguyên bản còn hưng phấn không thôi đám người nghe xong có chút mà bức. Bên trong một cái mang theo khăn trùm đầu nam tử nhịn không được hỏi, lão đại, chúng ta không phải muốn tìm một cái tiểu tử báo thù sao? Chẳng lẽ hắn tại trong viện bảo tàng? Chuyện báo thù trước thả một chút, chúng ta hôm nay làm việc lớn. Khăn trùm đầu nam nuốt ngụm nước bọt, có chút khó có thể tin mà hỏi, lão đại, ngươi không phải là muốn mang bọn ta đi cướp đoạt đồ cổ sao? Ngươi cứ nói đi, bằng không ta mang các ngươi tới đây làm gì? Dâu quay nón tức giận hỏi ngược lại. Khăn trùm đầu nam nghe xong, trong tay côn sắt tầm một tiếng rơi trên mặt đất. Cướp bóc, nhà bảo tàng. Lão đại, ngươi không có nói đùa chớ, đoạt xong chúng ta còn có thể chạy sao? Những người khác cũng có chút kịp phản ứng, chuyện dường như có chút không đúng. Muốn nói bình thường, đại gia cũng liền chỉ dám không nguyên mua tiệm vàng, điện thoại cửa hàng, xa xỉ phẩm cửa hàng chờ. Thậm chí có đôi khi không nguyên mua tiệm thực phẩm, đều phải cân nhắc một chút. Hiện tại lão đại của mình nói với mình muốn đi cướp đoạt nhà bảo tàng, đây không phải nào đó sao? Tráng hán thấy mọi người tựa hồ có chút mâu thuẫn, nhịn không được lớn tiếng quát lớn, lão đại để các ngươi làm gì, các ngươi làm theo là được. Yên tâm, một hồi có người tiếp ứng chúng ta. Lúc này, một cái người nhỏ con hỏi dò, chúng ta những người này đều có người tiếp ứng. Cái này giống như có chút không hợp với lẽ thường a. Đoạn thời gian trước không ít địa phương nhà bảo tàng mặc dù cũng mất trộm qua, nhưng người ta là trộm a, nào giống chúng ta như thế cao điệu như vậy đoạn. Tráng hán đi đến người nhỏ con trước mặt, đột nhiên cho cái sau một bàn tay. Mẹ nó, liền con mẹ nó ngươi nói nhiều. Nếu là sau này phát tài rồi, tiểu tử ngươi đừng nghĩ phân đi một xu tiền. Ta chính là hỏi một chút. Người nhỏ con bị đánh cho hồ đồ, che lấy mặt mình nhỏ giọng nói rằng. Dâu quay nón lại cho hiện trường người làm một phen tư tưởng công tác. Một phần trong đó người vẫn như cũ cảm thấy không ổn. Cũng có một bộ phận người đêm nay uống say rồi, hoặc là dập đầu thuốc, biểu hiện mười phần phấn khởi. Đương nhiên cũng có người nắm thái độ hoài nghi, bọn hắn cảm thấy lao đại của mình giống như là đổi một người. Lúc này, dâu quay nón móc ra một cây súng lục, đem nạp đạn lên nòng về sau nhìn về phía đám người. Hôm nay ai muốn rời đi, ta tuyệt không ngăn. Bất quá, về sau ta độc xà bang không còn nhận hắn người huynh đệ này. Đám người không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Ngươi cũng đem chân lý móc ra, ai còn dám không nghe lời? Tốt, đã không có ý kiến, vậy thì theo ta đi. Dâu quay nón dứt lời, dẫn đầu xông về nhà bảo tàng. Đi tới cửa sau, dâu quay nón nhường tiểu đệ dùng tự chế thuốc nổ đem cửa nổ tung, sau đó cùng một chỗ vọt vào nhà bảo tàng. Tích tích tích, tiếng cảnh báo vang lên. Dâu quay nón nhìn về phía bên người mấy cái tiểu đệ, các ngươi đi cắt cắt nguồn điện, sau đó phá đi tất cả camera. Là. Mấy tên tiểu đệ vội vàng bắt đầu hành động. Trải qua mấy phút bận rộn, toàn bộ trong viện bảo tàng tất cả camera đều bị phá hư. Tại trong lúc này, tráng hán đi vào một cái nhìn qua có giá trị không nhỏ tủ trưng bày trước, móc súng lục ra nổ hai phát súng. Kết quả tủ trưng bày bên trên chỉ là lưu lại mấy đạo vết tích, cũng không nhận được tính thực chất phá hư. Tráng hán nhìn về phía dâu quai nón, mặt lộ vẻ khó xử nói, lão đại, cái này tủ trưng bày đều là dùng kiếng chống đạn chế tạo, làm sao chúng ta lấy đi bên trong văn vật? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Dâu quai nón hỏi ngược lại. Bên cạnh mấy người tất cả đều mở bức. Lão đại, cái này giống như không đúng sao? Tráng hán ha to mồm, trong mắt trường giống là linh đang như thế, không phải ngươi để chúng ta đến đoạt văn vật sao? Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ tới những thứ này? A, ta tại quán ba uống nhiều quá, trong lúc nhất thời phạm vào hồ đồ. Ta hiện tại thanh tỉnh, chúng ta cầm đồ vật cũng mang không đi, nếu không về trước đi ngủ đi. Dâu quai nón núi bay, vẻ mặt người vật vô hại trả lời. Làm. Tráng hán đột nhiên đạp một cước bên cạnh tủ trưng bày, chúng ta bước lên phong hiểm cùng ngươi tới, ngươi nói ngươi chỉ là uống nhiều quá. Đương nhiên, ta nếu là không uống nhiều sẽ mang các ngươi tới đây. Dâu quai nón hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Ta thao. Tráng hán cơ hồ muốn hỏng mất, hai tay che lấy đầu, giống như là một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Hắn không nghĩ tới chính mình một mực tín nhiệm lão đại, thế mà lại nói ra những lời này. Hiện tại mình đã không có bất kỳ cái gì đường lui. Lúc này, một tiểu đệ một côn sắt đánh nổ một cái bình thường thủy tinh tủ trưng bày, từ bên trong xuất ra một cái cũng không thế nào đáng tiền hàng triển lãm. Mẹ nó, ngược lại dù sao cũng là một lần chết, trước đoạt một cái lại nói. Cầm tới hàng triển lãm sau, tiểu đệ cũng không quay đầu lại trốn. Ta cái này có thuốc nổ. Một người khác xuất ra một bao tự chế thuốc nổ, đặt ở thanh hoa tử tủ trưng bày bên cạnh. Con mẹ nó ngươi ngốc à, ngươi dùng thuốc nổ, chẳng phải là sẽ đem đổ sứ một khối nổ xấu. Ta xem người ta đều là dùng cơ điện cơ mở. Bên cạnh một tên mập nhịn không được nhả danh nói. Con mẹ nó chứ đi cái nào tìm cơ điện. Vậy thì không có biện pháp, chúng ta vẫn là rút lui trước a, một hồi chạy đều chạy không thoát. Những người khác nghe xong, có người bắt đầu chạy trốn. Có thì là tùy tiện đoạt một chút bình thường tủ trưng bày bên trong văn vật, nhanh nhanh rời đi hiện trường. Tráng hán nhìn thấy đã loạn thành một bầy đám người, đã hoàn toàn tỉnh rượu, ôm đầu bắt đầu hoài nghi đời người. Ta là ai? Ta ở đâu? Con mẹ nó chứ tới này làm gì? Đúng lúc này, cổng vang lên trận trận tiếng còi cảnh sát. Mẹ nó, cảnh sát tới. Lão đại, ta rút lui trước, ngươi tự cầu phúc a. Tráng hán ác hung hăng trợn mắt nhìn dâu quai nón một cái, cắn răng rời đi. Cuối cùng, dâu quai nón bên người chỉ còn lại mấy cái tiểu đệ. Hắn nhìn về phía cái kia cầm trong tay thuốc nổ mập mạp, vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng, đem thuốc nổ buông xuống, đảo mệnh đi thôi. Ai ngờ mập mạp cười hắc hắc, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng. Lão đại, ta biết ngươi khẳng định còn có hậu thủ, ngươi vừa mới khẳng định là cố ý lừa bọn họ, vì chính là thiếu điểm bọn hắn một phần đồ vật. Ta hiểu, ta hiểu. Ngươi yên tâm, ta muốn không nhiều, ngươi từ trong hàm răng gạt ra điểm cho ta là được. Phanh. Dâu quai nón một thương đánh vào mập mạp bên cạnh. Lan. Mập mạp dọa đến trực tiếp nguyên điệu nhảy dựng lên, có chút tò mò hỏi, lão đại, ngươi ta để ngươi lăn. Dâu quai nón giơ súng lên nhắm ngay mập mạp. Tốt tốt tốt, ta lăn, ta lăn. Mập mạp thấy lão đại của mình không giống như là đang nói đùa, liên tục không ngừng chạy trốn. Cuối cùng, toàn bộ nhà bảo tàng chỉ còn lại dâu quai nón cùng ngay tại ẩn thân Trần Sinh. Chương 510, gậy ông đập lưng ông chương 510, gậy ông đập lưng ông Trần Sinh thấy thế, theo không gian bên trong lấy ra một thanh đại truy, đập nát mấy cái bình thường tủ trưng bày thủy tinh, đem bên trong hàng triển lãm tất cả đều thu nhập không gian bên trong. Bất quá đối với một chút có cực cao giá trị đồ cất giữ, Trần Sinh cũng là có chút thuốc thủ vô sách. Hắn sử xuất toàn lực gõ lên mấy phút, cũng là có cơ hội phá hư những cái kia kiếng chống đạn. Nhưng bên trong đồ cất giữ cũng có bị đánh nát phong hiểm. Về phần đem tủ trưng bày cùng một chỗ thu nhập không gian, càng là lời nói vô căn cứ. Bởi vì tủ trưng bày bị gắt gao cố định trên mặt đất, mặc định của hệ thống là tủ trưng bày cùng dưới đất là một cái chỉnh thể. Trần Sinh suy nghĩ một chút, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có thể thử một lần tảng đá kia. Trần Sinh tại Cao Tinh Tỷ bội nhà thời điểm, Cao Viên từng đem ba khối đá màu đen đưa cho mình. Lúc ấy Cao Viên còn xưng bọn chúng là dạ quang bảo thạch. Mới đầu Trần Sinh cũng không có quá mức để ý, bất quá có một ngày ban đêm, hắn xuất ra kia ba khối đá, phát hiện bọn chúng quả thật có thể phát ra hào quang màu u lam. Trần Sinh cầm tảng đá thưởng thức thời điểm, phát hiện những tảng đá kia cứng rắn vô cùng, nhìn so kim cương còn cứng hơn. Hắn ý tưởng đột phát, cầm tảng đá hoạch hướng đá cẩm thạch. Kết quả đá cẩm thạch lại bị tùy tiện bạch ra một đạo thật sâu khe rãnh. Trần Sinh cầm lấy tảng đá kia cẩn thận quan sát một phen, phát hiện trên tảng đá có một cái nho nhỏ góc cạnh. Trần Sinh lại tìm đến cái khác tảng đá, bê tông, sắt thép chờ làm thí nghiệm, kết quả phát hiện tảng đá kia vậy mà có thể ở sắt thép bên trên lưu lại vết cắt. Trái lại tảng đá, lại một chút việc đều không có. Trần Sinh thu hồi suy nghĩ, cầm lấy khối kia mang góc cạnh tảng đá, dùng sức hoạch hướng kiếm chống đạn. Ầm. Kiếm chống đạn phát ra chói tai thanh âm. Cùng lúc đó, thủy tinh bên trên xuất hiện một đầu rãnh sâu hoắm. Thật đúng là đi. Trần Sinh mừng thầm, cũng không lo được cân nhắc quá nhiều, đem tủ trưng bày dùng sức bạch phá, sau đó một quyền đánh nát, đem bên trong thanh hoa từ đem ra. Món kia nhìn qua thanh nhã ôn nhuận, mặt ngoài như là điểm điểm tinh hà đồ sứ, dường như tràn đầy sinh mệnh cùng linh tính. Trần Sinh hít sâu một hơi, đem đồ sứ thu nhập không gian bên trong, ngay sau đó lại đi đến một vài bức thế giới danh họa trước mặt. Van Gogh sở tạ gì nhỉ, tật không tệ, ta muốn. Monet tọa tờ Lily S xem không hiểu, trước mang trở về rồi hay nói. Thì cả số lét để mọi rèn giờ ạ vì nồng mặc hơi ta, mang đi. Đúng rồi, còn có cái kia luật hẻm mũ ra bì. Ước chừng qua 3 phút, Trần Sinh đã góp nhặt 10 cái trấn quán chi bảo cấp bậc đồ cổ tranh chữ. Về phần cái khác giá trị mấy trăm vạn đồ cất giữ, càng là vượt qua mấy trăm kiện. Đúng lúc này, hơn 10 người nhân viên cảnh sát ngăn ở nhà bảo tàng cổng, giơ khiên chống bạo loạn cùng súng ngắn, hướng bên trong hô to, các ngươi đã bị bao vây. Bỏ vũ khí xuống, nằm rạp trên mặt đất. Trốn ở cây cột phía sau, dâu quay nón lạnh hừ một tiếng, hướng phía cổng nổ hai phát súng. Phanh phanh. Đạn bắn vào trên tường, lưu lại hai đạo rõ ràng vết tích. Nhân viên cảnh sát dọa đến vội vàng lui lại mấy bước, cũng không dám lại tùy tiện tiến lên. Dù sao bọn hắn cũng không biết bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người. Trần Sinh thừa cơ hội này, điên cuồng thu lấy đồ cất giữ. Có chút giá trị mấy trăm vạn đồ cất giữ không cẩn thận làm hư, trực tiếp bị Trần Sinh ném ở một bên. Ha ha, không phóng nắm lửa đốt đi nơi này, đã là ta sau cùng nhân tử. Một mực rằng con nửa giờ, phía ngoài nhân viên cảnh sát rốt cuộc đã đợi được viện trợ. Trong đó một tiểu đội ném vào đến mấy quả bom khói cùng đánh nổ đánh. Rầm rầm rầm. Nhà bảo tàng trong nháy mắt biến khói mù lở lở. Dâu quay nón bịt lấy lỗ tai, cắn răng chửi rủa lấy. Mẹ nó, liền các ngươi có vũ khí sao? Hắn trực tiếp điểm lấy ở trong tay túi thuốc nổ, sau đó theo cây cột đằng sau lộ ra nửa người, số không tấm lên tay, hướng phía cổng liền bắn mấy phát. Phanh phanh phanh. Có mấy quả đạn bắn vào khiên chống bạo loạn biên giới, chợt đến một bên trên mặt tường. Đã sớm vận sức chờ phát động tay bắn tỉa tìm đúng cơ hội, một thương xuyên thủng dâu quay nón đầu. Phanh. Dâu quay nón trên mặt biểu lộ cứng đờ. Đầu của hắn phía trước là một cái quả táo giống như lỗ nhỏ, đằng sau lại có một cái cùng trứng gà không chênh lệch nhiều động, dùng một cái từ hình dung cái kia chính là não động mở rộng. Bên trên, cầm đầu một gã nhân viên cảnh sát mang tốt mặt nạ cùng nhìn ban đêm nghi, giơ khiên chống bạo loạn liền hướng bên trong sông. Những người khác cũng theo ở phía sau, bước nhanh đi vào dâu quay nón trước mặt. Một người trong đó ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra một chút dâu quay nón, đứng dậy nói rằng, báo cáo trưởng quan, Lưu Manh đã đánh chết. Ân, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Một người đàn ông tuổi trung niên trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua bên cạnh cây cột, phát hiện cây cột đằng sau thình lình đặt vào một cái đã bị nhen lửa túi thuốc nổ. Có lựu đạn. Nhanh, khiên chống bạo loạn. Đám người nghe xong vội vàng đem khiên chống bạo loạn cản trước người. Oeng. Theo một tiếng tiếng nổ vang lên, 7-8 tên ngăn khuất phía trước nhất nhân viên cảnh sát trong nháy mắt bị bén bay ra ngoài. Cách thuốc nổ tương đối gần một chút tủ trưng bày, cũng nhận khác biệt trình độ tổn thương. Hiện trường một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là sương mù, bột phấn, hỏa diễm. Toàn bộ nhà bảo tàng tiếng kêu rên liên hồi, không ít người đều tại nguyên chỗ lăn lộn, biểu lộ thống khổ và phẫn. Cứu người, nhanh cứu người. Lại có hơn 10 người nhân viên cảnh sát xuống tới, đem người bị thương mang rời khỏi nhà bảo tàng. Nam tử trung niên tựa hồ có chút gấp, lớn tiếng ra lệnh, hai đội, ba đội tiếp tục đi đến sông, nếu là có bất luận kẻ nào dám chống cự, trực tiếp nổ súng xạ kích. Là hai đội nhân viên cảnh sát giơ khiên chống bạo loạn, rất nhanh bao vây toàn bộ sảnh triển lãm. Mọi người tại lục soát một phen sau, phát hiện nhà bảo tàng cũng không có người. Báo cáo trưởng quan, không có phát hiện những người khác. Cái gì? Không có những người khác? Nam tử trung niên ngạc nhiên, kia đồ cất giữ có hay không mất đi? Vừa mới ta trên đại thể nhìn một chút, ước chừng có hơn ngàn triển lãm cá nhân tủ có bị bạo lực dấu vết hư hại, trong đó bao quát 10 cái chống đạn tủ trưng bày. Cái này sao có thể? Nam tử trung niên lảo đảo nghiêng ngã hướng tủ trưng bày đi đến, phát hiện xác thực có không ít tủ trưng bày bị phá hư, đồ vật bên trong đã biến mất không thấy, trong đó còn bao gồm hắn quen thuộc thanh hoa từ cùng luật hẻm mũ dạ bi. Đáng chết, bọn này ngu xuẩn thật sự coi chính mình có thể cướp đi những này đồ cất giữ. Nam tử trung niên mắng một câu, vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía bên cạnh thủ hạ, người đi liên hệ mạ tì nệ thắng trưởng, nhường hắn dẫn người tới đây một chút, sau đó thông chi cảnh thự, toàn diện phong tỏa lưu rót. Là trưởng quan. Một bên khác, Trần Sinh rời đi nhà bảo tàng sau, nhanh chóng quay trở về khách sạn. Ở trên lâu trước đó, hắn trong góc cho Du Du phát cái tin tức, nhường nàng gọi phần bữa ăn khuya. Bữa ăn khuya đưa đến sau, Trần Sinh thừa cơ lặng lẽ đi vào phòng bên trong. Du Du đứng tại mở cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng hướng bên trong hô một câu, Sinh ca, bữa ăn khuya đưa đến. Tốt, ta lập tức đi ra. Không bao lâu, đã thay xong quần áo Trần Sinh, theo trong phòng ngủ đi ra. Đây hết thể làm có thể xương dọn nước không loạn, cơ hồ không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi tới Trần Sinh trên đầu. Trần Sinh ngồi ở trên ghế salon, bưng lên rượu đỏ uống một ngụm, lại ăn một khối cùng châu, trên mặt biểu lộ 10 phần hài lòng. Cái này có thể so sánh khi còn bé trộm người ta dưa hấu còn sảng khoái hơn nhiều. Đông đông đông. Cổng đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. Du Du cảnh giác hướng đi cổng, thông qua mắt mèo nhìn thoáng qua ngoài cửa tình huống. Man Nhi tỷ, Du Du, Trần tiên sinh đã ngủ chưa? Ta có chuyện quan trọng muốn cùng hắn thương lượng một chút. Tiền Mạn Mi ngữ khí nghiêm túc nói. Chương 511, Thiên Hỏa hội lần nữa hiện thân. Chương 511, Thiên Hỏa hội lần nữa hiện thân. Du Du quay đầu nhìn Trần Sinh một cái. Trần Sinh khẽ gật đầu ra hiệu một chút. Man Nhi tỷ, vào nói. Du Du đánh mở tiểu điểm cửa, cho Tiền Mạn Nhi một cái mỉm cười. Tiền Mạn Nhi cất bước đi tiến ra phòng, nhìn thoáng qua trên bàn bữa ăn khuya, mỉm cười nói, Trần tiên sinh, khẩu vị rất tốt à. Ta bình thường làm việc và nghỉ ngơi không quy luật, cái điểm này vừa vặn đói bụng. Trần Sinh chỉ ghế salon đối diện, cùng một chỗ ăn chút. Tạ ơn, ta ban đêm không có ăn bữa khuya thói quen. Tiền Mạn Nhi ngồi Trần Sinh đối diện, nghiêm mặt nói, Trần tiên sinh, ta tới này là muốn nói cho ngươi, Mỹ quốc bên này y dược cự đầu đã đặt thành nhất chi ý kiến, đồng ý lấy 50 vạn đao giá cả mua sắm thuốc kháng ung thư. Bất quá, cần ngài bên này ít nhất cung cấp 50 vạn phần. Trần Sinh uống một ngụm rượu đỏ, đưa khí bình tĩnh mở ra miệng, không có vấn đề, trừ bỏ sắp đưa đến cái khác chữa bệnh cơ cấu thuốc kháng ung thư, Vạn Hào tập đoàn tồn kho còn có 300 vạn hơn phần. Nhiều như vậy. Tiền Mạn Nhi nghe được cái số này, hiển nhiên rất kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Vạn Hào tập đoàn hiện tại không chỉ có thể cho toàn bộ Hoa Hạ cung ứng thuốc kháng ung thư, còn sớm chữa bị 3 triệu phần. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ người ta Trần tiên sinh đã sớm liệu đến hôm nay tất cả. Hơn nữa biết Mỹ quốc bên này tất nhiên sẽ đồng ý điều kiện của mình. Cuối cùng là mạnh bao nhiêu thương nghiệp tư duy, khả năng sớm bố trí tốt đây hết thảy. Tiền Mạn Ni ở sâu trong nội tâm đối Trần Sinh kính nể lại nhiều hơn mấy phần. Nàng hít sâu một hơi, lại tiếp tục nói, "Trần tiên sinh, ta tới này kỳ thật còn có mục đích thứ hai, chính là nhìn xem ngươi có hay không đi ra ngoài. Nhìn thấy ngươi tại khách sạn, ta an tâm." "Ân, ngươi đây coi như là giám thị ta sao?" Trần Sinh trêu chọc nói. "Ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại giám thị ngươi? Ta chỉ là sợ ngươi ra ngoài gặp phải nguy hiểm. Hôm nay lúc ra cửa, cảm giác Mỹ quốc vẫn là rất an toàn, cũng không có ngoại giới chuyển như vậy bạo loạn." "Trần tiên sinh, ta cũng không phải là tại nói chuyện giật gân, ngươi xem một chút cái tin tức này." Tiền Mạn Nhi đem điện thoại di động của mình đặt ở Trần Sinh trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ngay tại vừa rồi, nhà bảo tàng đã xảy ra cùng một chỗ nghiêm trọng cướp bóc án, thậm chí còn đã xảy ra bắn nhau. Còn có việc này." Trần trước kém chút ngoác mồm kinh ngạc, cầm quá điện thoại di động cẩn thận xem xét một phen, nhịn không được liên tục líu lưỡi, "Ta đi, Mỹ quốc người cũng quá điên cuồng à, liền nhà bảo tàng cũng gián đoạn. Đây không phải rất phổ biến sao? Ta trước kia soát giờ OUIN thấy qua, vừa rồi cướp bóc tiệm bán quần áo, điện thoại cửa hàng, xa xỉ phẩm cửa hàng chuyện thường có xảy ra." Du Du ở một bên bổ đao. "Du Du, đây cũng không phải là bình thường cửa hàng, mà là nhà bảo tàng." Tiền Mạn Nhi bị Du Du chọc cười, đình chỉ dừng một cái tiếp tục nói, "Kỳ thật Mỹ quốc đoạn thời gian trước cũng phát sinh qua nhà bảo tàng mất trộm án, bất quá lần kia là có người làm bộ thành thợ sửa chữa người lẫn vào nhà bảo tàng, đánh cắp mấy món hàng triển lãm. Hôm nay cướp bóc án cùng lần trước cũng không giống nhau, lần này có mấy chục người xông vào tiến nhà bảo tàng. Hơn nữa trong tay bọn họ còn có thương cùng tự chế thuốc nổ, thật sự là quá điên cuồng." "Cái gì? Mang theo thương cùng thuốc nổ cướp bóc nhà bảo tàng? Ngoan ngoãn, cái này thật đúng là lớn tin tức a." Nhạc Di trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, nên nói hay không, cái này tự do quốc gia có đôi khi xác thực rất tự do. "May mắn chúng ta trở về sớm, muốn là đụng phải đám kia ác ôn, chẳng phải là gặp nguy hiểm." Du Du lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Trần Sinh cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tiền Mạn Nhi, "Mạn Nhi tỷ, đến tột cùng là dạng gì đội, mới dám làm ra loại sự tình này? Nhắc tới cũng xảo, nhóm người này rất có thể là độc xà bang người." "Độc xà bang?" Trần Sinh lần nữa trừng lớn hai mắt. Du Du cùng Nhạc Di hai người thì là hai mặt nhìn nhau, trong nháy mắt biến phấn khởi, dường như đang chờ mong đoạn dưới. Tiền Mạn Nhi thấy đại gia có phần cảm thấy hứng thú, cười một cái nói, "Hiện trường một chút thị dân dùng di động ghi chép xuống cảnh tượng lúc đó, một chút quan môi phát biểu cái nhìn, công bố đêm nay cướp bóc án đúng là độc xà bang thành viên gây nên. Cái này độc xà bang thật đúng là có gan phì." Trần Sinh chậm rãi mở miệng nói. Tiền Mạn Nhi nhìn thoáng qua trên bàn bữa ăn khuya, đứng dậy mang theo ấy này nói, "Trần tiên sinh, chỗ chức trách, đêm nay có nhiều cái dậy. Ngài tiếp tục dùng cơm a, có chuyện gì chúng ta ngày mai sẽ liên lạc lại." "Khách khí." Trần Sinh ra hiệu Du Du, "Ngươi đi đưa một chút Mạn Nhi tỷ." "Tốt sinh ca." Du Du gật đầu đáp. Tiền Mạn Nhi sau khi đi, Trần Sinh đem ý thức lặn nhập không gian, bắt đầu xem xét thu hoạch của mình. Bên trong hơn ngàn kiện hàng triển lãm, giống như từng kiện xảo đoạt thiên công văn hóa cơ bảo. Nhất là kia mấy món thế gian nghe tiếng văn vật, đây chính là tương đối mở cửa, tại bất kỳ một cái nào nhà bảo tàng đều xem như chân quán chi bảo. Bất quá ngoại trừ những cái kia văn vật, Trần Sinh đối kia ba khối cứng rắn vô cùng tảng đá càng cảm thấy hứng thú. Nếu có thể đem nó chế thành vũ khí, chẳng phải là nghiền ép tuyệt đại bộ phận vũ khí lạnh? Chỉ là như thế nào đem nó chế thành vũ khí là trước mắt lớn nhất khó khăn. Chuyện này vẫn là phải đợi về nước sau này hay nói. Trần Sinh thu hồi suy nghĩ, đem trên bàn cùng Châu ăn xong, về tới trong phòng ngủ. Vừa nằm xuống, trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên tin nhắn thanh âm nhắc nhở. "Ân, cái điểm này ai phát tin tức, chẳng lẽ là Tô Tô các nàng?" Trần Sinh mở ra điện thoại, phát hiện là một cái số xa lạ. Tin nhắn chỉ có một chương hình ảnh, một bé đáng yêu nhỏ bày tỏ. Trần Sinh trong nháy mắt liên tưởng đến Thiên Hỏa hội bày tỏ. Chẳng lẽ là gia hỏa này muốn có chuyện tìm chính mình? Trần Sinh do dự một chút, xóa bỏ tin tức sau, theo không gian bên trong lấy ra một bộ khác điện thoại cũng khởi động máy. Quả nhiên, trên điện thoại di động rất nhanh liền bắn ra tới đếm đầu bạch thỏ gửi tới tin tức. "Tiểu ca ca, hội trưởng chúng ta có chuyện tìm ngươi, ngươi nhìn lúc nào thời điểm thuận tiện về lời nói." "Tiểu ca ca, ngươi sao không để ý đến ta nha?" Tin tức đằng sau còn phụ mấy chương gợi cảm hình ảnh, phần lớn là chỉ đèn tơ trắng cùng váy ngăn cái gì, bất quá không có lộ mặt. Xem xét chính là bạch thỏ dùng mạng đồ lắc lư chính mình. "Tiểu ca ca, được hay không ngươi cũng là cho câu thống khoái lời nói a?" "Lệ ra, ngươi cái tên này vẫn là rất không có lễ phép." Trần Sinh nhíu mày, quay lại một câu, "Ngươi ngốc à, ta bộ điện thoại di động này bình thường tắt máy, có thể nhìn thấy tin tức sao?" Rất nhanh, đối diện lại phát tới một cái tin. "Hắc hắc, thật không tiện tiểu ca ca, vừa mới là ta sai rồi. Có lời gì nói thẳng, ta tại Mỹ quốc bên này, không nhất định có thể giúp được một tay. Ta đương nhiên biết ngươi tại Mỹ quốc, hơn nữa còn biết ngươi muốn cùng Mỹ quốc xí nghiệp ra làm ăn." "Làm sao ngươi biết?" Trần Sinh lập tức biến cảnh giác lên. Chính mình đến Mỹ quốc sự tình, ngoại trừ mẹ Tô bằng người, cơ hồ không có mấy người biết. Mấu chốt nàng còn biết mình mục đích của chuyến này. Xem ra Thiên Hỏa hội thật đúng là có chút tài năng. "Ta biết nhiều chuyện đây, ta còn biết ngươi dự định đem thuốc kháng ung thư lấy 50 vạn đao giá cả bán cho Mỹ quốc. Các ngươi có thể a, vậy mà phái người giám thị ta. Muốn hay không nói khó nghe như vậy, cái này gọi bảo hộ. Thiếu xe chút vô dụng, tìm ta đến tột cùng chuyện gì? Gặp mặt rồi nói sau, trong điện thoại nói không rõ ràng." "Tốt, đem thời gian cùng địa chỉ phát ta." Không bao lâu, Bạch Thỏ lần nữa phát tới một cái tin. "Xế chiều ngày mai 2 điểm, phố người Hoa Tô thị trà lâu. Chương 512, 50 tiền đặt cọc chương 512, 50 tiền đặt cọc sáng sớm hôm sau. Trần Sinh bọn người lần nữa đi vào ngày hôm qua phòng hội nghị. Bất quá lần này, hiện trường người rõ ràng ít đi rất nhiều. Wilson nhìn thấy Trần Sinh, cười ha hả tiến lên đón. Trần tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến, chúng ta đã cung kính ngồi tiếp đã lâu.
Trần Sinh khẽ bước cằm, ngồi ở khách quý vị. Bên cạnh một vị mặc giống như là người của quản gia cho xa xa phục vụ viên vẫy vẫy tay.
Một đám hầu gái bước nhanh đi lên phía trước, tại Trần Sinh cái ly trước mặt bên trong rót rượu đỏ.
Trần Sinh nhìn về phía cách đó không xa Wilson, lạnh nhạt mở miệng nói, "Wilson châu trưởng, các ngươi nghĩ thông suốt.
Trần tiên sinh, chúng ta đã thương lượng qua.
Quý công ty sản xuất thuốc kháng ung thư có thể trị các loại ung thư, mà lại là có thể hoàn toàn trị tận gốc. So với những dược vật khác mà nói, bán 50 vạn đao cũng là tương đối có lời."
Còn lại thương nghiệp đại ngạc cũng nhao nhao phát biểu ý nghĩ của mình.
"Đúng vậy a, loại này thần dược bán 50 vạn đao xem như hợp lý.
Chúng ta ở đây giá cả trên cơ sở, lại thêm 10 vạn đao, cũng là rất có thị trường."
"Trần tiên sinh, lần trước là ta có chút lỗ mãng, ta hướng ngài xin lỗi."
Trần Sinh khẽ gật đầu, xem như đáp lại đối phương.
Lúc này, Thiên Vũ công ty chủ tịch Dụ Sẹo hỏi dò, "Trần tiên sinh, không biết rõ ngài lần này dự định bán cho chúng ta nhiều ít phần thuốc kháng ung thư?"
Trần Sinh rỗi ra một cái tay, "2 triệu phần."
"2 triệu phần?"
Dụ sẽ không khỏi trừng lớn hai mắt. Hắn nghĩ tới bạn Hào tập đoàn sản lượng to lớn, cung cấp 50 vạn phần cũng không có vấn đề.
Nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà có thể duy nhất một lần cung cấp 2 triệu phần thuốc kháng ung thư.
Những người khác cũng là đã kinh ngạc lại có chút hưng phấn.
Có 2 triệu phần thuốc kháng ung thư, đại gia trên cơ bản không cần lo lắng dược vật không đủ.
Đồng thời, đại gia cẩn thận suy tư một phen sau, lại cảm thấy 2 triệu phần dược vật đối bạn Hào tập đoàn mà nói cũng không tính là gì.
Phải biết tại Hoa Hạ trong nước, một phần thuốc mới bán được 1 triệu Hoa Hạ tệ.
Hơn nữa đa số còn có thể xin bạn Hào quỹ kim xem như phụ cấp.
Thậm chí có chút người nghèo chỉ cần hoa mấy chục khối, liền có thể mua được một phần giá trị 1 triệu dược vật.
Hiện tại nếu như đem dược vật xuất khẩu Mỹ quốc, một phần không sai biệt lắm là 300 vạn hơn Hoa Hạ tệ.
Bất kỳ thương nhân cơ hồ đều chọn đem trong nước dược vật loại bỏ, sau đó xuất khẩu tới Mỹ quốc.
Cho nên đại gia cảm thấy cái này 2 triệu phần dược vật, khẳng định là Vạn Hào tập đoàn theo Hoa Hạ trong nước điều tới.
Wilson thấy mọi người im lặng xuống tới, lại tiếp tục nói, "Trần tiên sinh, có chuyện cần sớm cùng ngài nói rõ một chút. Tuy nói chúng ta có thể tiếp nhận thuốc kháng ung thư giá cả, nhưng 50 vạn đao một phần dù sao không phải cái số lượng nhỏ. Ta hy vọng quý công ty có thể cùng chúng ta ký hiệp nghị, lấy cam đoan đại gia lợi ích."
"Hiệp nghị? Thỏa thuận gì?"
Trần Sinh có chút không vui nói, "Chính mình còn không có cho các ngươi thêm điều kiện, các ngươi đảo ngược thiên cương, thế mà làm bên trên hiệp nghị."
"Trần tiên sinh ngài trước nghe ta nói."
Wilson thấy Trần Sinh có chút tức giận, vội vàng giải thích, "Bị quốc trong nước mặc dù có 1800 vạn hơn ung thư người bệnh, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể mua được cái này thuốc kháng ung thư. Cho nên cái này 2 triệu phần dự vật, đoán chừng sẽ kinh nghiệm tương đối dài một vòng kỳ khả năng toàn bộ bán ra. Đại gia hy vọng tương lai trong vòng 5 năm, Vạn Hào tập đoàn không còn hướng Mỹ quốc bán ra bất kỳ kháng ung thư sản phẩm, dạng này mới có thể bảo chứng đại gia lợi ích."
"Hóa ra là dạng này a, không có vấn đề."
Trần Sinh cơ hồ không do dự liền đáp ứng.
Một bên Du lại là vẻ mặt không thể tưởng tượng.
Nàng không nghĩ tới bọn này nhà tư bản vì lợi ích, vậy mà có thể nói ra những lời này.
Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy cái này đúng là bình thường.
Nếu là không ký đặt trước phần này hiệp nghị, vạn nhất qua một thời gian ngắn Vạn Hào lại hướng Mỹ quốc bán ra 40 vạn đao, 30 vạn đao, thậm chí 1 vạn đao thuốc kháng ung thư, vậy những người này không nổ sao?
Nàng biết những dược vật kia chi phí cũng liền mười mấy khối,
cho dù là bán 1 vạn đao, cũng là một vốn bốn lời.
Hơn nữa còn có một chút, Wilson là New York châu trưởng, đại biểu cho New York lợi ích, tự nhiên sẽ đem New York những xí nghiệp này đặt ở thủ vị.
Về phần những châu khác, tới một mức độ nào đó cùng ngoại quốc cũng không có gì khác nhau quá nhiều.
Đã không có vấn đề gì, vậy ta để cho người ta định ra hợp đồng.
Wilson hỏi dò.
Chờ một chút, ta còn có một cái điều kiện.
Trần Sinh khỏe miệng nhẹ cười nói rằng.
Thật.
À, điều kiện.
Wilson biến sắc, trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Cái khác xí nghiệp ta, cũng là như mang lưng gai, như nghẹn ở cổ họng, sợ hai Trần Sinh lại mở ra một cái khó mà thực hiện điều kiện.
Ta cần muốn các ngươi trước giao tiền đặt cọc.
Wilson lập tức thở dài một hơi, đây là hẳn là.
Những người khác cũng nao nao phụ họa.
Không sai, làm buôn bán bên ngoài đương nhiên muốn trước giao tiền đặt cọc.
Đây là một chuyện rất bình thường đi.
Không biết Trần tiên sinh dự định muốn bao nhiêu tiền đặt cọc.
Trần Sinh đưa tay phải ra, giọng bình tĩnh nói, 50 tiền đặt cọc.
Nhiều?
Thiếu?
50.
Wilson kém chút ngồi sập xuống đất.
Cái này còn không có gặp hàng đâu, liền phải giao 50 tiền đặt cọc, nguy hiểm này cũng quá lớn à.
Trần Sinh nói, không có cách nào. Chúng ta giai đoạn trước đầu nhập vào đại lượng nghiên cứu phát minh tài chính.
Nếu như lặn lội đường xa đem dược vật đưa đến Mỹ quốc, vạn nhất các ngươi lại lấy các loại lý do nói sản phẩm không hợp cách, vậy ta chẳng phải là thua thiệt lớn.
Cho nên, 50 tiền đặt cọc xem như một cái tương đối hợp lý số lượng.
Trần tiên sinh, chúng ta từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, làm sao lại làm loại sự tình này đâu? 50 tiền đặt cọc thật sự là nhiều lắm, chúng ta căn bản đảm đương không nổi a.
Du Sẹo vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
Du nghe xong lông mày gảy nhẹ, trong lời nói mang theo vài phần sắc bén, vậy không được, các ngươi trước kia ỷ vào chính mình cường đại, thường xuyên cái cọ, chúng ta Hoa Hạ thương nhân không ăn ít qua thua thiệt. Hiện tại chúng ta nắm giữ quyền chủ động, các ngươi cũng không thể lại ăn bạn.
Wilson trên mặt trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Hắn không nghĩ tới trước mắt cô gái này, vậy mà lại trước mặt mọi người kéo xuống chính mình tấm màn che.
Sau một hồi lâu, đám người thấy Trần Sinh không để cho bất ý tứ, không thể không bằng lòng Trần Sinh yêu cầu.
Đương nhiên cũng có một chút lúc đầu chỉ là muốn lừa gạt Vạn Hào tập đoàn dược phẩm xí nghiệp ra, phẫn nộ rời đi hiện trường.
Trần Sinh cùng đám người ký xong hợp đồng sau, đứng dậy nhìn về phía đám người, "Chư vị, hợp tác vui vẻ.
Chờ tiền vừa đến sổ sách, ta sẽ lập tức để cho người ta đem dược vật vận đến.
Vậy làm phiền." Wilson vẻ mặt định nọt trả lời.
Tốt, hy vọng về sau chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác.
Trần Sinh ý vị thâm trường cười cười, mang theo đám người rời đi phòng hội nghị. Ngồi vào trong xe sau, Tiền Mạn Ni nhịn không được đối Trần Sinh giơ ngón tay cái lên.
Trần Tiến Sinh, chúc mừng ngài hôm nay đàm luận thành một khoản một vạn ước đao chuyện làm ăn.
Du Du ở một bên có chút không hiểu hỏi, Sinh ca, chúng ta tồn kho không phải có 3 triệu phần sao, vì cái gì không đều bán cho Mỹ Quốc?
Trần Sinh vừa cười vừa nói, ta ngược lại thật ra muốn bán nhiều như vậy, thật là bọn hắn mua không nổi a, phải biết, một vạn ước đao đối bất kỳ công ty mà nói, đều là cực kỳ to lớn một khoản số lượng. Hôm nay tới mười mấy cái ý dược công ty, đem tất cả vốn lưu động đều tính cả, lại thêm cho vay, cũng mới khó khăn lắm có thể kiếm ra một vạn ước mà thôi.
Nói cũng đúng.
Bất quá một vạn ước cũng không ít, đầy đủ làm cho cả Mỹ Quốc uống một bình.
Du Du mang theo hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay,
đem Tiền Mạn Ni đưa về khách sạn sau, Trần Sinh cũng không có xuống xe, mà là tìm cái cớ nói rằng, Mạn Ni tỷ, ngươi đi về trước đi, ta cùng hai người bọn họ đi dạo một vòng.
Chương 513, phố người hoa chương 513, phố người hoa. Tiền Mạn Ni nghe xong, có chút lo lắng hỏi, Trần Tiến Sinh, độc xà bang thành viên còn không có toàn bộ bắt được, ngài tùy ý ở bên ngoài đi dạo, vạn nhất đụng phải nguy hiểm làm sao bây giờ?
Ngài nếu là xuất hiện một chút ngoài ý muốn, ta có thể đảm đương không nổi a.
Ta chỉ là đi phố người hoa ăn bữa cơm, sẽ không tùy tiện đi những cái kia địa phương nguy hiểm.
Nơi này đồ ăn, ta thật sự là có chút ăn không quen.
Trần Sinh ngữ khí bình tĩnh mở ra miệng.
Tiền Mạn Ni do dự một chút, vẫn là khẽ gật đầu một cái.
Nàng biết Trần Sinh tâm lý nắm chắc, lại thêm Trần Sinh thực lực bản thân không tầm thường, đồng dạng cũng sẽ không gặp phải quá lớn phiền toái.
Vậy được rồi, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn.
Mạn Ni tỷ, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt Sinh ca.
Du Du lời thề son sắt mở ra miệng.
Cáo biệt Tiền Mạn Ni về sau, Du Du lái xe tới phố người hoa.
Tới.
Du Du đem xe đình chỉ tới ven đường chỗ đậu xe, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Tại phố người hoa lối vào, cao cao đứng vững lấy một tòa tạo hình cổ phát hoa hạ cổng chào.
Phía trên tuyên khắc lấy Thiên Hạ Vi Công 4 chữ lớn, cho người ta một loại khí thế rộng rãi cảm giác.
Ngoài ra, trên đường các loại đèn lồng màu đỏ, lưu ly, làm bằng gỗ khắc hoa song cửa sổ chờ, đều thấm vào hoa hạ văn hóa khí tức.
Ba người đi trên đường, phát hiện nơi này hoa hạ gương mặt không tính số ít, trong đó có tương đối một phần là làm ăn.
Không nghĩ tới cái này hoa hạ người vẫn rất nhiều.
Du Du liên tục lưu lưới, không ngừng đánh giá đám người xung quanh.
Muốn không thế nào gọi phố người hoa đâu.
Nhạc Di treo kẹo nói.
Thời gian còn sớm, ta mang các ngươi đi ăn cơm.
Trần Sinh nói rằng.
Ba người đi ra ngoài không xa, tìm một nhà vốn riêng quán cơm.
Phục vụ viên nhìn người tới, gấp đội vàng nên đón, dùng tiếng Quảng Đông chào hỏi.
Lôi Khỉ à, hoan nghênh quang lâm.
Chỗ này có hay không phòng?
Du Du do hỏi.
Có, ba vị mời vào bên trong.
Phục vụ viên có chút không người, làm ra một cái dấu tay xin mời.
Sau khi đi tới bao gian, phục vụ viên đưa cái trước menu.
Ba vị muốn ăn chút gì không?
Trần Sinh cầm qua menu nhìn thoáng qua, thuận miệng nói rằng, thịt viên kho tàu, xào gà, lại thêm 3 phần Phật mẹ tường.
Dứt lời, Trần Sinh đem menu đưa cho Du Du hai người, các ngươi lại điểm mấy cái a.
Du Du cũng không khách khí, nhìn thấy ăn ngon liền điểm.
Trước ruột già, thịt đông pha, tiên kinh thịt vịt nướng, lại đến một phần giáp ngư thang.
Tiểu Di, ngươi lại điểm mấy cái a.
Nhạc Di liên tục khoát tay, các ngươi điểm đều là ta thích ăn, chỉ những thứ này a.
Phục vụ viên nhớ xong đồ ăn về sau, lễ phép tính hỏi một câu, liền ba người các ngươi sao?
Những này đồ ăn sợ là ăn không hết,
mang thức ăn lên là được. Những này nói không chừng còn chưa đủ ăn đâu.
Du Du nói đùa.
Nàng bây giờ lượng cơm ăn kinh người, so với bình thường trưởng thành nam tính ăn đều nhiều.
Món ăn lần lượt dâng đủ.
Ba người dừng lại phong quyển tàn vân, đem đồ ăn ăn hết sạch.
Nghĩ không ra thức ăn nơi này hương vị cũng không tệ lắm, bất quá so với chúng ta kia đồ ăn còn kém chút ý tứ.
Du Du lau miệng, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn.
Ở loại địa phương này có thể ăn được hoa hạ đồ ăn, đã rất tốt.
Nhạc Di hài lòng nói rằng.
Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi quán trà a.
Trần Sinh đứng dậy, hướng phòng đi ra ngoài.
Dựa theo Bạch Thỏ nói địa chỉ, ba người tới một tòa 3 tầng trà lâu trước mặt.
Ngẩng đầu nhìn lại, trên đó viết 4 cái mạ vàng chữ lớn, Tô Thị Trà Lâu.
Tại cửa treo một cái viết có tạm dừng kinh doanh bảng hiệu.
Chính là cái này, ta trước vào xem.
Du Du dứt lời, trực tiếp hướng trong lầu đi đến.
Không cần, đi vào chung là được.
Trần Sinh vẻ mặt bình tĩnh hướng trà lâu đi đến.
Một người mặc gợi cảm cô gái tóc dài nhìn thấy ba người sau, bước nhanh tiến lên đón đến, cười ha hả nói, "Trần tiên sinh, các người rốt cuộc đã đến."
Trần Sinh nhận ra người này, chính là đoạn thời gian trước cùng mình đã từng thấy mặt Bạch Thỏ.
Người là Bạch Thỏ?
Ừ, nghĩ không ra Trần Tiên Sinh còn nhớ rõ ta à?
Nghĩ không ra ngươi cũng tới Mỹ Quốc.
Ha ha, chúng ta nghiệp vụ rất nhiều, vốn chính là toàn thế giới các nơi bay.
Bạch Thỏ cười một tiếng, nghiêng người nói, ba vị, vào nói a.
Ân.
Trần Sinh khẽ bước cằm, đi theo Bạch Thỏ đi tới lầu 3 một cái gian phòng trước mặt.
Phòng tên là Vân Thủy Gian, cửa gỗ bên trên phủ điêu cũng là trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, rất là hợp với tình hình.
Trần Tiên Sinh, lão đại của chúng ta ở bên trong đâu, mời đi.
Du Du vừa mới chuẩn bị đi mở cửa lúc, Bạch Thỏ đông nhiên ngăn cản đối phương.
Thật không tiện, nếu không các ngươi hai vị vẫn là tại sát vách phòng chờ một chút ta.
Không phải, các ngươi đây là mấy cái ý tứ?
Du Du có chút không vui nói.
Nhường Trần Sinh một người đi vào, vạn vừa gặp phải nguy hiểm làm sao bây giờ?
Không có việc gì, chúng ta tiến đi là được.
Trần Sinh cũng không có để ý, kéo ra phòng cửa đi tiến ra phòng.
Đập vào mi mắt là một trương bàn trà.
Một người mặc áo trắng uyển chuyển nữ tử đang ngồi ở bàn trà phía trước đều đâu vào đấy pha trà.
Trần Sinh quan sát một chút nữ tử,
mái tóc đen dài, sống mũi cao,
một đôi mắt to như là thu thủy đồng dạng. Đương nhiên nhất gây cho người chú ý, phải kể tới tấm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Đốt. Kiểm tra tới điều kiện phù hợp nữ sinh, mục tiêu cho điểm 99 điểm, phải chăng đem nó khóa lại là 24 hào nữ thần. Cái gì đồ chơi? 99 điểm. Chắc không được hệ thống như thế chủ động. Gần nhất mấy ngày này, hệ thống cơ hồ không sẽ chủ động nhắc nhở chính mình. Không nghĩ tới hôm nay hệ thống so với mình còn gấp. Khóa lại. Trần Sinh ở trong lòng khóa lại nữ tử về sau, bắt đầu tra nhìn đối phương bảng thông tin. Tính danh, Long Nạo Lam, nhan trị, 99 điểm tuổi tác, 23 tuổi, thân cao, 170cm thể trọng, 52kg, yêu đương số lần, không độ thiện cảm, 50. Trần Sinh nhìn thấy Long Nạo Lam hảo cảm đối với mình độ lại có 50, hơi có chút kinh ngạc. Trần Tiên Sinh, mời ngồi. Long Nạo Lam đứng dậy, duỗi ra mảnh khảnh tay phải làm ra một cái dấu tay xin mời. Ngươi là Thiên Hỏa hội hội trưởng. Không sai. Nghĩ không ra Trần Tiên Sinh thế mà thật sẽ đến, ta còn tưởng rằng Trần Tiên Sinh sẽ nghĩ biện pháp cự tuyệt đâu. Long Nạo Lam thanh âm rất nhẹ nhàng, người không biết rất khó sẽ đem nàng cùng Thiên Hỏa hội liên hệ với nhau. Trần Sinh ngồi nữ tử áo trắng trước mặt, bình tĩnh trả lời, ta là đơn thuần hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Thiên Hỏa hội hội trưởng đến cùng hình dạng thế nào. Thật không nghĩ tới ngươi lại là nữ tử. Chúng ta Thiên Hỏa hội hoạch tâm thành viên 12 cầm tinh, tất cả đều là nữ tử, danh hiệu cũng đều là 12 cầm tinh danh tự. Danh hiệu của ta là Long. Long. Trần Sinh trong lòng tự nhủ, cả ngày chỉnh rất thần bí, ngươi thế nào không nói ngươi là tiểu long nữ? Long cô đương, ngươi tới tìm ta rốt cuộc có gì sự tình? Long Nạo Lam đưa cho Trần Sinh một bát nước trà, nhàn nhạt mở miệng nói, ta muốn xin ngươi giúp ta một việc. Gấp cái gì? Long Nạo Lam rỗi ra mảnh khảnh tay trắng giúp Trần Sinh thêm chút nước trà, cười cười mở miệng, ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Vay tiền? Trần Sinh suy nghĩ một chút, giật giật khóe miệng, theo ta phân tích, các ngươi Thiên Hỏa hội hẳn là rất có tiền à, thế nào sẽ còn tìm ta vay tiền? Chương 514, khóa lại hội trưởng Long Nạo Lam. Chương 514, khóa lại hội trưởng Long Nạo Lam. Long Nạo Lam bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào, chúng ta Thiên Hỏa hội mặc dù kiếm được nhiều, nhưng hoa cũng nhiều, thuộc về Nguyệt Quan tộc. Gần nhất chúng ta cần mua sắm một nhóm vật tư, mới phát hiện Trương Mục đã không có tiền. Vậy ngươi dự định mượn nhiều ít? 500 ức. Khu khu. Trần Sinh kém chút bị nẹn. Hiện ở niên đại này, mượn 500 khối đều phải cân nhắc một chút. Ngươi ngược lại tốt, ăn không răng trắng liền phải mượn 500 ức. Đây là lấy chính mình làm máy rút tiền. Long Nạo Lam thấy Trần Sinh không có trả lời, tiếp tục nói, ngươi muốn là không tin ta, ta trước tiên có thể đem Thiên Hỏa hội tài sản sang tên tới tên của ngươi hạ. Yên tâm, những cái kia tài sản đều là sạch sẽ. Tài sản trước đó thả một chút. Ta bây giờ nghĩ biết, ngươi mượn nhiều tiền như vậy đến tuột cùng muốn làm gì? Cái này không thể nói cho ngươi. Long Nạo Lam lắc đầu, nhẹ nói, không phải không tin được ngươi, mà là sợ ngoại ý muốn nổi lên sẽ liên lụy tới ngươi. Trần Sinh nhìn chằm chằm Long Nạo Lam ánh mắt, phát hiện đối phương dường như cũng không có đang nói láo. 500 ức với ta mà nói ngược không tính là gì, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Long Nạo Lam bỗng nhiên giật mình, nửa ngày về sau nhẹ nhàng gật đầu, tốt, ngươi nói. Về sau, Thiên Hỏa hội muốn nghe ta điều khiển. Ngươi là muốn làm Thiên Hỏa hội hội trưởng? Long Nạo Lam hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Trần Sinh sẽ đối với mình có ý nghĩ gì. Bất quá cẩn thận một suy nghĩ, là mình cả nghĩ quá rồi. Người ta bên người mỹ nữ như mây, dù cho chính mình dáng dấp sắc thực có mấy phần tư sắc, cũng không đến nỗi nhường hắn nện xuống 500 ức. Không sai, ta hiện tại cần một cái ẩn nút trong bóng tối tổ chức thay ta làm việc, các ngươi Thiên Hỏa hội trước mắt mà nói xem như nhân tuyển tốt nhất. Tốt, không có vấn đề. Về sau ta sẽ nói cho Thiên Hỏa hội thành viên, chờ đợi ngươi điều khiển. Cho ta một cái tài khoản. Long Nạo Lam lần nữa ngây ngẩn cả người, ngươi là dự định trực tiếp cho ta chuyển khoản? Không phải đâu, chẳng lẽ muốn ta lấy thành tiền mặt cho ngươi? Trần Sinh mỉm cười nói. Long Nạo Lam do dự một chút, có chút lo lắng nói rằng, ta biết một tổ chức, thông qua bọn hắn chuyển khoản, có thể để người khác tra không được số tiền kia hướng đi. Đương nhiên, phí thủ tục coi như ta. Không có việc gì, tiền của ta không ai có thể tra được. Trần Sinh bình thản ung dung nói. Long Nạo Lam suy nghĩ một lát, lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa cho Trần Sinh. Rất nhanh, trên điện thoại di động của nàng nhận được một cái tin. Mở ra xem, lại là tài chính tới sổ nhắc nhở. Ngươi vậy mà duy nhất một lần chuyển khoản 500 ức, hơn nữa còn thành công. Long Nạo Lam có chút khó có thể tin nhìn về phía Trần Sinh, trong ánh mắt đã có kinh ngạc, cũng mang theo một tia hồ nghi. Thẻ ngân hàng của ta tương đối đặc thù, có thể duy nhất một lần chuyển khoản mấy trăm ức. Trần Sinh uống một ngụm trà, bình tĩnh trả lời. Long Nạo Lam độ thiện cảm 30, trước mắt độ thiện cảm 80. Trần Sinh nghe được hệ thống nhắc nhở âm, có một chút thất vọng. Cái này Thiên Hỏa hội hội trưởng thật đúng là không dễ chơi. Chính mình đập xuống 500 ức, độ thiện cảm mới thêm 30. Trần Tiên Sinh xin yên tâm, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, sẽ nói cho Thiên Hỏa hội chỗ có thành viên, về sau duy Trần Tiên Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tốt, không có vấn đề. Long Nạo Lam lông mày giãn ra, ôn nhu nói, đúng rồi Trần Tiên Sinh, lần trước ngươi cho Bạch Thỏ 30 phần thuốc kháng ung thư, ta còn không có ở trước mặt cảm tạ ngươi đây. Đây chẳng qua là một trận giao dịch mà thôi. Bất quá, tại sao ta cảm giác thua thiệt lớn? Lúc đầu các ngươi Thiên Hỏa hội còn cần giúp ta làm 28 sự kiện mới tính hoàn thành giao dịch, chuyện bây giờ còn chưa làm xong, ta nếu là thành hội trưởng của các ngươi. Trần Sinh mang theo tiếc hận lắc đầu. Ngươi nếu là thành hội trưởng, chẳng phải là muốn cho Thiên Hỏa hội thành viên làm nhiều ít sự tình đều được. Giống như cũng là chuyện như vậy. Long Nạo Lam cười cười, nói sang chuyện khác, đúng rồi Trần Tiên Sinh, ngươi đến Mỹ quốc về sau đắc tội qua người nào không? Đắc tội với người? Trần trước nghĩ nghĩ trả lời, ta đắc tội nhiều người, nhưng đa số đều tại Hoa Hạ bên kia. Về phần Mỹ quốc bên này người, ngoại trừ những cái kia y dược thường, hẳn là theo Hoa Hạ chạy trốn tới Mỹ quốc nhóm người kia. Thế nào, ngươi bỗng nhiên hỏi cái này làm gì?
Là như vậy, ta phái người tại ngươi ở khách sạn phụ cận phụ trách bảo hộ ngươi, kết quả phát hiện có mấy người hành vi có chút dị thường, dường như một mực đang vô tình hay cố ý theo dõi ngươi.
Trần Sinh ánh mắt ngưng tụ, chậm rãi mở miệng nói, đoán chừng nhóm người kia biết ta ngồi là xe chống đạn, không tiện hạ thủ, a ta về sau sẽ lưu ý, hôm nay trước hết tới cái này a, ta đi về trước.
Tốt, Trần tiên sinh, ta đưa tặng ngươi đi.
Long Nạo Lam đứng dậy, đi theo Trần Sinh sau lưng.
Trần Sinh vừa đứng dậy, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào.
Để cho ta đi vào.
Du Du tiểu thư, Trần tiên sinh chỉ là cùng lao đại của chúng ta tại nói chuyện, không có việc gì.
Đều đi qua đã lâu như vậy, sớm hẳn là nói xong rồi a.
Ta vào xem một cái, nếu như không có chuyện gì lời nói, ta lập tức đi ra.
Thật xin lỗi, ta không thể thả ngươi đi qua.
Dựa vào.
Vậy cũng đừng trách ta không khách khí.
Du Du dứt lời, hướng thẳng đến Bạch Thỏ vung ra một quyền.
Bạch Thỏ giơ tay phải lên nên kích, lại chỉ cảm thấy đối phương một quyền này lực lượng vô cùng cường đại, chính mình không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước.
Ta đi, ngươi vậy mà mạnh như vậy.
Bớt nói nhảm.
Du Du nhíu mày, lần nữa phóng tới Bạch Thỏ, đồng thời quát khẽ nói, tiểu gì, ngươi đi bên trong bao gian nhìn xem, ta tới đối phó ra hỏa này.
Tốt.
Nhạc Di cũng không dám thất lễ, vọt thẳng hướng phòng.
Đúng lúc này, phòng cửa mở ra.
Trần Sinh từ bên trong đi ra, thấp giọng ngăn lại Du Du.
Du Du, đừng đánh nữa, ta không sao.
Du Du vội vàng thu hồi hữu quyền, mang theo ấy này nói, Sinh ca, ta Long Ngạo Lam vội vàng đứng ra giải vây, không có việc gì, vị cô nương này chỉ là lo lắng Trần tiên sinh an nguy mà thôi.
Bạch Thỏ, đều tại ngươi vừa mới không đem lời nói rõ ràng ra, nếu là không cẩn thận làm bị thương người ta làm sao bây giờ?
Lão đại, ta vừa mới nói, nàng không nghe a lại nói, ta có thể thương tổn được nàng.
Gia hỏa này so dưới mặt đất nữ quyền vương đều muốn mạnh, ta chỗ nào đánh thắng được nàng a?
Luôn luôn có chút tự ngạo Bạch Thỏ, hôm nay xem như phục.
Nàng không nghĩ tới Du Du nhìn qua nhu nhu nhược nhược, kỹ xảo cách đấu vậy mà như thế thành thục.
Mấu chốt là thân thể của đối phương tố chất viễn siêu thường nhân.
Đương nhiên, nàng không biết là Du Du không chỉ có phục chế Trần Sinh kỹ xảo cách đấu, tố chất thân thể cũng kém không nhiều tăng lên tới lúc đầu gấp ba.
Trần Sinh đi đến Du Du trước mặt, vỗ vỗ đối phương bả vai, "Du Du, ngươi vẫn là như thế không giữ được bình tĩnh.
Thật không tiện, ta chính là có chút bận tâm.
Dù sao, chúng ta cũng không hiểu rõ Thiên Hỏa hội.
Ân, ta không có quái ý của ngươi.
Đi thôi, chúng ta nên trở về quán rượu."
Ân.
Du Du nhìn về phía Bạch Thỏ, ngượng ngùng cười cười, "Bạch Thỏ, vừa mới là ta không đúng, xin thứ lỗi."
"Lý giải lý giải.
Nếu như bên trong là lao đại ta, ta đoán chừng so người còn xúc động.
Hôm nào, hai người chúng ta so tài nữa một chút."
Bạch Thỏ mỉm cười, dường như cũng không trách tội Du Du ý tứ.
"Ân, sau này còn gặp lại."
Du Du ôm quyền, rời đi quán rượu.
Trần Sinh ba người rời đi phố người Hoa về sau, lái xe hướng khách sạn chạy tới.
Trên đường thời điểm, Trần Sinh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phát hiện có mấy chiếc xe dường như một mực tại đi theo chính mình.
Trần Sinh thầm nghĩ trong lòng, xem ra đám người kia có chút đã đợi không kịp.
Cũng được, vậy thì hôm nay đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Á, chương 515, không thấy chương 515, không thấy tiểu gì, đi phía trái.
Trần Sinh nhìn thoáng qua địa đồ nghiêm mặt nói.
Tốt.
Nhạc Di cũng không nói thêm gì, đột nhiên đánh một thanh tay lái.
Xe tại hoàn thành một cái xinh đẹp trôi đi về sau, quẹo vào bên trái một đầu ngõ hẻm bên trong.
Sinh ca, chúng ta đây là đi cái nào?
Du Du có chút không hiểu hỏi.
Đằng sau có người truy tung chúng ta.
Du Du nghe xong lấy làm kinh hãi, vội vàng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.
Quả nhiên, có ba chiếc xe cũng đi theo quẹo vào hẻm.
Đám người này kẻ đến không tiện a.
Sinh ca, muốn hay không báo động?
Du Du lấy điện thoại di động ra, có chút gấp gáp hỏi.
Không cần, mấy người này nhỏ tạp là mét, còn không đến mức đối ta cấu thành uy hiếp.
Trần Sinh cười lạnh một tiếng, tiểu Di, một mực hướng phía trước mở.
Chú ý, muốn để bọn hắn có thể đuổi theo chúng ta.
Minh bạch.
Nhạc Di nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, đem tốc độ hơi hơi làm chậm lại một chút.
Du Du trong nháy mắt cảm giác tê cả da đầu, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía Trần Sinh.
Sinh ca, ngươi đây là dự định cùng bọn hắn cứng đối cứng?
Không phải đâu.
Nếu là thả bọn hắn thoát, bọn hắn về sau cũng biết tìm tới cửa.
Đám người kia một ngày chưa trừ diện, chung quy là con cóc không cắn người nhưng khó chịu người.
Trần Sinh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn người chết.
Ân, đúng là dạng này.
Dù cho chúng ta báo động, bọn hắn đoán chừng cũng sẽ không thừa nhận chính mình mục đích thật sự.
Cho dù là bọn họ bị tóm lên đến, nhiều lắm là quan 3-5 năm mà thôi.
Chỉ có chạm thảo trừ căn, khả năng vĩnh viễn trừ hậu hoạn.
Du Du nắm chặt nắm đấm của mình, dường như tùy thời chuẩn bị đại sát tứ phương.
Tại Trần Sinh chỉ huy hạ, xe lái ra khỏi mười mấy cây số, đi tới một chỗ vùng ngoại thành.
Đi theo Trần Sinh phía sau nhất lượng Việt ra xa bên trong, Triệu Chấn Bang nhìn về phía bên người Chu Hưng Quốc, trên mặt tràn ngập nghi hoặc.
Chu Minh, tiểu tử kia cái này là muốn đi đâu?
Chu Hưng Quốc híp mắt nhìn về phía trước không nhanh không chậm cỗ xe, trầm ngâm một lát sau nói rằng, tên nhà quê này có lẽ là muốn nhìn một chút Mỹ quốc nông thôn phong thổ a.
Ta nhìn địa đồ bên trên biểu hiện, phía trước giống như có một rừng cây, nếu không chúng ta ngay tại kia động thủ.
Tốt.
Đến lúc đó chúng ta vượt qua thời điểm làm bộ không cẩn thận cọ tới bọn hắn, chờ bọn hắn xuống xe lý luận lúc, trực tiếp động thủ.
Chu Hưng Quốc từ bên hông lấy ra một cây súng lục, cho đạn lên nòng.
Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước chiếc kia mẹ xe đét ben bỗng nhiên ngừng lại.
Cùng lúc đó, trên xe đi xuống một người nam tử, bước nhanh hướng trong rừng cây chạy tới.
Mà chiếc kia mẹ xe đét ben xe thì là tiếp tục tiến lên.
Ta đi, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia thế nào xuống xe, chẳng lẽ là đi đi.
Triệu Chấn Bang trừng lớn hai mắt, có chút không thể tưởng tượng mà hỏi. Kéo cái gì phân, tiểu tử kia đoán chừng là phát hiện chúng ta, mau đuổi theo. Chu Hưng Quốc có chút nóng nảy hướng lái xe hô, lái nhanh một chút. Là. Lái xe một cước chân ga, xe nhanh chóng liền xông ra ngoài. Chu Minh, chúng ta còn muốn hay không truy chiếc xe kia? Triệu Chấn Bang dò hỏi. Không còn kịp rồi. Trước đừng quản chiếc xe kia, mục đích của chúng ta là giải quyết Trần Sinh tên kia. Triệu Chấn Bang nghe xong không cần phải nhiều lời nữa. Hắn theo dưới mặt ghế mặt móc ra một thanh A cờ, cắn răng tự lẩm bẩm, tiểu tử, nghe nói ngươi rất biết đánh nhau đúng không? Vậy ta đây lần liền muốn nhìn, đến tột cùng là quả đấm của ngươi cứng rắn, vẫn là lao tử đạn cứng rắn. Ha ha, tên kia mạnh hơn cũng cản không được đạn A lao tử một con toy xuống dưới, khủng long bạo chúa đều phải nghỉ cơm. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Josen cũng không nhịn được rêu cợt nói. Rất nhanh, xe Việt Dã đến rừng cây. Chu Hưng Quốc nhìn thấy xa xa cái kia đang chạy trốn bóng người, quát to, đem xe tiến vào đi. Lái xe nghe xong đánh một thanh tay lái, trực tiếp tiến vào trong rừng cây. Cũng may bọn hắn mở chính là xe Việt Dã, tại trong rừng cây ghé qua cũng không thế nào phí sức. Nhanh nhanh nhanh, đuổi kịp hắn. Chu Hưng Quốc có chút hưng phấn hô. Có ý tứ, cái này thật đúng là giống như là một trận săn giết a. Dậu Sẻn khoe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Hắn quay kiếng xe xuống, đem súng lục rỗi ra ngoài cửa sổ. Một bên khác, Trần Sinh nhìn thoáng qua sau lưng ba chiếc xe Việt Dã, khoe miệng có chút dương lên. Vừa vặn phía trước có một cái nửa người sâu hố. Hắn cơ hồ không do dự, trực tiếp nhảy vào, cũng nhanh chóng ngồi xổm người xuống. Cách đó không xa lái xe thấy thế, la lớn, tiểu tử kia nhảy đến trong hố đi. Cái này mẹ hắn không phải đả điều sao? Cho là mình đem đầu giấu đi, người khác liền không nhìn thấy hắn. Triệu Chấn Bang vẻ mặt trào phúng mắng. Dâu Sèn cũng là cười đến đau bụng, tiểu tử này ngu xuẩn à, thật cho là chúng ta không thấy được ngươi. Lại nói con hàng này không phải bị Hoa Hạ người thổi lên trời sao, nhìn qua giống như không quá thông minh dáng vẻ. Dùng các ngươi Hoa Hạ ngạn ngữ nói, chúng ta vừa vặn cho hắn đến trong hũ bắt bướm bát. Chu Hưng Quốc dùng súng ngắn vuốt đùi, suy nghĩ một lát sau nói rằng, đại gia cẩn thận, nói không chừng trong này có trá. Sau đó không lâu, ba chiếc xe dừng ở cái kia hố đất trước mặt. Chu Hưng Quốc mệnh lệnh lái xe, ngươi dẫn người đi lên xe một chút. Là, Chu thiếu. Lái xe sau khi xuống xe, lột động thường xuyên, hướng cái khác trên xe mấy người hô to, go, go, go. Một đám người cầm trong tay các loại súng ống, hóp lưng lại như mèo hướng hố đất vây lại. Không được núp đích, giơ tay lên. Lái xe đi vào hố đất trước mặt, đột nhiên ngồi thẳng lên, đem họng súng nhắm ngay cửa hang. Nhưng mà, một giây sau hắn liền sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì thổ trong hầm không có mưa hay. Chuyện gì xảy ra? Triệu Chấn Bang thấy lái xe mấy người sững sờ tại nguyên chỗ, nhịn không được lớn tiếng hỏi. Không thích hợp, bên trong không ai. Cái gì? Chu Hưng Quốc nhíu lông mày, không có khả năng, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy hắn nhảy vào trong hố. Đúng vậy a, ta cũng nhìn thấy. Triệu Chấn Bang cũng phụ hòa nói. Đi, đi qua nhìn một chút. Chu Hưng Quốc hai tay cầm súng, hóp lưng lại như mèo hướng phía trước đi đến. Khi hắn đi vào cái kia hố đất trước mặt sau, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Ngoa tạo, người đâu? Triệu Chấn Bang cũng là trợn mắt hốt mồm, tiểu tử này chẳng lẽ là chuột đất đào hắn chạy? Hôm nay chuyện này có chút khác thường, chúng ta mau trở về. Chu Hưng Quốc đồng cảm giác không ổn, theo bản năng liền phải hướng trên xe đi đến. Nhưng mà một giây sau, tay của hắn đống nhiên giống như là bị cái gì gắt gao kềm ở đồng dạng, trong nháy mắt không thể động đậy. Chu Minh, ngươi thế nào? Triệu Chấn Bang thấy Chu Hưng Quốc trên mặt táo bón như thế biểu lộ, có chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết, giống như là có người nắm tay của ta như thế. Ngươi không phải là bị dọa đến trúng gió đi? Triệu Chấn Bang nuốt ngụm nước bọt, trong tay A cờ cầm chặt hơn. Nhưng mà một giây sau, Chu Hưng Quốc đống nhiên giơ súng lục lên, đem họng súng nhắm ngay Triệu Chấn Bang. Tuần. Chu Minh, ngươi đây là đang làm cái gì? Không, không cần nói đùa a. Triệu Chấn Bang dọa đến liên tiếp lui về phía sau, hầu kết cũng không tự chủ được giật giật. Ta thật khống chế không nổi chính mình a. Phanh. Theo một tiếng súng nổ lớn, Triệu Chấn Bang trên đầu nhiều hơn một cái lỗ máu. Chương 516, tự giết lẫn nhau chương 516, tự giết lẫn nhau cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hưng Quốc, miệng có chút mở ra, dường như đến chết cũng không nghĩ đến đối phương vì sao lại giết chính mình. Trung quanh một đám người cũng ngập bước. Chu thiếu, ngài làm cái gì vậy? Ta cũng không biết. Ta thật không muốn giết hắn, không phải ta làm Chu Hưng Quốc nguyên địa chuyển vài vòng, dường như cảm nhận được cái gì đáng sợ chuyện. Trung quanh người vô ý thức nắm chặt tay thương. Bọn hắn thật sự là không làm rõ ràng được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Có người bắt đầu hoài nghi, Chu Hưng Quốc kỳ thật cùng Trần Sinh là cùng một bọn. Hai người bàn bạc đem Triệu Chấn Bang lừa gạt đến nơi này, chính là vì đem nó giết chết. Thậm chí liền cái kia hố đều là sớm đào xong. Chu Hưng Quốc nhìn đến mọi người ánh mắt hoài nghi, nuốt ngụm nước bọt, cố nén sợ hãi trong lòng quát, các ngươi tại sao phải nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ các ngươi hoài nghi là ta giết huynh đệ của ta? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có chút không phản bắt được. Cái này mẹ hắn còn cần hoài nghi sao? Ngươi vừa mới giơ súng lục lên giết Triệu Chấn Bang, đây chính là sự thật à? Chu Hưng Quốc vừa muốn tiếp tục giải thích thứ gì, đồng nhiên hắn biến sắc, con ngươi đồng nhiên co vào. Không tốt, lại tới. Lần này hắn lần nữa giơ súng lục lên, nhắm chuẩn tài xế của mình. Phanh phanh phanh, mấy phát qua đi, lái xe cũng ngã trong vũng máu, trên thân cốt buốc lên máu tươi. Chu Hưng Quốc, con mẹ nó, ngươi đến cùng muốn làm gì? Dậu Sẻn có chút sợ hãi, trên mặt dữ tợn không ngừng co rút lấy. Những người khác cũng hoảng hồn, bọn hắn có ngu đi nữa cũng nhìn ra có chút không đúng. Đại gia cùng nhau đem súng lục nhắm ngay Chu Hưng Quốc. Ta thật không biết là chuyện gì xảy ra a. Chu Hưng Quốc nhìn chằm chằm hai tay của mình, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu giọt xuống dưới. Đúng lúc này, một gã một đầu tóc quăn người da đen bỗng nhiên bóc cỏ, đối với Chu Hưng Quốc liền bắn mấy phát. Chu Hưng Quốc chỗ cổ trong nháy mắt máu chảy ồ ạt, còn bốc hơi nóng máu tươi bắt đầu dâng trào ra ngoài. Khu khu, khu khu. Hắn cố gắng dùng tay trái bóp lấy cổ của mình, ý đồ ngăn chặn vết thương. Nhưng mà máu tươi vẫn là theo khe hở điên cuồng chui ra ngoài. Mấy giây thời gian sau, Chu Hưng Quốc ngã xuống đất, dưới thân bùn đất rất nhanh bị mang có bọt khí máu tươi nhuộm thành màu đen. Phụt. Dâu Sen nhìn về phía nổ súng người, nhịn không được chửi ầm lên, con mẹ nó ngươi là đang làm gì? Ngươi tại sao phải giết hắn? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như là có người đang khống chế tay của ta. Người kia khí lực lớn lạ thường, ta căn bản bất lực phản kháng. Tóc quan nam vẻ mặt vô tội buông buông tay. Đây quả thực là quá bất hợp lý. Quả thực so phải nổ đệ tin nảy sần còn muốn không hợp thói thường. Mà đúng lúc này, dầu sèn trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn cảm giác được hai tay của mình cũng bị người gắt gao bắt lấy, chính mình căn bản không có năng lực phản kháng. Phút. Tên kia hướng ta tới. Lời còn chưa nói hết, hắn liền giơ súng lục lên, hướng bên người một đầu người vào tới. Tóc quan nam thấy thế, lập tức giơ súng lục lên nhắm ngay dầu sèn. Kết thúc, chúng ta khẳng định là bị cái gì vu thuật mượn rùa. Nói không chừng chúng ta nhìn thấy cái kia hố căn bản không phải bình thường bọc cây, mà là bị người đào mở phân mộ. Tóc quan nam bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, thở hổn hển. Nhanh lên rời đi cái này. Dầu sen dứt lời, liều mạng bước nhanh hướng trên xe chạy tới. Nhưng mà còn chưa đi ra đi mấy bước, tóc quan nam liền một thương đánh vào dầu sen ngực. Dầu sen quỳ trên mặt đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu. Ngươi, khu khu, thật xin lỗi. Ta cũng khống chế không nổi chính mình. Phanh phanh phanh. Mấy súng qua đi, dầu sen cũng hoàn toàn ngã xuống vũng máu ở trong. Những người còn lại tất cả đều như là giống như chim sợ ná, giơ súng lục lên không ngừng nhắm chuẩn bên người người, nhưng căn bản không biết nên hướng ai nổ súng. Phút. Tóc quan nam tê tâm liệt phế la to, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nói không chừng tiểu tử kia sẽ vu thuật hoặc là thuật thôi miên, chúng ta tất cả đều bị hắn khống chế. Bên cạnh một người mở miệng nói, nếu không, chúng ta tất cả đều bỏ vũ khí xuống, sau đó lái xe trở về. Dạng này, ai cũng sẽ không chết. Tóc quan nam đề nghị. Tốt. Ta đồng ý. Cứ làm như vậy. Ta đến 3 tiếng, mọi người cùng nhau thả ra trong tay thương. Tóc quan nam cảnh sát kính sợ nhìn về phía những người khác, bắt đầu đếm ngược, 3, 2 khi hắn vừa muốn nói một lúc, trong đám người có người bỗng nhiên bắn một phát súng. Hiện trường trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Đáng chết. Các ngươi tất cả đều đi chết đi. Tóc quan nam giống như là điên rồi, bắt đầu không khác biệt nổ súng. Những người khác cũng giống như vậy, cũng bất chấp tất cả, nhắm chuẩn người liền đánh. Liên tiếp không ngừng tiếng súng vang triệt toàn bộ rừng rậm. Cuối cùng, tất cả mọi người đều ngã trong vũng máu. Tóc quan nam che ngực vết thương, lớn tiếng ho khan. Cái kia dính đầy máu tươi tay phải trên mặt đất không ngừng tìm vòi, dường như đang tìm kiếm cây súng lục kia. Bất quá một giây sau, cây súng lục kia vậy mà chính mình lơ lửng ở giữa không trung. Hơn nữa họng súng vừa vặn nhắm ngay đầu của mình. Không. Tóc quan nam há to mồm, con mắt giống bóng đèn như thế nhô lên, tê tâm liệt phế quát to lên. Phanh. Tiếng súng vang lên. Tóc quan nam trên trán nhiều một cái lỗ máu. Lần này, tóc quan nam trong ánh mắt lại không cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại ngủ được rất an tưởng. Ngươi không phải là muốn thương sao, cho ngươi chính là. Trần Sinh đem súng lục đặt vào tóc quan nam trong tay. Chợt nhìn lướt qua bốn phía, thấy được cái kia thanh tại bất luận cái gì trong trò chơi đều tương đối nổi danh súng trường, AK. Trần Sinh đi qua nhặt lên AK, quan sát tỉ mỉ một phen, không khỏi giật giật khóe miệng. Đúng là hảo thương. Hắn tại Triệu Trấn Bang trên thân tìm tòi một phen, tìm tới một cái đổ đầy đạn băng đạn. Mẹ nó, tiểu tử ngươi đến cùng là có nhiều hơn ta, thế mà tùy thân mang theo AK. Hơn nữa còn có dự bị băng đạn. Phải biết tại Mỹ quốc, mặc dù có thể hợp pháp cầm súng, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là súng ngắn. Giống Triệu Trấn Bang dạng này có thể cầm tới AK người, cơ hội rất ít gặp. Trần Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, đem AK thu nhập không gian, cũng kiểm tra một chút hiện trường có hay không người sống. Những người này chết thấu thấu, ngược cũng không cần bổ thương. Trần Sinh theo thứ tự tiến vào ba trong chiếc xe, rút ra camera hành trình chứa đựng thẻ, dùng tay đem nó bóp nát, lại đem chiếc xe bình xăng đóng toàn bộ vặn ra. Lần này hẳn là không sai biệt lắm a. Trần Sinh cẩn thận kiểm tra mấy lần, liên tục xác nhận hiện trường không có để lại bất cứ dấu vết gì, lúc này mới đem ba chiếc xe theo thứ tự nhóm lửa. Oeng. Hỏa diễm sau đó không lâu xông lên, toát ra quần quần khói đặc. Trần Sinh mặt không thay đổi lấy xuống bộ kia dính đầy máu tươi bao tay, ném vào hỏa diễm bên trong. Ngay sau đó nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Một mực đi ra ngoài mấy cây số, mới tìm một cơ hội hiện thân, hướng Du Du hai người đi đến. Sinh ca, ngươi không sao chứ? Du Du nhìn thấy Trần Sinh bình yên vô sự, song trong mắt lóe lên một đạo bạch quang, bước nhanh chạy tới. Sinh ca, ngươi nếu là không về nữa, chúng ta liền đi tìm ngươi. Nhạc Di trong lòng tảng đá cũng rốt cục rơi xuống đất, thật dài thở phào một hơi. Ta nói qua, bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Trần Sinh bình tĩnh tiến vào trong xe. Dường như vừa mới chỉ là đã xảy ra một chuyện nhỏ. Sinh ca, chúng ta kế tiếp đi cái nào? Nhạc Dĩ hỏi. Kế bên này có cái cảnh điểm, chúng ta vừa vặn đi xem một chút, dạng này cũng có thể thoát khỏi hiểm nghi. Tốt. Nhạc Dĩ một cước đạp xuống chân ga, lái xe hướng cảnh điểm chạy tới. Tại cảnh điểm chơi hơn một giờ, ba người liền trở về. Trên nửa đường, trải qua một chỗ đường rẽ lúc, một cái tóc vàng mắt xanh nữ tử đông nhiên chạy đến ngựa giữa lộ, không ngừng hướng xe vây tay. Chương 517, khóa lại ngải toa ngươi chương 517, khóa lại ngải toa ngươi. Nhạc Dĩ một cước đem phanh lại đạp tới cùng. Bởi vì xe chống đạn quán tính quá lớn, lốp xe cùng đường nhờ kịch liệt ma sát, tán phát ra trận trận khói đặc. Cuối cùng, đầu xe tại khoảng cách cô gái tóc vàng không đến nửa mét địa phương dừng lại. "Tiểu Di, chuyện gì xảy ra?" Du Du ôm đầu hỏi. "Có người bỗng nhiên ngăn khuất chúng ta trước xe, vừa mới kém chút không có phanh lại xe." Nhạc Di nhíu nhíu mày lại, sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, cô gái tóc vàng chạy đến phòng điều khiển bên cạnh, dùng sức vô vô thủy tinh, dùng tiếng Anh hô lớn, "Van cầu các người, muội muội ta té bất tỉnh, các người có thể hay không mang nàng đi bệnh viện?" "Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, mau tránh ra." Nhạc Di liên tục khoát tay. "Ta nghe hiểu, nàng tựa như là nói, nhường chúng ta đưa tỷ tỷ nàng hoặc muội muội đi bệnh viện." Du Du có chút không xác định nói rằng, "Không phải, liền ngươi sẽ tiếng Anh đúng không?" Nhạc Di tức giận cho Du Du một cái liếc mắt, sau đó hướng ngoài cửa sổ hô to, "Chúng ta có việc gấp, nhiều nhất có thể giúp ngươi gọi điện thoại. Ngươi nếu là lại không tránh ra, đừng trách ta đụng vào ngươi." Bây giờ sắc trời đã muộn, tại vùng ngoại ô gặp phải loại tình huống này, nàng tự nhiên không có khả năng tùy tiện làm cho đối phương lên xe. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, nàng không có khả năng dùng trần sinh mệnh đi cược đối phương một câu tạ ơn. "Tiên sinh, van cầu các ngươi mau cứu muội muội ta a." Cô gái tóc vàng thấy Nhạc Di không có chút nào nhượng bộ ý tứ, lại chạy đến xếp sau, bắt đầu cách thủy tinh lớn tiếng cầu cứu. Đồng thời, nàng một cái tay nắm cửa, vậy mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trần Sinh đơn giản quan sát một chút đối phương, chỉ thấy vị này cô gái tóc vàng ước chừng có 1m7 dáng vẻ, thể trọng không sai biệt lắm 60kg. Lúc này nàng mặc một bộ màu trắng bó sát người đồ thể thao, phối hợp yoga quần, dáng người 10 phần hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt mọi người. Nàng thịt trên người cũng không phải là loại kia mập mạp cảm giác, mà là nhìn qua 10 phần căng đầy, cho người ta một loại rất khỏe mạnh cảm giác. Đốt. Kiểm tra tới điều kiện phù hợp Mỹ quốc nữ sinh, phải chăng đem nó khóa lại cũng chính thức mở ra hệ thống nhiệm vụ. Khóa lại. Trần Sinh khóa lại cô gái tóc vàng sau, bắt đầu tra nhìn đối phương bảng thông tin. Tính danh, ẹ sở cả nhanh trị, 93 điểm tuổi tác, 22 tuổi thân cao, 170cm thể trọng, 61kg yêu đương số lần, không độ thiện cảm, không. Trần Sinh thu hồi ánh mắt, đối Du Du nói rằng, nhường nàng lên đây đi. Du Du bị Nhạc Di mắng một câu, cũng đã tỉnh táo lại, có chút lo lắng nhìn về phía Trần Sinh. Sinh ca, làm như vậy không là có chút nguy hiểm. Người này nhìn qua tóc vàng mắt xanh, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ta chỉ nghe nói qua tặc mi thử nhãn không giống người tốt, tóc vàng mắt xanh cũng không phải người tốt. Trần Sinh kém chút bị Du Du chọc cười. Ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Sinh ca, mặc dù kia người vóc dáng rất hăng hái, nhưng ngươi cũng không thể phạm hồ đồ. A Du Du thấy đối phương vóc người nóng bỏng, dáng dấp cũng xinh đẹp, còn tưởng rằng Trần Sinh là bị đối phương mê hoặc. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta hiểu chút tâm lý học, nàng không có nói láo. Trần Sinh dở khóc dở cười nói, đối phương dáng người quả thật có chút kinh động như gặp thiên nhân, nhưng Trần Sinh cũng không phải nửa người dưới suy nghĩ động vật. Vừa mới hắn sử dụng thâu thính tâm thanh tiên phú, biết cô gái tóc vàng đúng là gặp phải việc gấp, cũng không có cái khác mục đích. Điểm trọng yếu nhất, đối phương nhan trị khoảng chừng 93 điểm, hài lòng hệ thống yêu cầu. Nếu là đem nó chiến lược, cũng coi là hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Du Du chần chờ một lát, mở cửa xe ra sau đi đến cô gái tóc vàng trước mặt, cảnh giác mà hỏi, "Muội muội của ngươi ở đâu?" "Ở phía trước." E sợ cả lão đảo nghiêng ngã đi đến ven đường hai cỗ xe đạp bên cạnh, túi người chuẩn bị đem một cái mười mấy tuổi nữ hài chặn ngang ôm lấy. Bất quá bởi vì tiểu nữ hài quá béo, nàng thử mấy lần đều không thành công. "Vẫn là ta tới đi." Du Du đi ra phía trước, mười phần nhẹ nhõm đem nữ hài bế lên, bước nhanh hướng ô tô đi đến. Tiến vào trong xe, E sợ cả xoa xoa mồ hôi trán. Làm nàng thấy rõ Trần Sinh ba người tựa hồ là hoa hạ người sau, tham dò tính dùng không quá lưu loát hoa hạ lời nói hỏi, "Các ngươi là hoa hạ người? Ngươi còn hiểu hoa hạ lời nói?" Du Du lông mày nhướng lên, có chút cẩn thận hỏi, "Ta có cái thân thích là hoa hạ người, nàng thường xuyên dạy ta hoa hạ lời nói." E sợ cả thử một chút muội muội hơi thở, có chút lo lắng nói rằng, "Làm phiền các ngươi có thể nhanh lên nữa sao? Muội muội ta hiện tại rất nguy hiểm, nhất định phải nhanh lên tới bệnh viện mới được." Trần Sinh vẹn vẹn nhìn thoáng qua tiểu nữ hải, liền biết đối phương tình huống căn bản. Nàng là bởi vì dị ứng mà dẫn đến cơn sốc. Cơn sốc? Nàng làm sao lại cơn sốc đâu? E sở cả trừng lớn hai mắt, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng Trần Sinh lời nói. Trần Sinh tại nữ hải trên thân kiểm tra một phen, sau đó chỉ vào đối phương chỗ cổ. Nhìn thấy vết thương không có, muội muội của ngươi là bị độc trùng cắn. Nàng hẳn là trời sinh đối độc trùng độc tố dị ứng, cho dù là bị một cái nhỏ độc trùng cắn được, đều rất dễ dàng tạo thành cơn sốc. E sở cả theo Trần Sinh ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, nàng tại muội muội chỗ cổ phát hiện hai cái hạt bừng lớn nhỏ vết thương. Chắc không được muội muội ta một mực hô đau, hóa ra là bị độc trùng cắn được. E sợ cả trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, nàng loại tình huống này sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng. Du Du nghe xong mỉm cười, nếu là muội muội của ngươi không có gặp phải chúng ta, có lẽ có nguy hiểm tính mạng. Bất quá bây giờ đi, khẳng định không có chuyện gì. Du Du trong lòng tự đủ, đứng ở trước mặt ngươi thật là hoa hạ nổi danh nhất Trần Thần Y Y, chưa khỏi trăm bệnh. Muội muội của ngươi bệnh này, quả thực là trò trẻ con. E sợ cả nghe xong, lập tức thở dài một hơi. Mấy vị bằng hữu, xin các ngươi cứu muội muội ta, xin nhờ Trần Sinh khẽ gật đầu. Đem ý thức lặn nhập không gian, từ đó lấy ra một bình thuốc, cũng làm bộ là theo trong túi mò ra. Sau đó đem dược cao đều đặt bôi lên tại tiểu nữ hài chỗ cổ. Ngay sau đó, Trần Sinh lại tại tiểu nữ hài chỗ cổ cắm vào mấy cây ngân châm. Vẹn vẹn qua 10 phút, tiểu nữ hài chậm rãi mở hai mắt ra, vẻ mặt mơ hồ đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Ta đây là ở đâu? Cảm ơn trời đất. E sợ cả vướt ve nữ hài cái chán, vui đến phát khóc nói, Lý Lý ạ, ngươi rốt cuộc tỉnh, vừa mới ngươi đem ta dọa sợ. Tỷ tỷ, chúng ta đây là ở đâu? Chúng ta vừa mới không phải tại cưỡi xe đạp sao? Tên là Lý Lì ạ nữ hải có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa mới bị ong vỏ vẽ cắn mấy lần, sau đó cơn sốc, là vị tiên sinh này cứu được ngươi. E sợ cả vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Trần Sinh, xoa xoa nước mắt nói cảm ơn, tiên sinh, thật sự là quá cảm ơn các ngươi. Các ngươi không biết rõ, ta tại ven đường chờ thật lâu đều không đợi được quá khứ cố xe, điện thoại cũng không tín hiệu. Nếu như không phải là các ngươi, ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Không cần khách khí, thiện tay mà thôi mà thôi. Trần Sinh khoát khoát tay. E sợ cả vỗ vỗ Lý Lì ạ phía sau lưng, dặn dò nói, Lý Lì ạ, còn không mau một chút nói tạ ơn. E sợ cả độ thiện cảm 50, trước mắt độ thiện cảm 50. Chương 518, đi ngải toa ngươi nhà làm khách. Chương 518, đi ngải toa ngươi nhà làm khách. Cảm ơn các ngươi. Lý Lì ạ ngồi xuống quan sát một chút Trần Sinh, đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút hưng phấn hỏi, ca ca, các ngươi là Hoa Hạ người? Không sai, chúng ta là theo Hoa Hạ tới. Trần Sinh gật đầu đáp. Trời ơi, đã sớm nghe nói Hoa Hạ trung ý thập phần thần bí, không nghĩ tới lại là thật. Ca ca, ngươi có thể hay không cũng dạy một chút ta trung ý đi ấy. Còn có, các ngươi Hoa Hạ người có phải hay không đều biết công phu? So như thiểm điện năm liền roi, thơm bối quyền những này, Lý Lì ạ giống một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ hài tử, tựa hồ đối với tất cả sự vật mới mẻ đều cảm thấy hứng thú. Lý Lì ạ, không cần vô lễ như vậy. E sở ca nhìn về phía Trần Sinh, vẻ mặt lúng túng nói, thật không tiện, ta cái này muội muội có chút hướng ngoại, xin hãy tha lỗi. Lý Lì ạ nghe được tỷ tỷ chỉ trích chính mình, có chút bất tức bệnh lên quyết miệng. Ta cũng không phải không có ở trên mạng thấy qua, dân mạng đều nói Hoa Hạ có hai cái đại sư chân chính, một cái sẽ thiểm điện năm liền roi, một cái sẽ thông bối quyền. Kia là dân mạng đang nói đùa đâu? E sở ca có chút bất đắc dĩ nói. Lý Lì ạ nghe xong không cần phải nhiều lời nữa, nói sang chuyện khác. Ca ca, ta nhìn dung mạo ngươi thật rất đẹp à? Không biết rõ ngươi có bạn gái hay không? Trần Sinh khỏe miệng giật một cái. Không phải đâu, cái này tiểu thí hải biết cái gì gọi bạn gái sao? Lý Lì ạ, ngươi còn dám nói lung tung, ta đem ngươi ném xuống. E sở cả quát lớn. Không nói thì không nói đi, ta là muốn cho ngươi tìm một người bạn trai, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Ta cho ngươi biết, cái này ca ca đẹp trai như vậy, qua thôn này cũng không có cái tiệm này. Lý Lì ạ lạnh hừ một tiếng nói rằng. Ai u, ngươi cái này Hoa Hạ lời nói trình độ có thể a? Du Du nhịn không được tán thán nói. E sở cả mặt sầm lại, sau đó khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói rằng, tiên sinh, muội muội ta nói chuyện không trải qua suy nghĩ, xin ngươi thứ lỗi. Ta lại cảm thấy muội muội của ngươi vẫn rất chân thực. Trần Sinh cũng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy Lý Lì ạ vẫn rất thú vị. Ngươi không có sinh khí liền tốt. E sở cả trầm ngâm một lát, vừa cười vừa nói, đúng rồi, ta gọi E sở cả, còn không biết tên của các ngươi đâu. Thật không tiện, thân phận của chúng ta cần giữ bí mật, không tiện lộ ra. Nhạc Di lãnh đạm nói, thật sự là thật không tiện, là ta lỗ mãng. E sở cả nghe xong không có tiếp tục truy vấn. Nhìn mấy người kia thân phận, quả thật có chút không giống bình thường. Ô tô lái vào vùng ngoại thành biên giới sau, Lý Lì ạ lôi kéo Trần Sinh tay, mười phần không sợ lạ mở ra miệng, ca ca, nhà chúng ta ngay ở phía trước, ngươi có muốn hay không đi nhà ta làm khách? Tỷ tỷ của ta nấu cơm ăn rất ngon đấy. Vậy sao? Vậy ta cũng phải nếm thử. Trần Sinh mỉm cười nói. Yes. Lý Lì ạ hưng phấn giơ hai tay lên. E sở cả mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng cũng là có chút cao hứng. Sau đó không lâu, mọi người đi tới một cái biệt thự trước mặt. Trần Sinh sau khi xuống xe, quan sát một chút trước mắt biệt thự. Ngôi biệt thự này hiển nhiên không bằng chính mình tại Thiên Hải thị mua những cái kia biệt thự xa hoa. Xương nó là nông thôn tự xây phòng thích hợp hơn một chút. Nhà ta có thể có chút nhỏ, khi nhìn các ngươi bỏ qua cho a. Lý Lì ạ lôi kéo Trần Sinh tay nói rằng, cái này coi như nhỏ. Nhìn qua phải có hơn 130 bình. Trần Sinh cười ha hả nói, "Ừ, so trung tâm chợ nhà lầu đương nhiên muốn lớn một chút, bất quá so với nhà người ta phòng ở, liền kém xa." Lý Lì ạ chi tiết trả lời. E sở cả móc ra chìa khóa mở cửa phòng sau, đem trong phòng đèn mở ra. Gian phòng đồ dùng trong nhà không coi là nhiều, nhưng nhìn coi như sạch sẽ gọn gàng, xem ra Lý Lì ạ cũng là một cái thích sạch sẽ người. "Lý Lì ạ, ngươi chào hỏi một chút, ta đi làm cơm." "Tốt đến." Lý Lì ạ nhường ba người ngồi ở trên ghế salon, sau đó ngâm một bình trà để lên bàn. "Ta biết tại các ngươi Hoa Hạ bằng hưu tới làm khách đến pha trà mới được. Ngươi biết vẫn rất nhiều." Trần Sinh chỉ ghế sofa, "Đi, ngươi cũng đừng bận rộn, ngồi đi." Tiếp xuống thời điểm, Lý Lì ạ giống 10 vạn câu hỏi vì sao như thế, hỏi ba người thật nhiều có quan hệ Hoa Hạ chuyện. Mà E sở cả thì là một bên nghe mấy người đối thoại, một bên nấu cơm. Rất nhanh, nàng đem mấy món ăn bưng đến bàn ăn bên trên. "Các vị, chuẩn bị ăn cơm. Nếu như đồ ăn không hợp khẩu vị lời nói, xin hãy tha lỗi." Du Du nhìn thoáng qua bàn ăn, có bò bít tết, gà nướng, nướng ngồi căn, nướng tôm bự. Ngoài ra còn có salad, bánh mì chờ. Trong lòng nhịn không được nhả rãnh, ngươi cái này không phải nấu cơm à, rõ ràng là đem nguyên liệu nấu ăn một mạch ném tới nướng trong giường, sau đó lại lấy ra. Bất quá nàng lúc này bụng đã sớm nói bụng, cũng không lo được cái gì bàn ăn lễ nghi, trực tiếp bắt đầu ăn như hổ đói bắt đầu ăn. "Du Du, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ?" Nhạc Di tức giận nói. "Ta thật sự là quá đói, hơn nữa dùng không quen dao đĩa." Du Du hướng miệng bên trong lấp một khối bò bít tết, mơ hồ không do nói. "Thật không tiện, trách ta đi cấp các ngươi cầm đũa." E sở cạ từ trong phòng bếp xuất ra ba đôi đũa đưa cho ba người. Đám người ăn uống no đủ sau, Trần Sinh nhìn thoáng qua thời gian nói rằng, trời không còn sớm, chúng ta phải trở về. "Ca ca, các ngươi nếu không ở lại đây một đêm a? Chúng ta nơi này gian phòng đủ." Lý Lì ạ lôi kéo Trần Sinh tay, có chút không thôi nói rằng, "Lý Lì ạ, ca ca ngày mai còn có việc đâu, chờ làm xong việc trở lại thăm ngươi." Trần Sinh sờ lấy Lilia đầu nói rằng: "Ân, vậy ngươi cần phải nói lời giữ lời." Ngửa tay. Đang khi nói chuyện, Lilia duỗi ra bản thân ngón út. "Ừ, ngươi còn hiểu những này?" Trần Sinh cũng là có chút dở khóc dở cười, duỗi ra bản thân ngón út. Đúng lúc này, cổng đột nhiên vang lên trận trận tiếng đập cửa. "Mở cửa, mở cửa." "Ai?" Nhạc Di cảnh giác đứng dậy, theo trên mặt bàn cầm lên một thanh cái đĩa. E sợ cả sắc mặt biến hóa, nhíu mày nói rằng: "Bọn hắn là đến đòi nợ." "Đòi nợ?" Du Du hỏi. "Ai, việc này nói rất dài dòng. Cha mẹ ta qua đời trước đó sinh bệnh nằm viện, thiếu một số lớn nợ bên ngoài. Những năm này mặc dù ta một mực tại cố gắng kiếm tiền, nhưng vẫn không có trả hết nợ. Các ngươi trước tiên ở cái này chờ một lát, ta đi cùng bọn hắn nói một tiếng." E sợ cả nói xong đứng dậy, cất bước đi ra cửa. Két két. Cửa phòng mở ra sau, mấy hát nhân nhìn thấy E sợ cả, bắt đầu thúc giục nàng nhanh lên trả tiền. "Các ngươi yên tâm, tiền ta sẽ nghĩ biện pháp trả lại cho các ngươi." "Ngươi lấy gì trả?" Một người cầm đầu người nam tử cao hít một hơi khói, thật dài phun ra một điếu thuốc vòng. "Các ngươi mỗi tháng chỉ tiết kiệm xuống mấy trăm khối tiền, còn chưa đủ lợi tức, toàn bộ còn xong không được bao giờ. Ta hiện tại ngay tại tìm khác công việc, chờ tìm được việc làm, ta sẽ mỗi tháng nhiều trả lại cho các ngươi một chút." "Con mẹ nó, ngươi là tại nói đùa ta đi?" Người nam tử cao cười lạnh một tiếng, quan sát một chút phòng ở nói rằng: "Muốn ta nói, các ngươi liền đem bộ phòng này cho ta, chúng ta liền thành toàn xong." Chương 519, ngải toa ngươi luân hàm. Chương 519, ngải toa ngươi luân hàm. Mẹ sợ cả nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. "Phòng này là cha mẹ ta lưu cho tỷ muội chúng ta sau cùng tưởng niệm, mà lại là chúng ta duy nhất nhà ở, ta là không thể nào cho các ngươi." "Không cho phòng ở, vậy thì trả tiền a." Người nam tử cao hung ác nói. "Ta nói qua, ta sẽ đem tiền trả lại cho các ngươi. Hơn nữa ta đã cho các ngươi rất nhiều tiền. Những cái kia chỉ là lợi tức mà thôi. Các ngươi làm như vậy phạm pháp." "Chúng ta nhưng không có phạm pháp." Người nam tử cao nhún nhún vai. "Chúng ta chỉ là tại pháp luật cho phép phạm vi bên trong, thu lấy tối cao lợi tức mà thôi." E sợ càng nghe xong, trong lúc nhất thời vậy mà không phản bắt được. Đây quả thật là trách không được người khác, muốn trách thì trách chính mình lúc trước không có xem trọng hợp đồng. Người nam tử cao thấy E sợ cả không có trả tiền lại ý tứ, nhìn về phía sau lưng mấy người, nghiêm nghị nói: "Các minh đệ, cùng ta cùng đi trong phòng đi dạo, đem thứ đáng giá đều lấy đi. Các ngươi mau dừng lại." E sợ cả có chút gấp, đưa tay ngăn cản đối phương: "Người cái này ngu xuẩn, tranh thủ thời gian cho lão tử tránh ra, không phải lão tử muốn ngươi để mặt." Người nam tử cao uy hiếp nói. Du Du đi tới cửa, lạnh lùng nói: "Các ngươi còn dám làm ẩu, đừng trách ta độc thủ." "Không phải, ngươi là ở đâu ra?" Người nam tử cao vừa muốn độc thủ, kết quả còn chưa kịp phản ứng, liền bị Du Du một cước đạp bay ra ngoài. Đám người tất cả đều trợn tròn mắt. "Công phu, hoa hạ công phu." Một tiểu đệ kích động la to lên. Những người khác cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía Du Du, chỉ cảm thấy nàng có nữ hiệp chi tư. Đúng lúc này, Trần Sinh đi tới cửa, nhìn lướt qua nằm dưới đất người nam tử cao, lạnh nhạt mở miệng: "Nàng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền?" Người nam tử cao tức hổn hển từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Trần Sinh cũng giống là lượn qua, lập tức mềm nhũn. "Huynh đệ, ta khuyên ngươi vẫn là không cần xen vào việc của người khác. Nàng thiếu ta 20 vạn, các ngươi không trả nổi." Trần Sinh nhìn về phía một bên Du Du, cho bọn họ cầm 20 vạn. Xuất ngoại trước đó, Trần Sinh liền đổi mấy trăm vạn Mỹ kim. Hiện tại vừa vặn phát huy được tác dụng. Du Du theo trong bọc xuất ra hai chồng chất tiền mặt, ném cho người nam tử cao: "Đây là 20 vạn, ngươi đến một hạ." "Ông trời của ta." Người nam tử cao không khỏi trừng lớn hai mắt, cầm lấy tiền mặt cẩn thận xem xét một phen, lộ ra một ngụm rõ ràng răng cười nói: "Đủ, tính cả lợi tức vừa vặn. Đem mượn tiền hợp đồng lấy ra." Du Du ra lệnh: "Ok." Người nam tử cao vội vàng xuất ra một phần hợp đồng nhanh chóng viết lên mấy dòng chữ, sau đó đưa cho Esca. "Esca, chúng ta xem như thanh toán xong. Đây là mượn tiền hợp đồng, xin cầm lấy." Esca tiếp nhận hợp đồng cẩn thận xem xét một phen, gật đầu nói: "Hợp đồng không có vấn đề." "Esca, vậy chúng ta liền đi trước. Về sau lại muốn mượn tiền, vẫn là có thể tìm chúng ta." Người nam tử cao dứt lời, dẫn một đám tiểu đệ rời đi. "Quá tốt rồi." Lilia thật dài thở phào một hơi, cao hứng nào tới Trần Sinh trong ngực: "Kaka, quá cảm tạ ngươi." "Ân, về sau ngươi ngay tại cái này tốt cuộc sống thoải mái, sẽ không bao giờ lại có người quấy rầy các ngươi." Trần Sinh vỗ vỗ Lilia đầu. Một bên Esca cả ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Sinh, ngữ khí nói nghiêm túc: "Tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ ngươi. Cái này 20 vạn đối ta cùng Lilia thật sự mà nói là quá trọng yếu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đem tiền trả lại cho các ngươi." "Kaka, ta bình thường làm ăn chuyên bá, mỗi tháng cũng có thể kiếm hơn 500 khối tiền đâu." Lilia cũng có chút tự hào nói: "Chắc không được ngươi mập như vậy, về sau ăn ít một chút." Trần Sinh lại bổ sung một câu: "Kia 20 vạn các ngươi lúc nào thời điểm đã kiếm được lại nói." E sợ cả đương nhiên biết Trần Sinh căn bản không có ý định cùng chính mình muốn số tiền kia. Bất quá nàng nghĩ đến về sau có thể nhiều đánh mấy phần công, đoán chừng không cần 3 năm là có thể đem tiền toàn bộ trả hết nợ. E sợ cả độ thiện cảm 25, trước mắt độ thiện cảm 75. "Kaka, các ngươi lúc nào thời điểm về nước? Các ngươi mới đến Mỹ quốc không lâu, thật nhiều địa phương còn chưa có đi qua, ta có thể cho ngươi làm miễn phí dẫn đường." Trần Sinh suy nghĩ một chút: "Ta tại cái này chờ không được mấy ngày, liền phải trở về. Nếu có rảnh rỗi lời nói, ta liên hệ các ngươi." "Tốt a." Lilia thở dài, tâm tình phá lệ bề bại. Đông nhiên, nàng hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn nói: "Đúng rồi Kaka, về sau chúng ta có thể đi Hoa Hạ tìm ngươi chơi sao? Ta hiểu qua Hoa Hạ, bên kia có thật nhiều chơi vui địa phương, ta nằm mộng cũng nhớ đi." "Đương nhiên có thể." Trần Sinh vừa cười vừa nói: "Ngươi nếu tới Hoa Hạ, ta lái máy bay trực thăng dẫn ngươi đi hóng mát.
Máy bay trực thăng?
Và, ca ca ngươi lại còn có máy bay trực thăng. Lý Lị ạ trong giọng nói mang theo một tia khát vọng, nàng biết máy bay trực thăng thật là thổ hào khả năng mua được. Cũng liền hai khung xa hoa máy bay trực thăng mà thôi, bình thường đều thả nơi hẻo lánh bên trong hít bụi. Trần Sinh nhìn thoáng qua thời gian, trời không còn sớm, ta đi về trước. Du Du giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở ra ô tô dương phía sau, đem kia hai cỗ xe đạp đem ra.
Đúng rồi, hai người xe đạp.
Về sau, hai người có thể tuyệt đối không nên lại đi vùng ngoại thành. Biết Du Du tỉ tỉ, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió.
Lý Lị ạ hoạt bát phất phất tay.
Ân, bye bye. Du Du gật đầu đáp.
Vâng.
Nhạc Di một cước đạp xuống chân ga, ô tô nhanh chóng hướng nội thành phương hướng chạy tới. Mãi cho đến đuôi xe đèn hoàn toàn biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh, ẹ sợ cả tỷ bội vẫn đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía trước.
Tỷ tỷ, hôm nay thật đúng là may mắn một ngày.
Lý Lị ạ hồi tưởng đến hôm nay tất cả, cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ.
Hôm nay đúng là vận may của chúng ta ngày.
Vị tiên sinh kia không riêng cứu được ngươi, còn giúp chúng ta trả sạch nợ nần.
Thật không biết nên như thế nào báo đáp hắn mới tốt. Ẹ sợ cả ánh mắt có chút phức tạp.
Chẳng biết tại sao, nàng vậy mà đối vị kia hoa hạ nam tử sinh ra không hiểu tình tố, thậm chí có muốn theo hắn tiến một bước kết giao xúc động.
Chỉ tiếc, giữa hai người địa vị chênh lệch quá cách xa,
nàng căn bản không dám biểu đạt chính mình nội tâm ý nghĩ.
Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ưa thích hắn?
Lý Lị A ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười xấu xa nói.
Lý Lị A, ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì đâu?
Ẹ sợ cả có chút tức giận méo méo muội muội khuôn mặt.
Hai ta thật là thân tỷ muội, ngươi không thể gạt được ta.
Ngươi nhìn vị kia ca ca ánh mắt, thật là cùng nhìn những người khác ánh mắt không giống a.
Lý Lị A nháy mắt, một bộ ta hiểu được biểu lộ.
Ta chỉ là cảm kích hắn mà thôi.
Đi, nơi này lại không người ngoài, ngươi cũng đừng nói láo.
Lý Lị A có chút bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng tự nhủ tỷ tỷ của mình thật đúng là nhát gan.
Nhìn tới vẫn là phải cần tự mình ra tay, cho hai người bọn hắn sáng tạo cơ hội.
Ai, không có cách nào, ai để cho mình là thân muội muội của nàng đâu.
Nửa giờ sau, Trần Sinh ba người về tới khách sạn.
Lúc này cửa gian phòng, Tiền Mạn Nhi ngay tại hành lang đi qua đi lại, xem ra đã đợi chờ đã lâu.
Nhìn thấy Trần Sinh mấy người, Tiền Mạn Nhi khóa chặt lông mày trong nháy mắt giãn ra, bước nhanh tiến lên đón.
Ba người các ngươi rốt cục trở về Man Nhi tỷ, thực sự thật không tiện, ba người chúng ta hôm nay chơi thật là vui, quên thời gian.
Du Du mang theo ấy này nói,
các ngươi không có việc gì liền tốt.
Tiền Mạn Nhi nhìn thoáng qua sau lưng phục vụ biên, ngựa khí nghiêm túc nói, chúng ta vào nhà trước, ta có việc muốn nói với các ngươi.
Chương 520, Lý Lị ạ giúp tỷ tỷ hẹn hò. Chương 520, Lý Lị ạ giúp tỷ tỷ hẹn hò. Du Du soát một chút thẻ phòng, chờ đám người sau khi vào phòng đóng kỹ cửa lại, ra vẻ nhẹ nhõm hỏi, Man Nhi tỷ, chuyện gì khiến cho thần bí như vậy, không phải là những thuốc kia thương lật lọng đi?
Kia thật không có.
Tiền Mạn Nhi nhìn mọi người một cái, giảm thấp xuống tiếng nói, các ngươi cũng không biết, hôm nay New York vùng ngoại thành lại đã xảy ra cùng một chỗ đại quy mô bắn nhau.
Cái gì?
Lại đã xảy ra bắn nhau?
Nhạc Di dường như bị hù dọa, trừng lớn hai mắt truy vấn, ở đâu phát sinh bắn nhau?
Ngay tại Tuyết Bảo trấn trong một rừng cây.
Hiện trường hết thảy phát hiện 13 người, không ai sống sót.
Ngoan ngoãn, đây rốt cuộc là ai làm?
Du Du vẻ mặt kinh ngạc, tựa như là căn bản không biết rõ việc này như thế.
Tiền Mạn Nhi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm.
Bất quá cảnh sát tạm thời loại bỏ hắn giết khả năng, trước mắt kết luận là nhóm người này lên nội chiến.
Đây chẳng phải là ngươi đánh ta, ta đánh hắn, hắn đánh ngươi một trận loạn đả.
Du Du có chút dở khóc dở cười nói rằng,
không sai biệt lắm chính là như vậy.
Đương nhiên, tình huống cụ thể như thế nào, còn phải nhìn cảnh sát điều tra.
Tiền Mạn Nhi một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Trần Sinh, kiên nhẫn khuyên giải nói, Trần tiên sinh, ta vẫn cảm thấy ngươi mấy ngày nay tận lực ít đi ra ngoài.
Yêu, đã sớm nghe nói Mỹ quốc bên này vụ án nổ súng tương đối nhiều, không nghĩ tới chúng ta vừa mới tới cái này, liền liên tiếp đụng phải hai lên.
Trần Sinh hơi có vẻ bất đắc dĩ nói,
kỳ thật New York bên này tương đối mà nói vẫn là rất an toàn, đã rất lâu không có xảy ra nghiêm trọng như vậy vụ án nổ súng.
Đoán chừng là ngươi tới không trùng hợp a.
Tiền Mạn Nhi nói rằng,
là không trùng hợp.
Man Nhi tỷ ngươi yên tâm, về sau chúng ta sẽ chú ý, tận lực rời xa những cái kia khu vực nguy hiểm.
Con người của ta nhát gan, nhìn thấy người khác bắn súng liền sợ hãi.
Ân, ngược lại cẩn thận một chút tổng không sai.
Tiền Mạn Nhi cũng không có tiếp tục thuyết phục.
Dù sao mình chỉ là một cái cùng đi nhân viên, có mấy lời chỉ có thể điểm đến là dừng, không có khả năng mọi chuyện đều ước thúc Trần Sinh.
Đúng rồi Trần tiên sinh, Mỹ quốc bên này thuốc thương đang đánh quản, ngài nhường người của công ty lưu ý một chút.
Tốt, ta đã biết.
Trần Sinh khẽ bước cằm.
Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài, ngủ ngon.
Tiền Mạn Nhi chân trước vừa rời phòng, Dư Ấu Vi liền đánh tới video điện thoại.
Khéo lộ cha nó, mấy ngày nay có muốn hay không ta cùng Hải Tử a?
Trần Sinh nhìn về phía trong điện thoại di động mặc gợi cảm áo ngủ Dư Ấu Vi, mỉm cười nói, còn không có rút ra không đến muốn, bây giờ nghĩ còn kịp sao?
Hừ, ta liền biết ngươi tới Mỹ quốc bên kia, nhìn thấy kia từng cái cao lớn vạm vỡ mỹ nữ, liền để người ta đem quên đi.
Dư Ấu Vi làm bộ rất ủy khuất nói,
chờ ta trở về thật tốt đền bù ngươi.
Cái này còn tạm được.
Dư Ấu Vi lúc này mới giãn ra lông mày, đúng rồi Sinh ca, Mỹ quốc bên kia thuốc mong đợi đã vừa mới toàn bộ đánh khoản hoàn tất, ngươi đoán bao nhiêu tiền?
5.000 nước đào.
Trần Sinh hỏi.
Đối đi.
Dư Ấu Vi vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Trần Sinh, thật không nghĩ tới, Sinh ca ngươi vậy mà đàm phán thành công như thế lớn một bút chuyện làm ăn.
Phải biết, chúng ta tại Hoa Hạ hơn mấy tháng tiêu thụ ngạch, đều không có lần này lợi nhuận nhiều.
Không kiếm tiền của bọn hắn kiếm ai tiền?
Nếu không phải cân nhắc tới bọn hắn không có nhiều tiền như vậy, ta còn muốn nhiều bán ít tiền đâu.
Lợi hại. Ta vốn cho là một phần thuốc kháng ung thư tối đa cũng liền bán 30 vạn đao, không nghĩ tới Sinh ca ngươi vậy mà bán được 50 vạn đao một phần. Dư Âu Vi đối với Trần Sinh giơ ngón tay cái lên. Đương nhiên không thể bán tiện nghi, lúc trước bọn hắn hô hào mua không bằng tạo, tạo không bằng thuê khẩu hiệu, giai đoạn trước cho chúng ta Hoa Hạ cung cấp không ít sản phẩm công nghệ cao. Kết quả về sau thỉnh thoảng thẻ chúng ta cổ một chút. Chúng ta thật vất vả có một hạng dẫn trước kỹ thuật, làm sao có thể cho bọn họ làm từ thiện. Ân, nói là như thế đạo lý. Dư Âu Vi gật gật đầu, sau đó lại hỏi, Sinh ca, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hướng Mỹ quốc bên kia phối hàng? Càng nhanh càng tốt. Vừa vặn ta tại cái này, còn có thể đốc thúc bọn hắn đem số dư kết. Ta đang muốn nói với ngươi việc này đâu. Chúng ta cũng đúng những thuốc kia thương tài báo làm qua điều tra, bọn hắn chỉ là xuất ra 5.000 ức tiền đặt cọc, liền đã phí hết sức chín châu hai hổ. Ta lo lắng bọn hắn phần cuối khoảng thời điểm, có thể sẽ tìm lý do kéo lấy không cho. Đến lúc đó một tay giao tiền, một tay giao hàng, bọn hắn nếu là không thanh toán số dư, trước đó kỳ tiền đặt cọc chúng ta cũng không lùi. Ân, vẫn là Sinh ca khí phách. Dư Âu Vi trên mặt đống nhiên hiện lên một vệt cười xấu xa. Đại hội mở kết thúc, chúng ta muốn hay không lại mở tiểu hội? Đang khi nói chuyện, Dư Âu Vi nheo cặp mắt lại, nhẹ nhàng cắn môi một cái, đem ống kính hướng xuống lôi kéo, lộ ra gợi cảm trắng non xương quai xanh. Ách, Sinh ca các ngươi trước trò chuyện, ta cùng Tiểu Di đi phòng vệ sinh uống nước. Du Du cho Nhạc Di đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người nhanh như chớp chạy tới trong phòng ngủ. Dư Âu Vi lập tức đỏ mặt tới chỗ cổ. Sinh ca, Du Du cùng Tiểu Di cũng tại bên cạnh ngươi a? Đúng vậy a, bất quá hai nàng hiện tại đi. Trần Sinh khỏe miệng có chút dương lên. A, mắc cỡ chết người ta rồi. Dư Âu Vi bụng mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chính mình vừa mới dáng vẻ, sẽ không bị Du Du các nàng thấy được chưa? Âu Vi, ngươi sợ cái gì xấu hổ a? Đến, nhường ca nhìn một cái. Mấy ngày kế tiếp, tất cả coi như thuận lợi. Vạn Hào tập đoàn 2 triệu phần thuốc kháng ung thư, trong đêm không chuyển đến Mỹ quốc. Hoa Hạ đối với cái này cũng 10 phần coi trọng, thậm chí còn xuất động 5 chiếc tiêm hệ liệt tân tiến nhất máy bay chiến đấu hộ tống. Dù sao đây chính là cho tới nay lớn nhất một khoản xuất khẩu thương phẩm. Đi qua mấy năm, Hoa Hạ bình quân hàng năm đối Mỹ quốc cửa ra vào tổng ngạch cũng liền 5.000 nhiều ức đao, mà lần này liền cửa ra 1 vạn ức đao dược vật, cơ hồ tương đương với đi qua 2 năm cửa ra vào tổng ngạch. Có truyền thông đưa tin, lão đặc biệt nghe nói chuyện này tức đến méo mũi, còn tuyên bố muốn mạnh mẽ thêm thuế quan. Làm sao Trần Sinh đã sớm tại trong hiệp nghị viết từng tới, tất cả thuế quan đều từ Mỹ quốc bên này thuốc mong đợi gánh chịu, cho nên Mỹ quốc thuốc mong đợi tập thể kháng nghị, thêm thuế quan sự tỉnh cũng liền không giải quyết được gì. Ngoài ra, Mỹ quốc bên này thuốc mong đợi người phụ trách nguyên vốn còn muốn hiệp thương trả góp, hay là chờ về khoản về sau lại thanh toán số dư. Bất quá Trần Sinh có thể tin bất quá bọn hắn, không thanh toán số dư. Thật xin lỗi, dược vật mang về Hoa Hạ, tiền đặt cọc cũng không lùi. Từng cái thuốc mong đợi người phụ trách không có cách nào, đành phải thông qua cho vay phương thức, chắp vá lung tung rốt cục thanh toán xong số dư. Thời gian rất mau tới ngày thứ 5. Trần Sinh tại khách sạn thời điểm, đột nhiên nhận được Lily ạ gửi tới một cái tin. "Kaka, đêm nay có rảnh không?" Trần Sinh quay lại một cái tin. "Lily ạ, có chuyện gì?" "Cái kia, thì ta nói muốn hẹn ngươi ăn một bữa cơm." Nàng thật không tiện mở miệng, cho nên chỉ có thể ta làm thay. "Tốt, một hồi ta đi tìm các ngươi." "Thật, kia thật sự là quá tốt." Chương 521, ẹ sở cả chủ nghệ chương 521, ẹ sở cả chủ nghệ lưu rót vùng ngoại thành, nào đó ngôi nhà bên trong. Lily ạ hưng phấn xông vào tỷ tỷ gian phòng, la lớn, "Tỷ tỷ, Kaka muốn nước ngươi ăn cơm." Hắn để cho ta hỏi ngươi hôm nay có rảnh không? Vị nào ca ca? Ệ Sở ca có chút hiếu kỳ mà hỏi. Còn có thể có nào vị ca ca? Đương nhiên là vị kia đến từ Hoa Hạ ca ca. Là hắn. Ệ Sở ca đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Nhìn cho ngươi kích động. Lý Lý ạ vừa cười vừa nói. Lý Lý ạ, ngươi là thế nào về hắn? Ta nói ngươi hôm nay có rảnh, sau đó hắn nói đến tìm ngươi. A, ngươi cũng không hỏi qua ta, làm sao biết ta có rảnh hay không? Lý Lý ạ trên khuôn mặt hiện lên một tia cười xấu xa, làm sao? Chẳng lẽ tỷ tỷ hôm nay không rảnh sao? Vậy ta hiện tại liền cho hắn về tin tức nói đi. Lý Lý ạ lấy điện thoại cầm tay ra, làm bộ muốn phát tin tức. Chờ một chút. Ngài Toa Nhĩ Quang lấy chân từ trên giường nhảy xuống, ngăn lại Lý Lý ạ. Lý Lý ạ bất đắc dĩ lắc đầu, một bộ rõ ràng trong lòng bộ dáng. Tỷ tỷ, ngươi cũng đừng có giả bộ. Mấy ngày nay ngươi chả không nhớ cơm không nghĩ, rõ ràng là sợ hắn về nước về sau, rốt cuộc không nhìn thấy hắn. Ngươi cũng biết. Ệ Sở cả giống như là bị phơi bày bình thường, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Xin nhờ, ta thế nhưng là muội muội của ngươi a. Ệ Sở ca nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Lý ạ đầu, ta liền biết ngươi là hiểu rõ ta nhất người. Nhanh lên giúp ta chọn một bộ y phục đi, ta có biết hay không hắn thích gì dạng quần áo, ta mặc dù không hiểu rõ người Hoa thẩm mỹ, nhưng ta hiểu rõ nam nhân. Tóm lại, ngươi mặc càng gợi cảm càng tốt. Bà cả giặt khách sạn. Trần Sinh chính chuẩn bị lúc ra cửa, vừa vặn đụng phải Tiền Mạn Nhi. Mạn Nhi tỷ, có chuyện gì sao? Trần tiên sinh, thuận tiện nói vài câu không? Ân, mời đến đi. Trần Sinh đem Tiền Mạn Nhi nhường tiền đến. Tiền Mạn Nhi gặp Trần Sinh tựa hồ dự định ra ngoài, có chút lo lắng nói ra, Trần tiên sinh, Mẹ quốc bên này số dư đã toàn bộ thanh toán, chúng ta là không phải nên cân nhắc về nước. Không phải ta nhiều chuyện, mà là bởi vì mẹ quốc bên này gần đây không quá an toàn. Ngoài ra theo tin đồn, có mấy cái bang phái đã để mắt tới ngài. Ta biết chuyện này. Trần Sinh bình tĩnh trả lời. Cái gì? Tiền Mạn Nhi hơi kinh ngạc mà hỏi, ngay cả chuyện này ngài cũng biết rồi. Bản địa một chút bang hội đối với ta có chút bất mãn, bọn hắn muốn cho ta đem thuốc bán hơi rẻ. thậm chí còn có người để cho ta giao ra phương thuốc, lại đem kiếm được tiền phân bọn hắn một nửa. Những người này thật đúng là ý nghĩ hao huyền a. Trần Sinh có chút im lặng nói ra. Ha ha, đám gia hỏa kia muốn cái dám ăn đâu? Ta xem bọn hắn chính là ngứa ra ngứa, thiếu đánh. Du Du nắm chặt nắm đấm, có chút tức giận nói. Tiền Mạn Ni gặp Du Du dáng vẻ phẫn nộ, tức tiếng nói, đây cũng là chuyện trong dự liệu. Trần Tiên Sinh từ Mễ Quốc kiếm lời đi nhiều tiền như vậy, dân bản xứ khẳng định sẽ lòng sinh lời oán giận. Bất quá mọi người cũng đừng lo lắng, ta mấy ngày trước đã hướng nơi đó chính phủ xin mời bảo hộ làm cho. Yên tâm đi, ta nếu dám đến Mễ Quốc, khẳng định là đã tính xong hết thảy. Trần Sinh ung dung tự tin nói. Hắn hiện tại ngược lại không lo lắng cho mình gặp được phiền phức. Một phương diện thực lực của mình đã mạnh đáng sợ, cho dù là có người nút trong bóng tối, cũng sẽ bị chính mình năng lực nhìn xuyên tường xem thấu. Khu khu. Đương nhiên cũng sẽ không cẩn thận cố ý nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy sự tình. Một phương diện khác, Thiên Hỏa biết Long Nạo Lam đã sớm cho bản địa bang hội bắt chuyện qua. Cho dù là bản địa bang hội có ý tưởng, cũng phải cân nhắc một chút mới được. Tiền Mạn Ni nhìn thấy Trần Sinh đã tính trước dáng vẻ, cũng không còn quên nhiều. Cái kia tốt, nếu Trần Tiên Sinh có chuẩn bị, vậy ta cũng không còn hỏi đến chuyện như vậy. Các loại Trần Tiên Sinh lúc nào muốn về nước, ta lại an bài hành trình. Vất vả. Đây đều là ta phải làm. Tiền Mạn Ni đứng dậy, nếu như không có chuyện gì, ta đi về trước. Tiền Mạn Ni sau khi rời đi, Trần Sinh nhìn về phía Du Du Hòa Thuận vui vẻ Di hai người. Hai người các ngươi hôm nay ngay tại khách sạn nghỉ ngơi đi, ta sẽ tự bỏ ra cửa là được. Sinh ca, thật không cần chúng ta bảo hộ ngươi. Du Du có chút bận tâm nói. Không cần. Lưu Giót bên này liên tiếp phát sinh hai kiện đại sự, hiện tại đã toàn thành giới nghiêm. Những cái kia dục dịch người, tiến tính không ít. Ân, vậy ngươi chú ý an toàn. Du Du cũng không có quá nhiều ngăn cản. Bởi vì nàng đã sớm phát hiện, thế gian này giống như không có bất kỳ người nào có thể tổn thương đến Trần Sinh. Trần Sinh rời tiểu điểm sau, xe chạy tới ẹ sở cả nhà. Đông 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 tiếng đập cửa vang lên, Lily ạ trong phòng cao giọng hô, tới. Đẩy cửa ra sau nhìn người tới, Lily ạ hưng phấn cho Trần Sinh một cái to lớn ôm. Hoan nên quan lâm. Trần Sinh vô vỗ Lily ạ đầu, Lily ạ, ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là nhân tiểu quỷ đại. Đây hết thể đều là chính ngươi ý nghĩ đi. Lấy Trần Sinh đối với ẹ sở cả tỷ bộ hiểu rõ, khẳng định là Lily ạ kế hoạch đây hết thảy. Kaka, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lily ạ đội vàng nói sang chuyện khác, cái kia. Trước tiến đến rồi nói sau. Lily ạ nói xong, lôi kéo Trần Sinh chiều bàn ăn đi đến. Trần Sinh đơn giản quan sát một chút bàn ăn. Không thể không nói, thức ăn hôm nay hệ mặc dù đại đa số là cơm tây, nhưng so với đêm đó đồ ăn tốt hơn nhiều lắm. Thậm chí còn có hoa hạ tự điển món ăn, tỉ như sườn kho, hầm dầu tôm bự những này. Xem ra, ẹ sở cả mấy ngày nay chủ nghệ tinh tiến không ít. Sau đó không lâu, ẹ sở cả đem cuối cùng một món ăn bưng lên bàn ăn. Nàng khởi tạp dề, phóng tới bên cạnh móc nối bên trên. Trần Sinh quan sát một chút ẹ sở cả, phát hiện nàng hôm nay mặc mười phần gợi cảm. Thân trên là một kiện nhà ở áo ba lỗ nhỏ, dáng người hoàn mỹ căn bản không che nổi. Hạ thân là một đầu váy ngắn, hai đầu đầy đặn trắng nón đôi chân dài mười phần đáng chú ý. Lý Lý ạ mở ra một bình rượu đỏ, tràn đầy phấn khởi nói, ca ca, chúng ta hôm nay uống chút rượu đỏ. Lý Lý ạ, không nên hồ nháo, người ta lái xe tới. Ẹ sở cả hướng Lý Lý ạ lắc đầu. Không có quan hệ, thực sự không được để cho người ta tới đón ta. Trần Sinh một mặt không quan trọng nói. Đúng vậy nha, hoa hạ có câu ngạn ngữ, bằng hữu tới có rượu ngon. Lý Lý ạ cười hắc hắc, đổ hai đại ly rượu đỏ. Ẹ sở cả thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì. Nàng giơ lên trước mặt mình rượu đỏ, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Trần Sinh. Cảm ơn ngươi đối với ta cùng mọi mọi trợ giúp. Các ngươi hoa hạ có câu ngạn ngữ, gọi tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo. Mặc dù ta không cách nào làm đến dũng tuyển tương báo, nhưng phần ân tình này ta sẽ khắc trong tấm khảm. Đang khi nói chuyện, ẹ sở cả đem rượu trong chén uống hết hơn phân nửa. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, rất nhanh hai bình rượu đã thấy đáy. Lý Lý ạ chỉ là tượng trưng uống một chút, đại bộ phận đều bị Trần Sinh cùng ẹ sở cả uống cạn. Trần Sinh ngược lại là không quan trọng, rượu đến trong dạ dày liền tiêu hóa hấp thu. Bất quá ẹ sở cả tiểu lượng không được tốt lắm, đã bắt đầu có chút men say. Lý Lý ạ gặp thời cơ chín muồi, đứng dậy nói ra, tỷ tỷ, Jenny để cho ta đi nhà nàng một khối chơi game, ta đi trước à. Chương 522 hoàn thành thứ một cái hệ thống nhiệm vụ. Chương 522 hoàn thành thứ một cái hệ thống nhiệm vụ. Ân, ngươi đi đi. Ẹ sở xoa huyệt thái dương, hai mắt mê ly nói ra. Lý Lý ạ gặp ẹ sở đã say, khoe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Nàng đứng dậy, bám vào Trần Sinh bên thai nói ra, ca ca, ẹ sở liền giao cho ngươi tới chiếu cố rồi. Yên tâm, trong vòng hai canh giờ ta sẽ không trở về các ngươi tùy ý. Trần Sinh nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này đến cùng là học của ai? Tất cả mọi người nói người nước Mỹ tương đối mở ra cùng trưởng thành sớm. Nguyên lai là thật đó á. Lì lì ạ sau khi đi. Ẹ sợ đứng dậy, có chút mơ hồ không do nói, ta đi giúp ngươi rót chén trà nước tỉnh rượu. Kết quả vừa bước ra mấy bước, dưới chân một cái lảo đảo, hướng phía trên mặt đất còn đi. Bất quá cũng may Trần Sinh phản ứng cấp tốc, trực tiếp đem ẹ sợ ôm vào lòng. Quên đi thôi, ngươi đã say, ta dịu ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta không có say, chính là có chút đứng không đứng mà thôi. Cái này không phải là say sao? Trần Sinh cương nắm ở ẹ sợ eo, nàng đột nhiên duỗi hai tay ra, ôm chặt lấy Trần Sinh. Trần, kỳ thật ta hiện tại biết ngươi là ai. Ta hai ngày này soát từng tới ngươi video, ngươi gọi Trần Sinh, là hoa hạ vạn hảo tập đoàn keo. Không sai. Trần Sinh cũng không có phủ nhận, dù sao cái này cũng không tính là bí mật gì. Ngươi chừng nào thì về hoa hạ? Nước Mỹ chuyện bên này đã xử lý xong, ta mấy ngày nay liền chuẩn bị về nước. Ẹ sợ nghe xong một mặt thất lạc. nàng tựa hồ đã sớm liệu đến là như vậy một kết quả. Trầm mặc một lát sau, ẹ sợ mí môi, miễn cưỡng cười vui nói, không có quan hệ, dù sao về sau ta có thể đi Hoa Hạ tìm người thôi, Lý Lị ạ cũng rất muốn đi Hoa Hạ chơi đâu. Bất quá tại ngươi về nước trước đó, ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Vừa dứt lời, ẹ sợ trực tiếp nhón chân lên, cùng Trần Sinh ôm hôn. Nàng nhắm chặt hai mắt, thân thể tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, tựa như một cái cây đào mật bình thường. Trần Sinh một tay đỡ lấy ẹ sợ tóc vàng áo tròn đầu, một tay khác thì là đỡ lấy phía sau lưng nàng. Sau một hồi lâu, hai người mới tách ra. Ẹ sợ nháy mắt, nhỏ giọng nói ra, nếu không chúng ta đi phòng ngủ. Trần Sinh nhìn thấy ẹ sợ chân thành bộ dáng, chỉ cảm thấy ẹ sợ biểu đạt tình cảm phương pháp có thể nói là đơn giản thô bạo. Nếu đối phương lớn mật như thế, mình đương nhiên cũng sẽ không làm bộ chính nhân quân tử. Trần Sinh không nói lời nào, trực tiếp chặn ngang ôm lấy ẹ sợ. Trần, ta có phải hay không có chút nặng? Ẹ sợ có chút ngượng ngùng nói ra. Nàng biết qua Hoa Hạ nữ hải, như chính mình dạng này thân cao lời nói, đồng dạng tại 50kg đến 55kg mới có thể được xưng tụng là vóc người đẹp. Trái lại chính mình, không sai biệt lắm có 60kg bộ dáng. Tựa như là có chút mập. Không, ngươi cái này gọi hơi mập, vừa vặn. Trần Sinh mỉm cười nói đạo. Thật hay giả? Ẹ sợ trên khuôn mặt dần hiện ra một vòng vui sướng. Đương nhiên là thật, ta liền ưa thích hơi mập nữ sinh. Trần Sinh cũng không phải nói dối. Ẹ sợ mặc dù thể trọng có 60kg, nhưng nàng là nên thêm thịt địa phương nghiêm túc, không nên thêm thịt địa phương trên cơ bản không có quá nhiều thịt thừa. Thậm chí, eo của nàng so với 50kg dư ấu vi, cũng không kém bao nhiêu. Đây mới gọi là chân chính hơi mập, mà không phải 7-80kg loại kia. Thử hỏi loại này dáng người, ai có thể không thích? Trần, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không muốn cái gì? Trần Sinh cúi đầu xuống, ánh mắt tại đầy đặn ẹ sợ trên thân chạy một phen, mỉm cười nói đạo, ẹ sợ, nếu không ngươi hay là nói tiếng Anh đi. Vì cái gì? Ẹ sợ có chút không hiểu hỏi. Chán. Tiếng Hoa của ngươi không thế nào tốt, mà ta tinh thông tiếng Anh. Ngươi nói tiếng Anh, chúng ta câu thông đứng lên mới không có trở ngại. Trần Sinh thuận miệng qua loa đạo. Thì ra là như vậy a. Ẹ sợ tin là thật gật đầu, ẹ sợ độ thiện cảm 15, trước mắt độ thiện cảm 90. Chúc mừng ký chủ hoàn thành cái thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Đốt. Thu hoạch được 100 hệ thống điểm tích lũy. Nên điểm tích lũy có thể dùng tại mua sắm cửa hàng hệ thống bên trong thương phẩm, cũng có thể dùng tại cửa hàng hệ thống thăng cấp. Xin mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi một cái hệ thống trên nhiệm vụ tuyến. Trần Sinh nghe xong hệ thống giới thiệu, thật dài thở phào một hơi. Thật không nghĩ tới, hệ thống này nhiệm vụ hoàn thành nhẹ nhàng như vậy. Không biết kế tiếp hệ thống nhiệm vụ đến tột cùng là cái gì. Trần, ngươi lại đang nghĩ cái gì đâu? Ẹ sơ ngẩng đầu lên, thanh âm ôn nhu mà hỏi. Không muốn cái gì. Ta đang nghĩ tới mấy ngày có thể mang ngươi cùng một chỗ về Hoa Hạ. Thật sao? Ẹ sơ đột nhiên ngồi xuống, hương phấn che miệng. Đương nhiên là thật. Quá tốt rồi. Ẹ sơ nguyên bản còn lo lắng Trần Sinh không nguyện ý để cho mình đi Hoa Hạ, để tránh mang đến cho hắn áp lực. Không nghĩ tới hắn vậy mà chủ động đưa ra mang chính mình đi Hoa Hạ. Điều này nói rõ chính mình đạt được tán thành. Trần, ta còn có chuyện muốn cầu ngươi. Ngươi là muốn mang theo Lý Lị ạ cùng đi Hoa Hạ đi. Trần Sinh tựa hồ liếc mắt một cái thấy ngay Ẹ sơ. Đúng vậy, nàng là ta thân nhân duy nhất, ta không yên lòng chính nàng một người tại cái này. Đương nhiên có thể, tiểu cô nương này rất có thú. Quá tốt rồi. Các loại Lý Lị ạ trở về, ta nhất định đem tin tức tốt này nói cho nàng. Ẹ sơ nói đi, chui vào Trần Sinh hoài bên trong, khóe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Ai? Ẹ sơ kinh ngạc ngồi xuống, trong ánh mắt có một ít bất an cùng ngượng ngùng. Là ta, Lý Lị ạ. Trong phòng khách truyền đến Lý Lị ạ thanh âm. Lý Lị ạ, ngươi không phải đi rèn nhì nhà chơi sao? Làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Ẹ sợ có chút thất kinh cửa trước bên ngoài hô. Xin nhờ, hiện tại cũng đã qua 3 giờ. Lý Lị ạ có chút bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, nàng đã sớm trở về. Bất quá vẫn là ở ngoài cửa đợi một hồi. Ẹ sợ nghe xong, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi chờ một chút, ta cái này ra ngoài. Sau đó không lâu, Ẹ sợ từ trong phòng đi tới. Nàng gỡ một chút sợi tóc, ra vẻ bình tĩnh nói, Lý Lị ạ, nói cho ngươi một tin tức tốt, muốn nghe hay không? Tin tức tốt gì? Chẳng lẽ là ca ca muốn tại cái này chờ lâu mấy ngày? So tin tức này còn tốt. Đó là cái gì? Ngươi đoán xem nhìn. Ai nha? Ngươi không nên bán cái nút, nhanh lên nói cho ta biết thôi. Là Trần Điếu mang bọn ta hai cái cùng đi Hoa Hạ. Lý Lị ạ nghe xong, kinh ngạc che miệng. Ô hát mi gột. Nàng đội vàng nhìn về phía một bên Trần Sinh, từ trong ánh mắt của hắn thấy được khẳng định đáp án, kích động trực tiếp nhảy đến Trần Sinh trong ngực. Ô hát mi gột. Cái này thật đúng là một kiện làm cho người cảm thấy vui mừng sự tình. Lý Lị ạ thao lấy một ngụm sứt sẹo tiếng Hoa nói ra. Lý Lị ạ, hai người mấy ngày nay thu thập một chút đồ vật. Ta về nước thời điểm, lại đến tiếp các ngươi. Ô hát dễ ạ. Lý Lị ạ lần nữa hưng phấn giơ hai tay lên reo hò. Ẹ sợ nghe xong một mặt xấu hổ, Lý Lị ạ tại Trần Sinh trước mặt xưa nay không nói tiếng Anh, hôm nay đây là cố ý cười nhà mình. Nàng đội vàng nói sang chuyện khác, tốt Lý Lị ạ, ngươi về trước gian phòng của mình thu dọn đồ đạc đi. Ân, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi mãi mãi. Lý Lị ạ nói xong, dí dỏm cho Ẹ sợ một cái ánh mắt ý vị thâm trường, quay người trở về gian phòng của mình. Trần, ngươi ngồi trước một hồi, ta đi cấp ngươi pha ly trà. Ẹ sợ tại Trần Sinh trên khuôn mặt hôn một cái, quay người hướng phòng bếp đi đến. Trần Sinh ngồi ở trên ghế salon, đem ý thức chui vào hệ thống, bắt đầu xem xét chính mình cửa hàng hệ thống. Chương 523, Long Nạo Thiên ta ngược lại thật ra nhận biết chương 523, Long Nạo Thiên ta ngược lại thật ra nhận biết Trần Sinh đem ý thức chui vào cửa hàng hệ thống sau,
một cái khoảng chừng 9 tầng cự hình kệ hàng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tầng thứ nhất đã bị giải tỏa, mặt khác mấy tầng thì là mơ hồ một mảnh, mỗi một tầng đều viết đãi giải tỏa ba chữ to. Trần Sinh nhìn lướt qua tầng thứ nhất kệ hàng, bên trong thương phẩm đã đổi mới, bất quá vẫn là một chút đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày loại hình. Hắn những ngày này phát hiện một cái quy luật, tầng thứ nhất thương phẩm sẽ ở mỗi ngày rạng sáng ngẫu nhiên đổi mới. Có lẽ là sợ Trần Sinh dùng điểm tích lũy hối đoái thức ăn thời điểm sẽ ăn dính. Bất quá Trần Sinh trong không gian có không ít đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, đương nhiên sẽ không dùng điểm tích lũy đi hối đoái. Về phần tầng thứ hai, Trần Sinh âm thầm hỏi thăm hệ thống, mở ra tầng thứ hai cần cái nào điều kiện? Mở ra cửa hàng hệ thống tầng thứ hai cần tiêu hao 50 điểm tích lũy. Dựa vào, Trần Sinh có chút bó tay rồi. Thì ra chính mình kiếm lợi 100 điểm tích lũy, cái gì đều không có mua liền phải dùng xong một nửa. Nhưng là không mở ra tầng thứ hai cửa hàng, tầng thứ nhất thương phẩm lại không cái gì chứng dụng. Trần Sinh bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hệ thống, mở ra tầng thứ hai. Đốt. Đã mở ra cửa hàng hệ thống tầng thứ hai, tốn hao 50 điểm tích lũy, trước mắt còn thừa 50 điểm tích lũy. Cùng lúc đó, nguyên bản còn mơ hồ một mảnh tầng thứ hai kệ hàng, giống như phòng vệ sinh trên gương hơi nước bị người lau đi bình thường, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được rõ ràng. Trần Sinh quan sát tỉ mỉ lấy bên trong thương phẩm. Kéo dài tuổi thọ đan, giá bán 5 điểm tích lũy, có thể gia tăng thọ mệnh 1 năm. Thanh xuân vĩnh chú đan, giá bán 10 điểm tích lũy, có thể vĩnh viễn dừng lại tại trước mắt dung mạo. Đại lực nước, giá bán 15 điểm tích lũy, tăng lên 50 điểm lực lượng. Trần Sinh nhìn xem rực rỡ muôn màu thương phẩm, chỉ cảm thấy bọn chúng đối với mình bây giờ tới nói, tác dụng không lớn. Đột nhiên, một cái tên là không gian xuyên toa phù đạo cụ đưa tới Trần Sinh chú ý. Trần Sinh cẩn thận xem xét lên đạo cụ nói rõ. Không gian xuyên toa phù, giá bán 30 điểm tích lũy. Sử dụng nên phù sau, ký chủ cùng ký chủ trung quanh 2 mét phạm vi bên trong người, có thể không xem chướng ngại hoàn thành một lần không gian xuyên toa. Ta đi, còn có thể hoàn thành không gian xuyên toa. Trần Sinh nhìn chằm chằm cái kia đạo không gian xuyên toa phù, như nhặt được trí bảo bình thường. Có đạo cụ này, chính mình chẳng lẽ có thể lặng lẽ tiến vào một số bí mật căn cứ, thậm chí ngay cả một chút quân sự yếu địa đều có thể tiến vào. Trần Sinh nhìn thoáng qua vật phẩm khác, tạm thời còn cần không đến. Suy tư một lát sau, hắn trực tiếp đổi đạo này xuyên thẳng qua phủ. Đốt. Không gian xuyên toa phủ hối đoái thành công, tiêu hao 30 điểm tích lũy, trước mắt còn thừa 20 điểm tích lũy. Trần, ngươi cười cái gì? E sợ cả đem chén trà đặt ở Trần Sinh trước mặt, nhìn thấy hắn có chút dương lên khóe miệng, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Không có gì, ta nhớ tới cao hứng sự tình. Trần Sinh tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng nhấp một cái. E sợ cả thấy thế, lại cúi người giúp Trần Sinh đem trà đổ đầy. Trần Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo tịnh lệ phong cảnh thu hết vào mắt. E sợ cả cũng không thèm để ý, ngược lại là có một chút tự hào. Nàng đem ấm trà để lên bàn, ngồi tại Trần Sinh bên cạnh, nhẹ nhàng kéo tay của hắn. Trần, ngươi thật sẽ mang ta cùng Lý Lý ạ đi hoa hạ sao? Hay là nói, ngươi chỉ là vì dỗ dành ta vui vẻ, cố ý đùa ta? Trần Sinh nhìn về phía tâm thần bất an E sợ cả, vuốt vuốt đầu của nàng, đương nhiên là thật, vừa vặn có thể cho ngươi dạy công ty của chúng ta tài vụ cùng chủ tịch học tiếng Anh. Ta xem là ngươi muốn học tiếng Anh còn tạm được. E sợ cả mặt có chút phím hồng, vừa mới ta nói đều là tiếng Anh, đoán chừng bị Lý Lý ạ nghe được, đều nhanh mắc cỡ chết người ta rồi. Vậy làm sao, ngươi một cái Mỹ quốc người, nói tiếng Anh không phải rất hợp lý một sự kiện đi. Trần Sinh một mặt cười xấu xa nói. Được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Chúng ta không cần lãng phí hiện tại chân quý thời gian. E sợ cả nháy mắt nhìn về phía Trần Sinh, chỉ cảm thấy người nam nhân trước mắt này tựa hồ giống như là có cực lớn mị lực bình thường. Hiện tại mình đã luân hãm đến không thể tự thoát ra được. Đinh linh linh. Trần Sinh điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, kết nối sau hỏi, cho ăn, ung dung, có chuyện gì không? Sinh ca. Mỹ quốc bên này FBL thám viên đi vào chúng ta khách sạn, nói có việc muốn tìm ngươi. FBL. Trần Sinh nâng cầm lên suy tư một trận, bình tĩnh mở miệng, ngươi để bọn hắn chờ một lát, ta lập tức liền đi qua. Trần Sinh sau khi cúp điện thoại, nằm tại bộ ngực hắn hẹ sở ca ngẩng đầu lên, có chút lo lắng hỏi, Trần, FBL tại sao phải tìm ngươi, có phải hay không muốn hộ tống ngươi về nước? Ta cũng không rõ lắm, về trước đi nhìn kỹ hăng nói đi. Ân, vậy ngươi nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta. Hẹ sở ca lưu luyến không rời tại Trần Sinh trên khuôn mặt hôn một cái. Trần Sinh cáo biệt ẹ sở cả tỉ muội sau, lái xe hướng khách sạn chạy tới. Khách sạn dưới lầu, Ung Dung mấy người nhìn thấy Trần Sinh lái xe lái tới, bước nhanh tiến lên đón. Sinh ca, ngươi rốt cục trở về. Ung Dung nhìn thoáng qua sau lưng mấy tên thám viên, nhẹ giọng nói, những người này nhìn qua kẻ đến không thiện, ngươi phải cẩn thận một chút. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn hắn không dám đem chúng ta thế nào, không cần đến sợ bọn họ. Trần Sinh sau khi xuống xe, mang theo nghiền ngẫm nhìn về phía hướng chính mình đi tới mấy tên thám viên, thao lấy lưu loát một tràng tiếng Anh hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Cầm đầu một tên thám viên xuất ra chính mình giấy chứng nhận cho Trần Sinh nhìn thoáng qua, lễ phép nói ra, Trần Tiên Sinh, ta là FBL thám viên Edwin, hôm nay tới này là muốn điều tra một việc, xin ngài cùng ngài mấy vị bằng hữu đi với ta một chuyến đi. Không phải, các ngươi muốn điều tra sự tình gì? Các ngươi biết đứng tại trước mắt các ngươi vị này là người nào không? Nhạc Di tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn. Vị nữ sĩ này, thật sự là không có ý tứ, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Edwin giang tay ra, một mặt vô tội. Tiểu Di, đừng nóng giận. Trần Sinh vô vô Nhạc Di bả vai. Chúng ta cùng hắn đi một chuyến là được. Đa tạ lý giải. Edwin dùng tay làm dấu mời, ba vị, mời lên xe. Đương nhiên, nơi này nói tới ba vị cũng không bao quát Tiền Mạn Nhi. Chờ một chút. Tiền Mạn Nhi đột nhiên gọi lại mấy người, xuất ra chính mình giấy chứng nhận cho Edwin nhìn thoáng qua, ta là đối với Mỹ quốc liên lạc chỗ chủ nhiệm Tiền Mạn Nhi, Trần tiên sinh tại Mỹ quốc tất cả sự tình đều để ta tới phụ trách, ta cũng cùng các ngươi đi một chuyến đi. Cái này Edwin trầm mặc một lát, gật gật đầu, tốt ta, Tiền nữ sĩ xin mời. Bốn người ngồi xe rất nhanh liền tới đến cục cảnh sát. Edwin mang theo Trần Sinh đơn độc đi vào một gian phòng làm việc. Lúc này phòng làm việc còn có một cái nam tử mập mạp, nhìn qua hẳn là Edwin cấp trên. Trần tiên sinh, ta là tham trưởng Lôi Nặc, mời ngài ngồi. Nam tử mập mạp đứng lên khách khí chỉ đối diện chỗ ngồi. Trần Sinh có chút gật đầu một cái, mười phần buông lỏng ngồi xuống ghế. Edwin rót một chén cà phê bưng đến Trần Sinh trước mặt. Trần tiên sinh, mời uống cà phê.
Không cần, ta uống không quen.
Trần Sinh khoát khoát tay cự tuyệt. Edwin có chút lúng túng đem cà phê phóng tới một bên, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Trần tiên sinh, ngài nhận biết một cái gọi Long Ngạo Lam gạo tịch người Hoa sao?
Long Ngạo Lam?
Không biết, Long Ngạo Thiên ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Trần Sinh lạnh nhạt mở miệng nói.
Chương 524, mời sát thủ Trương Trường cung ám sát Trần Sinh. Chương 524, mời sát thủ Trương Trường cung ám sát Trần Sinh. Long Ngạo Thiên.
Lôi Nặc nhìn thoáng qua Trần Sinh, hơi kinh ngạc mà hỏi, chẳng lẽ hắn là Long Ngạo Lam huynh đệ tỷ muội?
Đó cũng không phải.
Hắn nha, là trong tiểu thuyết nổi tiếng nhân vật. Trần Sinh giật giật khóe miệng nói ra.
Ha ha, Trần tiên sinh vẫn là rất hài hước.
Lôi Nặc một mặt xấu hổ, muốn nổi giận nhưng lại xinh xinh nén trở về, đành phải khuôn mặt tươi cười đón lấy đạo, vậy ngài có biết hay không Thiên Hỏa hội?
Không biết.
Trần Sinh tiếp tục lắc đầu.
Trần tiên sinh, ngài thật không biết Long Ngạo Lam cùng Thiên Hỏa hội?
Theo người chứng kiến nói tới, ngài hai ngày trước từng đi qua đường nhân nhai Tô thị trà lâu, chuyện này là thật sao?
Edwin tiếp tục hỏi.
Tô thị trà lâu?
Trần Sinh làm bộ cẩn thận suy tư một phen, gật đầu nói, tựa như là đi qua.
Làm sao, chẳng lẽ ta đi đường nhân nhai chơi, khát muốn uống bát trà cũng không được sao?
Đó cũng không phải.
Ngài không nên gấp gáp, chúng ta chính là tới giải một chút tình huống mà thôi.
Ta lặp lại lần nữa, ta không biết ngươi vừa mới nói Long Ngạo Lam.
Còn có, ngươi biết các ngươi đem ta gọi tới, sẽ mang đến cho ta bao lớn ảnh hưởng trái chiều sao?
Trần Sinh nhíu mày, trong ánh mắt mang theo một chút bất mãn.
Trần tiên sinh, thật sự là có lỗi với.
Lôi Nặc hướng phía Trần Sinh không người chào, đồng thời bí mật quan sát lấy Trần Sinh biểu lộ, cũng không có phát hiện có bất kỳ dị thường địa phương.
Các ngươi hẳn phải biết, ta cũng coi là Hoa Hạ có mặt mũi xí nghiệp ra.
Nếu để cho phóng viên chụp tới ta tới các ngươi cục cảnh sát, nói không chừng lại sẽ tạo cái gì ra đâu.
Trần Sinh nói cũng không phải nói nhảm.
Thử nghĩ một chút, một cái nổi tiếng xí nghiệp ra bị cảnh sát đưa đến cục cảnh sát, người khác sẽ nghĩ như thế nào?
PC,
đánh nhau ẩu đả,
cán thuốc.
Dù sao hoặc nhiều hoặc ít sẽ cùng vi phạm phạm tội dính líu quan hệ,
thậm chí sẽ có không ít người tin là thật.
Lôi Nặc cười rạng rỡ nói, Trần tiên sinh, việc này xem như chúng ta đường đột, thật sự là không có ý tứ.
Nếu không có việc gì, ta đi đây.
Trần Sinh đứng dậy, quay người đi ra ngoài cửa.
Ta tới đưa tiễn ngài.
Edwin một mặt định nọt đem Trần Sinh đưa ra phòng làm việc.
Nhìn qua Trần Sinh bóng lưng rời đi, Lôi Nặc sắc mặt dần dần âm trầm xuống, đột nhiên đem trong tay chén cà phê ngã tại trên mặt bàn.
Đáng giận,
gia hỏa này thật đúng là một chút lễ phép đều không có.
Lôi Nặc tham trưởng, có muốn hay không ta âm thầm phái người điều tra hắn một chút?
Edwin đóng cửa lại đằng sau, hạ thấp giọng hỏi.
Không được,
Trần Sinh là thụ Hoa Hạ đặc biệt bảo vệ xí nghiệp ra, chúng ta không có tính thực chất chứng cứ, khẳng định không có khả năng tùy tiện đối với nó điều tra.
Lôi Nặc lắc đầu.
Vậy làm sao bây giờ?
Lôi Nặc đốt một điếu xì gà, khép mắt suy tư một lát, mở miệng yếu ớt nói, xem ra chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp.
Một bên khác,
Trần Sinh rời phòng làm việc sau, Ung Dung bọn người vừa vặn cũng từ những văn phòng khác đi tới.
Ung Dung giống như là cùng thám viên ầm ĩ một trận, giờ phút này đi đường đều hổ hổ sinh phong.
Mà sau lưng nàng một cái nữ thám viên thì là một mực xin lỗi.
Nhìn thấy Trần Sinh sau, Ung Dung bước nhanh đi lên phía trước.
Sinh ca, đám gia hỏa kia thật sự là có bệnh, không phải hỏi chúng ta có biết hay không Thiên Địa Hội cái gì.
Ta cũng không phải Vi Tiểu Bảo, nào biết được cái gì Thiên Địa Hội sự tình.
Là Thiên Hỏa Hội.
Nhạc Di có chút bất đắc dĩ cười nói,
quản nó cái gì sẽ, tóm lại cùng chúng ta không quan hệ. Ung Dung hùng hằng trợn mắt nhìn một chút sau lưng nữ thám viên, giận đùng đùng nói ra, các ngươi đem chúng ta đưa đến cục cảnh sát uống trà, còn không biết trong nước truyền thông sẽ làm như thế nào báo đạo đâu.
Nếu là trong tay của ta cổ phiếu ngã, ta khẳng định sẽ khiếu nại các ngươi.
Tiền Mạn Ni đứng ra khuyên nhủ, Ung Dung, ngươi trước không nên tức giận.
Chuyện này ta sẽ hướng Hoa Hạ bên kia giải thích rõ ràng, mà lại sẽ đốc thúc Mỹ quốc bên này ngành tương quan khống chế dư luận dẫn hướng.
Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Ung Dung khẽ bước cảm nói,
đây đều là ta phải làm.
Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền đi về trước đi.
Trần Sinh nhìn thoáng qua cục cảnh sát, trong lòng không khỏi phạm vào nói thầm.
Cái này Long Nạo Lam, đến tột cùng đã làm chuyện gì?
Vậy mà kinh động đến FML người.
Còn có, chính mình vừa cho nàng vòng vo 500 ức, nàng sẽ không muốn cầm số tiền này làm gì đại sự đi.
Phải biết Hoa Hạ trước mắt đắt nhất hàng không mẫu hạm phí tổn, cũng mới 500 ức mà thôi.
Gia hỏa này, đến tột cùng muốn mua gì?
Một bên khác,
Chu gia biệt thự,
Triệu Lao Tặc.
Nếu không phải con của ngươi mê hoặc nhà ta Hưng Quốc, hắn làm sao lại đi tìm Trần Sinh tên kia phiền phức?
Một cái hơn 60 tuổi nam tử trung niên, một thanh nước mũi một thanh nước mắt chỉ vào đối diện một người mắng.
Người này tên là Chu Lập Dân, là Chu Hưng Quốc phụ thân.
Lão Chu, con của ta mẹ nhà hắn cũng đã chết ta, mà lại chết so con của ngươi còn thảm.
Triệu Tuấn Phong thương tâm gần chết xoa xoa nước mắt.
Mẹ nhà hắn, con của ta bị người đánh thành cái sảng, lại bị đám phế vật kia nhân viên cảnh sát cho rằng là cùng bằng hữu tự giết lẫn nhau chết.
Chuyện này khẳng định là Trần Sinh cậu vật kia làm.
Chu Lập Dân cắn răng mắng.
Triệu Tuấn Phong trùng điệp thở dài một hơi, âm thanh run rẩy nói, con của ta A Sâm, Trấn Bang, còn có ta con riêng Tiểu Khải, chết thì chết, ngồi tù ngồi tù. ta hiện tại không có khả năng sinh đẻ, lão thiên đây là để cho ta triệu ra tuyệt hậu a. Chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn có cái gì dùng? Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế a? Chu Lập Dân nhìn xem một bên nhi tử tấm hình, tự lẩm bẩm, ta lúc đầu cho nhi tử đặt tên gọi Hưng Quốc, chính là muốn cho hắn chấn hưng tổ quốc. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp cho tổ quốc làm cống hiến, liền tráng niên mất sớm. Con của ta chấn bang không phải cũng là giống nhau sao? Ta cũng là hy vọng hắn chấn quốc hưng bang. Triệu Tuấn Phong nắm chặt nắm đấm, có chút tức giận nói ra, chỉ tiếc Lý Quốc Bình cùng Trần Sinh hai cái này cậu vật, đem chúng ta người một nhà dồn đến Mỹ quốc. Bằng không, ta tiền kiếm được không đều cho tổ quốc làm cống hiến sao? Một bên mấy tên người hầu nghe xong kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Nghe một chút, nhân môn không? Thì ra các ngươi đem công ty tiền nhét vào túi tiền mình còn lý luận. Chu Lập Dân giật giật trong tay mình văn minh trượng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Triệu Tuấn Phong. Lao Triệu, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là nợ máu trả bằng máu. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Chu Lập Dân trên mặt hiện lên một tia sắc ý, ta đã mời sát thủ, đêm nay liền có thể động thủ. Không nghĩ tới Chu Minh đã sớm bố trí xong kết thúc. Triệu Tuấn Phong suy nghĩ mấy giây, có chút hồ nghi nhìn về phía Chu Lập Dân, chỉ là không biết, Chu Minh xin mời sát thủ đáng tin cậy sao? Đương nhiên đáng tin cậy. Chu Lập Dân cười lạnh một tiếng, lộ ra một ngụm không chọn mẹ rằng, ta xin mời sát thủ thế nhưng là Thiên Hỏa hội người, tại Hoa Hạ bên kia liên tục đem trong thôn hai gia đình diệt môn. Người này am hiểu sát kích, hơn nữa còn có bà dẹn, cam đoan có thể đem Trần Sinh đầu chó đánh nổ. Ta nghe qua người này, tựa như là gọi Trương Trường Cung. Có hắn xuất thủ, lần này rốt cục có thể yên tâm. Triệu Tuấn Phong trên khuôn mặt hiện lên một tia tàn nhẫn.